Chương 1753, mỗi người đi một ngả. Chương 1753, mỗi người đi một ngả. Tạm Tăng mặc dù bình thường nhìn qua lạnh như băng, động thủ lãnh khốc vô tình, nhưng là tại đối mặt nữ hài tử thời điểm, nhưng luôn luôn cho người ta một loại ngượng ngùng cảm giác. Đối mặt chỉ quỷ đưa tới thịt nướng, Tạm Tăng có chút bối rối, theo bản năng cách chỉ quỷ xa một chút, sau đó lắc đầu, ta tự mình tới. Nói, Tạm Tăng lấy ra dao găm, chính mình cắt một miếng thịt, ngồi ở bên cạnh ta, tự mình bắt đầu ăn. Ta dùng bả vai va vào một phát Tạm Tăng, tiểu tử ngươi thế nào không có một chút nhãn lực độc đáo đâu, cho ngươi liền cầm lấy thôi. Nô ca, đừng làm rộn. Tạp Tăng vậy mà đỏ mặt, đem đầu chuyển hướng ở bên. Ta phát hiện Tạp Tăng gia hỏa này có đôi khi thật thú vị, hung ác lên là thật hung ác, thẹn thùng thời điểm liền như đứa bé con. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta đều tự tìm địa phương ngủ mở giấc. Tại trước khi ngủ, ta đem Mị Linh thả ra, giúp đỡ chúng ta trông coi. Hiện tại vẫn như cũ không an toàn, bái hỏa giáo còn có 3 người trốn thoát, nếu như gặp được chúng ta, vậy nhưng liền phiền thoái. Còn có chính là Trần Quế Long bọn hắn cũng chạy thoát rồi, cũng có khả năng sờ qua đến, bọn hắn cũng là vì ta mới đi đến nơi này, ta không thể không vì mọi người băng cân nhắc chu toàn. Bên này vừa nằm xuống không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ liền bu lại, nhỏ giọng nói, "Nô lão lục, còn có một chút sự tình thương lượng với ngươi một chút, là bởi vì ma viêm quỷ thụ trái cây vấn đề." Ta ngồi dậy, nhìn về phía hắn. Ta liền biết, gia hỏa này người mang chúng trọng bảo, đi ngủ đều không nỡ, lại đang nghĩ lấy làm sao chia bảo bối sự tình. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, ngồi ở bên cạnh ta, lúc trước hắn vận dụng Mao Sơn thần đả thuật, thân thể hư rớt, đi hai bước đều thở hổn hển, "Nô lão lục, lần này đi ra, ngươi có cái gì cảm tưởng?" Lạp Thát đạo sĩ chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía ta. "Có thể có cảm tưởng gì? Có thể còn sống cũng không tệ rồi, căn bản không kịp cảm tưởng, lần này ta đem các huynh đệ mang ra, các ngươi đều đi theo ta chịu khổ, đáng tiếc là cũng không có kia huyết diễm hoàn dương thảo, nhường các huynh đệ lại cùng tôi công bận rộn một trận." Ta cười khổ một tiếng. Lạc Thát đạo sĩ vô vô bờ vai của ta, "Nô lão lục à, người một nhà không nói hai nhà lời nói, lần này không có làm đến, chúng ta còn có lần nữa, chỉ cần có cơ hội, chúng ta vẫn là sẽ giúp ngươi tìm, ngươi yên tâm, liền xem như đánh bạc cái mạng này, chúng ta cũng sẽ thành toàn ngươi." Nghe nói lời ấy, ta thật sự là không hiểu cảm động, trung điệp gật đầu, "Lao la, có ngươi dạng này một cái hảo huynh đệ, đời này đáng giá." "Vậy cũng không, ta cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy ta nàng dâu." Kéo kéo tay nhỏ gì gì đó, Lạp Thát đạo sĩ nói liền thay đổi vị, nụ cười dần dần hèn mọn. Ta đi lên chính là một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, đem giá hỏa này đạp lăn trên mặt đất hai vòng. Hắn thân thể hư, lần này không có né tránh. "Nô lão lục, tiểu tử ngươi đùa thật, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi ra tay thật mẹ nó hung ác à." Lạp Thát đạo sĩ hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, mặt dạn mày dày lần nữa ngồi xuống bên cạnh ta. Giá hỏa này nói đứng đắn lời nói liền không thể vượt qua ba câu. Câu nói thứ ba liền bắt đầu biến vị nhi, thỏa thỏa không có chuyện tìm đánh hình. "Nô lão lục, cái kia ma viêm quỷ thụ là cái thứ tốt, chúng ta đi về hỏi hỏi bác già, ngoại trừ trái cây, mặt trên còn có không có đồ tốt, nếu như có, chúng ta lại đến một chuyến, đem bảo bối lấy đi." Lạp Thát đạo sĩ nói lần nữa. "Ân, kia ma viêm quỷ thụ sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, đều không có thành tựu gì, mặc dù có chút yêu lực, nhưng là cũng không mạnh, cho nên ta liền không có nhường bắt vĩ hồ thôn phệ hắn một chút kia yêu khí, nghĩ đến về sau có lẽ có thể dùng đến." Điểm này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nghĩ không sai biệt lắm. Nếu như đem kia ma viêm quỷ thụ cho xử lý, không khác giết gà sưởi ấm, ta luôn cảm thấy cây to này không có đơn giản như vậy. Cho Long Hổ Sơn những cái kia lao đạo ba cái trái cây, chúng ta còn có 15 cái, ngươi cảm thấy làm sao chia phù hợp? Lạp Thát đạo sĩ rốt cục nói với ta về chính sự. "Đầu tiên, chúng ta mấy cái huynh đệ khẳng định phải trong tay mỗi người có một cái, cho Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo mấy cái, Mã Tam Đao xem ra không chết được, cũng phải cho hắn một cái. Về phần kia chỉ quỷ cùng chỉ dung, ngươi có tính toán gì? Các nàng thật là ngươi đồng môn sư muội." Ta nhìn về phía hắn. "Cái này hai sư muội ta nhìn cũng không cần cho, các nàng tới chính là tham gia náo nhiệt, học hỏi kinh nghiệm một chút, mở mang tầm mắt, nếu không phải chúng ta ra tay, hai người bọn họ liền bị bái hỏa giáo mấy người kia giết đi. Cho một cái à, ngươi cái này làm sư minh, đến lấy ra chút nhi dáng vẻ của sư minh, bằng không trên mặt không dễ nhìn." Ta đề nghị. "Tùy ngươi vậy, ngược lại chúng ta là theo chân ngươi qua đây, ngươi quyết định." "Tiểu Tam gia cùng hắn đại chất tử bên kia, chúng ta là đưa tiền, vẫn là cho ma viêm quỷ thụ trái cây?" "Đưa tiền à, Tiểu Tam gia vốn chính là chạy theo tiền tới, bất quá tiền này được ngươi ra, đừng hy vọng ta à. Ta không có tiền." Gia hỏa này vừa nhắc tới tiền, liền đem chính mình vứt đi 10 phần sạch sẽ. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lại trò chuyện trong chốc lát, bất chi bất giác bối rối đột kích, nằm trên mặt đất liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc tới giữa trưa ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, đại gia hỏa lại ăn chút gì, lập tức cảm giác tinh thần tràn đầy. Đáng giá nói chuyện chính là, chân của ta vốn là bị kia Trần Quế Long đâm đả thương, vết thương còn rất sâu, may mà không có thương tổn tới xương cốt. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, vết thương hoàn toàn khép lại, hơn nữa liền một chút vết sẹo đều không có, càng là không có một chút cảm giác đau đớn. Thật giống như cũng không hề có hữu thụ qua tổn thương như thế. Ta muốn hẳn là ta lúc đầu dùng luyện huyết cầu thôn vẹn một cái hấp huyết quỷ nguyên nhân, món đồ kia có siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Có chức năng này, quả thực so Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn vạn niên tuyết liên hoa cánh hoa công hiệu còn tốt hơn rất nhiều. Còn có chính là, Mã Tam Đao cũng tỉnh lại, cho lúc trước hắn làm đơn giản xử lý, trả lại hắn ăn đan dược của tiết gia dược phô, sau khi tỉnh lại cho hắn ăn hai viên, liền mê man lần nữa ngủ thiếp đi. Chúng ta tại rừng già đi 2 ngày, rốt cục đi tới một cái huyện thành nhỏ. Đến lúc đó về sau, đại gia hỏa liền muốn mỗi người đi một ngả. Tại tách ra trước đó, Lạc Thát đạo sĩ lấy ra 5 cái ma viêm quỷ thụ trái cây, đưa cho Từ Niệm đạo trưởng, "Từ Niệm đạo trưởng, lần này Thiên Khanh chi hành, may mắn mà có chư vị đạo trưởng chiếu cố, những này là kia trên ma viêm quỷ thụ trái cây, điểm cho các ngươi một chút, có thể tuyệt đối không nên ngại ít. Tư Niệm đạo trưởng nhìn Lạp Thắt một cái nói sĩ trong tay trái cây, liên tục khoát tay, nói rằng, không được không được. Chúng ta cũng không ra bao nhiêu khí lực, những này trái cây đều là các ngươi liều mạng đoạt tới tay, bần đạo làm sao có ý tứ thu. Tư Niệm đạo trưởng, ngài liền thu cất đi, lúc trước chúng ta còn đoạt các ngươi lục phách, coi như là đền bù à, chuyện lúc trước tất cả mọi người không cần để ở trong lòng, về sau chúng ta đều là bạn tốt. Ta cũng khách khí nói. Tư Niệm đạo trưởng, tranh thủ thời gian thu, khách khí nữa liền khách khí. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đem những cái kia trái cây nhét vào những cái kia lão đạo trong tay. Chương 1754, sư phụ chưa nói qua chương 1754, sư phụ chưa nói qua những cái kia lão đạo sát thực thật không tiện thu, chúng ta tốt dừng lại hống, bọn hắn mới bằng lòng nhận lấy những cái kia ma viêm quỷ thụ trái cây, nguyên một đám kích động không được. Kia liền đa tạ mấy vị tiểu hữu, ta chỗ này là mấy đạo truyền âm phủ, các ngươi thu, về sau nếu là có cần chúng ta thắp Vân Sơn ra mặt địa phương, núi lao biển lửa, sông pha khói lửa, không chối từ. Từ Vân đạo trưởng nói hiên ngang lẫm liệt, đem kia mấy đạo truyền âm phủ đưa cho chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nhận lấy, vừa cười vừa nói, Từ Niệm đạo trưởng yên tâm, về sau có cái gì cơ hội phát tài, nhất định kêu lên các ngươi. Chúng ta người tu hành, tiền tài chính là vật ngoài thân, vân đạo đời này lớn nhất tâm nguyện liền đem chúng ta thắp Vân Sơn phát dương quang đại, tại trên giang hồ dương danh lập vạn, cho nên nếu là có cái gì có thể tăng cao tu vi thiên linh địa bảo, chư vị nhớ kỹ chào hỏi chúng ta một tiếng là được rồi. Từ Niệm đạo trưởng vô cùng trịnh trọng nói, dễ nói dễ nói, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ chào hỏi chư vị tiền bối trước tới biệt thủ. Lạp Thát đạo sĩ mạnh bị gạo, bạo vì tiền, cách đối nhân xử thế vẫn là mười phần khéo đưa đẩy, rồi đến những cái kia thắp Vân Sơn lao đạo thập phần vui vẻ. Nhưng là trong lòng ta cũng hiểu được, về sau có chuyện gì, khẳng định không thể lại chào hỏi những này thắp Vân Sơn lao đạo, bọn hắn quá thực sự, một chút đều không sợ chết, lần này là vận khí tốt, đụng phải chúng ta, nếu là bọn họ đơn độc hành động, tại loại này tình cảnh nguy hiểm phía dưới, có thể sống sót cơ hội mười phần xa vời. Thắp Vân Sơn lao đạo được kia năm cái ma viêm quỷ thụ trái cây, thật vui vẻ cùng chúng ta chào từ biệt. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại lấy ra tới một quả trái cây, đưa cho Chỉ Quỷ, Chỉ Túc sư muội, cái này ngươi cầm đi đi, chúng ta bên này cũng không nhiều, chỉ có thể điểm hai người các ngươi một cái, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi sư phụ, nàng lao nhân ra hẳn phải biết dùng như thế nào. Ta không cần, các ngươi cầm à, ta cùng Chỉ Dung sư muội chỉ là muốn đi xem một chút, vừa xuống dưới không bao lâu liền gặp Bái Hỏa giáo những người kia, nếu không phải là các ngươi, hai chúng ta đã sớm chết. Chỉ Quỷ nghiêm mặt nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên hợp tác, coi như là tặng thưởng, về sau có cơ hội lại để lấy các ngươi cùng một chỗ. Lạp Thát đạo sĩ đem trái cây trực tiếp nhét vào Chỉ Quỷ trong tay. Têu chúng ta cùng các ngươi cướp bóc a. Chỉ Quỷ bỗng nhiên cười. Chúng ta cái này không gọi cướp bóc, phải gọi đen ăn đen, các ngươi về sau nhiều cùng chúng ta ra ngoài làm vài khoản lớn chuyện làm ăn liền biết. Tiểu béo hắc hắc cười ngây ngô. Ta còn là hảo hảo ở tại Mao Sơn Tông tu hành à, các ngươi cái này quá nguy hiểm, liền xem như đi ra, cũng không thể mang theo tiểu sư muội. Chỉ Quỷ ít có cười cười. Vì cái gì không mang theo ta? Ta còn muốn cùng Chỉ Văn sư huynh cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Chỉ Dung nhếch lên miệng nhỏ. Vậy ngươi đi nói với hắn. Chỉ Quỷ đẩy một cái Chỉ Dung thân thể một cái lảo đảo, hơi kém liền ngã tại Lạp Thát đạo sĩ trong ngực, lập tức nhường Chỉ Dung xấu hổ đỏ mặt. Chỉ Quỷ, các ngươi tranh thủ thời gian về Mao Sơn Tông à, gần nhất khả năng không yên ổn, ta sẽ không tiễn các ngươi. Lạp Thát đạo sĩ vừa chắp tay. Chỉ Văn sư mình gặp lại. Các nàng hai người hướng phía chúng ta thi lễ một cái, không sai sau đó xoay người rời đi. Đang đi ra đi một khoảng cách về sau, Chỉ Quỷ còn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng tại trên người Tạm Tang dừng lại 2 giây. Khá lắm, Chỉ Quỷ không phải là chú ý Tạm Tang chứ? Ta nhớ mang máng, Tạm Tang giúp Chỉ Quỷ cản qua một đòn nặng nề, tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ lại dạng này liền vừa gặp đã cảm mến? Bất quá Tạm Tang cái này gỗ úp cục giống như cũng không có cảm giác đi ra, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đợi các nàng hai người đi xa về sau, ta vỗ bả vai Tạm Tang một cái, hỏi: Tạm Tang, ta hỏi ngươi vấn đề. Tạm Tang nghi ngờ nhìn về phía ta. Ngươi sư phụ sát lao tiền bối có phải hay không không cho ngươi tìm bạn gái, cũng không cho ngươi kết hôn sinh con? Tạm Tang sửng sốt một chút, lắc đầu, không có, sư phụ chưa nói qua. Nói cách khác, ngươi có thể tìm bạn gái. Ta kích động nói, hẳn là có thể chứ. Mặt của Tạm Tang đột nhiên lại đỏ lên. Niệm đó, ta tiểu sư muội tựa như là coi trọng ngươi, bằng không ta giúp các ngươi tác hợp một chút. Lạp Thát đạo sĩ lai kình. Tạm Tang liền vội vàng lắc đầu, đừng. Mặc dù sư phụ không nói với ta, nhưng là sư phụ lại nói là một chân chính sát thủ, không thể có quá nhiều lo lắng, cũng không thể bị tình cảm tả hữu đầu não. Ta cảm thấy ta sẽ không có đoán chừng là không gặp phải rất ưa thích à, chuyện này sau này hay nói. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo. Tiểu béo trên lưng Mã Tam Đao, tại cái này huyện thành nhỏ tìm một quán rượu tạm thời ở lại. Trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, Mã Tam Đao mạng sống là không có vấn đề gì, nhưng là thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, không cách nào đi lại. Tới khách sạn về sau, chúng ta nhường Mã Tam Đao liên hệ một chút người nhà của hắn, tìm người tới đón hắn về Đại Tây Bắc. Chúng ta còn muốn sốt ruột chạy về đến Bắc thành phố, tìm bắt ra hỏi một chút cái này mà viêm quỷ thụ trái cây chuyện, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn. Một mực chờ tới nhà Mã Tam Đao hai người về sau, chúng ta mới cho hắn một quả ma viêm quỷ thụ trái cây. Đối với cái này, Mã Tam Đao ngay từ đầu là cự tuyệt, hắn đối với chúng ta vô cùng cảm kích, nói chúng ta không có đem hắn ném đến trong tiên khách kia, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỗ nào còn có thể muốn đồ đạc của chúng ta. Ta lại vỗ bả vai Mã Tam Đao một cái nói, Mã Tam ca, ngươi mang theo nhiều huynh đệ như vậy tới, tất cả đều hao tổn tại kia bên trong thiên thanh. Cái này ma viêm quỷ thụ trái cây, chúng ta mặc dù không biết rõ cụ thể dùng như thế nào, nhưng tuyệt đối rất đáng tiền. Ngươi nếu là không dùng lời nói, đem hắn bán đi, nhiều huynh đệ như vậy an gia phí cũng liền có chỗ dựa rồi. Nghe ta nói như vậy, Mã Tam Đao thật là cảm động đến rơi nước mắt, đối với chúng ta liên tục nói lời cảm tạ. Nói về sau chúng ta đi Đại Tây Bắc, nhất định làm quý khách khoản đãi. Chúng ta ở bên ngoài cũng chờ đợi hồi lâu, là thời điểm cần phải trở về. Kiều Tam gia cùng hắn đại chất tử liền cùng chúng ta cùng một chỗ về tới Yên Bắc thành phố. Lúc đầu Kiều Tam gia là nên trực tiếp trở lại Đông Bắc lao ra, nhưng là hắn không có nói ra chào từ biệt, chúng ta cũng không có khả năng đuổi hắn đi. Ta xem chừng, Kiều Tam gia khẳng định cũng rất muốn biết, những này ma viêm quỷ thụ trái cây đến cùng có tác dụng gì, cho nên liền cùng một chỗ cùng đi qua. Hổ Tử Thúc đạt được tin tức, liền đội vàng chuẩn bị cơm tối, chính chúng ta đón xe về tới Tứ Hợp Viện. Bên này mới vừa đến cổng, một đạo hắc ảnh liền bay tới, rơi vào nhà ta trong viện trên đại thụ. Bát gia, lão nhân gia ngài tại sao lại xoái? Lông vũ vừa đen vừa sáng, vẫn là như vậy anh minh thần võ, cách tắm giảm, ta cũng cảm giác được lão nhân gia ngài vĩ ngạn khí tức. Lạp Thát đạo sĩ cái này lĩnh hót người thứ nhất xông tới trong viện, đi lên chính là dừng lại cầu vồng cái rắm. Bát gia cặc cặc cười một tiếng, giống nhau, thế giới thứ ba, Bát gia xoái là bẩm sinh, thế nào? Nhìn các ngươi nguyên một đám thần thái sáng láng, kia huyết diễm hoàn dương thảo khẳng định là đoạt tới tay đem. Đoạt tới tay, nhưng không phải huyết diễm hoàn dương thảo. Ta tiến lên một bước. Chương 1755, ta không nói đòi tiền chương 1755. Ta không nói đòi tiền Bát gia nghe được ta nói đoạt tới tay không phải huyết diễm hoàn dương thảo, không khỏi có chút ngoài ý muốn, tình huống như thế nào, không phải huyết diễm hoàn dương thảo, vậy các ngươi làm tới đồ vật có tác dụng cái gì? Lạc Thát đạo sĩ vội vàng theo càn khôn bát bảo nang bên trong đem kia ma viêm quỷ thụ trái cây lấy ra một quả, tại trước mặt Bát gia lung lay. Bát gia vừa nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ trong tay đồ vật, cặp kia mắt nhỏ lập tức liền trợn tròn, lúc này thốt ra, ma viêm quả. Không thể không nói, Bát gia chính là giang hồ bách hiểu xanh, gọi là một cái chuyên nghiệp, thứ gì, chỉ cần Bát gia nhìn chúng một cái, liền không có không biết. Tất cả chúng ta cũng không biết cái này trên ma viêm quỷ thụ kết quả gọi ma viêm quả. Bát gia, ngươi thế nào biết đây là trên ma viêm quỷ thụ trái cây? Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, lang thang giang hồ, bốn biển là nhà, từng trải qua nhiều thứ, cái này ma viêm quỷ thụ, trước kia cũng đã gặp một gốc, cái đồ chơi này là viễn cổ thực vật, hiện nay đã tuyệt tích, cái này không phải là ở đằng kia thiên khanh bên trong tìm tới à? Bát gia gật gù đắc ý nói. Không sai, Bát gia không hổ là Bát gia, hiểu thật nhiều, không bội phục không được, Bát gia. Chúng ta nhìn thấy thật nhiều người đều tại đoạt vật này, cho nên chúng ta liền làm tới, không biết rõ cái này mà viêm quả đến cùng có cái gì tác dụng, còn mời Bát gia cho chúng ta những bọn tiểu bối này được thêm kiến thức. Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt định nọt mà cười cười. Bát gia lại là một phen gật gù đắc ý, dương dương đắc ý bộ dáng, cặc cặc cười một tiếng, nói rằng, cũng tốt, cho các ngươi những bọn tiểu bối này lên lớp, để các ngươi biết cái gì là lao giang hồ, các ngươi đâu mặc dù không có làm đến kia huyết diễm hoàn dương thảo, bất quá có thể được tới cái này mà viêm quả cũng là không sai. Theo ta được biết, cái này ma viêm quỷ thụ trăm năm nở hoa, 500 năm kết quả, dự dục đều là thiên địa tinh hoa, đồng thời nó cũng là một loại cây ăn thịt người. Mặc kệ là người hay là động vật, chỉ muốn tới gần cái này mà viêm quỷ thụ phạm vi bên trong, liền sẽ bị sợi rễ của nó tập kích bất ngờ, đâm xuyên thân thể, thôn phệ nội tạng cùng huyết dịch, cung cấp trên người mình chất dinh dưỡng không sai, không sai, chính là như vậy, bà thật lợi hại. Tiểu béo giơ ngón tay cái lên. Bát gia hướng phía tiểu béo liếc mắt, đang nói chuyện, liền bị hắn cắt ngang. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía đầu của tiểu béo vỗ một cái, thật tốt nghe Bát gia dạy bảo, chớ xen mồm. Bát gia dừng một chút, gấp lại nói tiếp, ma viêm quỷ thụ là một loại vô cùng thần kỳ thực vật, nó thôn phệ vật sống huyết nhục sẽ đem năng lượng chứa tại nó trái cây bên trong, nếu như là người tu hành bị nó thôn phệ hết, nó cũng có thể hút người tu hành tu vi, chứ ở đằng kia trái cây bên trong, mấy trăm năm qua, cái này ma viêm quỷ thụ không biết rõ thôn phệ nhiều ít thánh linh, đến thiên địa linh khí, nhật nguyệt tạo hóa, mỗi một quả trái cây đều mười phần chất quý, nếu như được kia trái cây tiến hành luyện hóa, tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều tu vi, hơn nữa cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu, liền cùng ăn nhân sâm quả đồng dạng. Bát gia, có thể tăng lên nhiều ít tu vi? Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. Bát gia bỗng nhiên nhìn về phía ta, tiểu kiếp gần nhất ngay tại tu hành lý lao đầu chuyển thụ cho nội công tâm pháp huyền chân ngộ nguyên công, hiện nay vừa mới đột phá một tầng cảnh giới, nếu như dùng cái này mà viêm quả lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá tầng cảnh giới thứ hai. Đã đột phá một tầng. Lạc Thát đạo sĩ chợt cảm thấy vẻ nhạt không thú vị. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng rất ít sao? Chính là kia lý lao đầu, như thế siêu tuyệt người, mong muốn đột phá huyền chân ngộ nguyên công một tầng cảnh giới, cũng cần vài chục năm khổ tâm tu hành. Các ngươi chỉ có điều ăn một quả trái cây, liền tiết kiệm xuống vài chục năm khổ tu, kia quả nhiên là nhặt được một món hời lớn. Bát gia cười mắng. Nghe ngài vừa nói như vậy, hoàn toàn chính xác là đồ tốt, vừa vặn, chúng ta có thể một người một cái. Lạc Thát đạo sĩ lập tức vui vẻ. Các ngươi đến cùng làm mấy cái? Bát gia hết sức tò mò. Lạc Thát đạo sĩ lúc này đem tất cả ma viêm quả đều đem ra, thả trên mặt đất. Bát gia nhìn thấy nhiều như vậy ma viêm quả, cũng là trợn mắt hốt mồm, khá lắm, các ngươi thật là phát tài, một chút làm nhiều như vậy. Trước đó còn nhiều, phân cho Long Hổ Sơn 3 cái. Tháp Vân Sơn lão đạo cho 5 cái, còn có 2 cái phân cho những người khác. Ta cười nói, đồ tốt như vậy, tại sao phải cho người khác? Thật sự là hư mất của trời, quá lãng phí. Bát gia không khỏi lắc đầu thở dài lên. Chúng ta cũng không biết cái đồ chơi này lại có lợi hại như vậy hiệu quả, nghĩ thầm làm nhiều như vậy, cũng không thể giúp đỡ tiểu kiếp nàng dâu khôi phục pháp thân, cho nên liền điểm một chút. Lạc Thát đạo sĩ hiện tại có chút hối hận, cũng đi theo than thở. Chủ yếu vẫn là bởi vì những người kia cùng chúng ta kề vai chiến đấu, còn có chính là người của Long Hồ Sơn đã cứu chúng ta mệnh, không cho bọn họ không tốt lắm ý tứ. Ta vội vàng giải thích. Như thế cũng là nói thông được, hành tẩu giang hồ, các phương diện cũng đều muốn chiếu cố tới, còn có tán quả, các ngươi điểm một chút cũng đủ rồi. Bát Gia nhẹ gật đầu. Bát Gia, cái đồ chơi này có cần luyện hóa, muốn chuẩn bị thứ gì a? Lạc Thát đạo sĩ liền vội hỏi. Một hồi ta mở phương thuốc tử, các ngươi đi lấy thuốc, ta nói cho các ngươi biết thế nào luyện hóa, cái đồ chơi này tranh thủ thời gian vào trong bụng, để tránh đêm dài lắm mộng. Bát Gia đi tới lui mấy bước. Tốt tốt tốt, Bát Gia cái này cho ta viết phương thuốc tử, ta đi lấy thuốc. Ta thúc giục. Bát Gia nhẹ gật đầu, trực tiếp bay đến sát vách. Chờ Bát Gia vừa đi, Tiểu Tam Gia nhìn trên mặt đất ma viêm quả, ánh mắt sáng lấp lánh. Xem xét hắn bộ dạng này, ta liền biết hắn cũng muốn một cái, nhưng là ta cũng không tính cho hắn. Tiểu Tam Gia cho người ta làm việc, đều là thu lấy tiền thuê, ngay từ đầu liền nói tốt phải trả tiền, cái này ma viêm quả chân quý như thế, hắn cũng không chuyên công tu hành, được cũng là lãng phí. Chủ yếu nhất là, ta muốn lưu một cái cho Bát Gia. Qua nhiều năm như vậy, Bát Gia một mực rất chiếu cố chúng ta những bọn tiểu bối này, vô tư kính dâng, cũng chưa hề cùng chúng ta muốn qua cái gì. Hiện nay đạt được dạng này đồ tốt, khẳng định phải hiếu kính một chút lão nhân gia ông ta. Ta còn nhớ rõ cái kia Mãn Thanh quý tộc Kim Tinh Nguyên đi tìm đến thời điểm, Bát Gia đối phó hắn giống như còn thiếu một chút nhì, cuối cùng là Trương gia gia tiếp chiêu, nếu như tu vi Bát Gia còn có thể lại đề thăng một chút, về sau liền có thể đơn đấu Kim Tinh Nguyên. Bát Gia mạnh, đối với chúng ta mỗi người đều có chỗ tốt. Cho nên, không chờ Kiều Tam gia mở miệng, ta theo trên thân liền lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho Kiều Tam gia. Tiểu Tam gia, lần này cùng chúng ta đi Thiên Khanh phía dưới tìm đồ, ngài thật sự là vất vả. Bình thường Tiểu Tam gia cùng người ra đi làm việc nhì, đều là 200-300 vạn tiền thuê, lần này quá nguy hiểm, để tỏ lòng cảm tạ, ta cho ngài 500 vạn. Tiểu Tam gia nhìn về phía ta thẻ ngân hàng trong tay, sửng sốt một chút, không, không phải, ta không nói đòi tiền Tiểu Tam gia đại nghĩa, ma viêm quả không cần, tiền cũng không cần, cái này sao có thể được, nói cái gì cũng phải lấy chút nhì, bằng không chúng ta trong lòng bàn quan. Lạc Thát đạo sĩ ngay sau đó tới một cái thần bổ đao. Chương 1756, băng giáp phi tướng. Chương 1756, băng giáp phi tướng. Lạc Thát đạo sĩ gia hỏa này thật không hổ là trong bụng ta phân ba ba, ta tiền này vừa lấy ra, là hắn biết là có ý gì. Đã cái này ma viêm quả chân quý như thế, khẳng định không thể lại dễ dàng tặng người, cho nên, Lạc Thát đạo sĩ cũng tại tích cực phối hợp ta diễn kịch. Lời này vừa ra khỏi miệng, đem Tiểu Tam gia đường lui đều phá hỏng, nhường Tiểu Tam gia không khỏi có chút xấu hổ. Lúc này, ta đem kia 500 vạn thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Tiểu Tam gia, "Tiểu Tam gia, tiền này ngài nhất định phải cầm, lần sau nhất định còn tìm lão nhân gia ngài hỗ trợ." Tiểu Tam gia biểu lộ có chút khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tấm chi phiếu kia thẻ thu vào. Ta biết hắn rất muốn một cái ma viêm quả, liền xem như cầm tới Vạn La Tông đi bán, ít ra cũng có thể bán 5000 vạn trở lên. Thật là làm một nhóm có một nhóm quý củ, Tiểu Tam gia là thu tiền thuê dẫn đường, liều mạng chuyện chúng ta tới làm, chuyện giải quyết về sau, hắn bắt hắn nên cầm, không nên cầm, cho dù tốt cũng không phải hắn, không thể phá hư quý củ. Được tiền về sau, Tiểu Tam gia cùng hắn đại chất tử cũng không có đùa ở lại bao lâu, xế chiều hôm đó liền chào từ biệt về tới Đông Bắc lao ra. Kế tiếp, chúng ta một đoàn người liền bận bịu xuống lại, theo Bát Gia nơi đó lấy được kê đơn thuốc, chúng ta không kịp chờ đợi đi tiệm thuốc bên trong đốt thuốc. Cái này ma viêm quả có bóng rổ lớn như vậy, Bát Gia để chúng ta mở ra, bam, cùng những thảo dược kia đặt ở một cái nồi bên trong nấu, sau đó đem tất cả cặn thuốc vớt đi ra, phía dưới sẽ có một ít lắng đọng vật, sau đó đang tiến hành luyện hóa. Ma viêm quả mở ra về sau, bên trong là một tầng màu trắng vật chất, 10 phần cứng rắn, cũng không biết là cái gì, chúng ta chỉ cần dựa theo Bát Gia nói đi làm là được rồi. Chỉ là luyện hóa những này ma viêm quả, liền hao phí hơn nửa tháng quan cảnh. Cuối cùng, luyện hóa hiện ra 9 viên thuốc. Chúng ta một người một cái, cuối cùng thêm ra một cái, chúng ta đưa cho Bát Gia. Cái này khiến Bát Gia 10 phần ngoài ý muốn, không muốn không muốn. Đây là mấy tên tiểu bối các ngươi liều mạng mạng nhỏ lấy được, ta một cái lao ra hỏa, há có thể chiếm các ngươi tiện nghi. Bát Gia, mặc dù cái này ma viêm quả luyện hóa đi ra đang dược, đối với ngài loại này đại lao lên không là cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là cũng đại biểu chúng ta tiểu bối một phen tâm ý, nhiều năm như vậy, ngài một mực chiếu cố chúng ta, giúp chúng ta nhiều như vậy, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái biểu thị cơ hội a. Bằng không chúng ta lần sau đều không có ý tứ tìm lão nhân gia ngài hỗ trợ. Lạc Thát đạo sĩ chính là biết nói chuyện, đại biểu tất cả chúng ta tâm ý, nhưng mà Bát Gia cũng là thẳng lắc đầu, tiểu kiếp giữ đi, cái này ma viêm quả luyện hóa đan dược dược lực quá mạnh, không thể một chút phục dụng 2 viên, bằng không thân thể các ngươi bị không được, 1 năm về sau lại dùng, tu vi còn có thể tăng lên một mảng lớn. Huynh đệ chúng ta mấy cái một người một cái, ta không thể làm đặc thù hóa, còn lại viên đan dược kia chính là Bát Gia, đây là tất cả chúng ta đều thương lượng xong, ngài có muốn hay không, chúng ta liền cho kêu tiểu Tam gia đưa đi, hắn khẳng định mong muốn. Ta bắt đầu uy hiếp Bát Gia. Tiểu tử đuối, đừng lấy chuyện này nhi hù dọa ta, ngươi từ nhỏ đã là ta nhìn lớn lên, ta còn không biết ngươi một chút kia tính toán, ngươi muốn cho, trực tiếp cho kia họ kiểu chính là. Bát Gia một giấy dầu không thấm môi dáng vẻ. Ngươi không cần đúng không? Kia tốt, về sau ta cũng không tiếp tục thả hiểu hiểu cùng ngươi đi ra chơi, còn có ta cũng sẽ thông báo cho Dương Mộc Phạm, về sau không thể bước vào tứ hợp viện một bước, ngươi liền làm cô gia quả nhân, ta nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ? Ta lần nữa uy hiếp. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, hiểu hiểu là ta, Tiểu Mộc Phạm cũng là ta. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta thấy? Bát Gia kích động, không cho hắn thấy hiểu hiểu cùng Dương Mộc Phạm, quả thực so giết hắn đều khó chịu. Ngươi có muốn hay không? không quan tâm ta cái này gọi điện thoại cho Dương Ngọc Phàm, nhường nàng về sau đều không cần đến tứ hợp viện. Ta trực tiếp lấy ra điện thoại. Bắt ra rốt cục luống cuống, tốt tốt. Các ngươi những này tiểu tử thối, lão nhân gia ta không cần, các ngươi còn nhất định phải cho, nào có như các ngươi dạng này, ta nhận lấy còn không được. Bắt ra 10 phần im lặng. Đây mới là tốt Bắt ra. Nói, ta đem viên đan dược kia hướng phía Bắt ra phương hướng ném bay đi. Bắt ra một cái miệng, trực tiếp liền đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng, tại trên đại thụ đi tới lui vài vòng, vung lên mấy lần cánh, trực tiếp hướng phía sát vách sân nhỏ bay đi. Một đám tiểu tử thối. Bắt ra phút cuối cùng còn mắng một câu. Đoán chừng hắn là thật cảm động, không biết rõ tránh ở chỗ đó lén lén lau nước mắt. Đối với những này luyện hóa đi ra đan dược, chúng ta cũng hết sức kích động. Ta nuốt vào về sau, liền có khả năng rất nhanh đột phá huyền chân ngộ nguyên công tầng cảnh giới thứ hai. Mà ta tu luyện Hàn Băng Cửu Kiếm, cũng nắm giữ ba cái kiếm chiêu, chờ ta đột phá đệ nhị trọng huyền chân ngộ nguyên công, đoán chừng cũng có thể tu luyện cái thứ tư kiếm chiêu. Trước kia là tu làm nội tình không đủ, lần này có huyền chân ngộ nguyên công gia trì, cái thứ tư kiếm chiêu đoán chừng cũng không khó. Quyền kia Hàn Băng Cửu Kiếm kiếm chiêu ta đều nhớ kỹ trong lòng, cái thứ tư kiếm chiêu gọi Băng Giáp Phi Tướng. Đây tuyệt đối là một cái hết sức lợi hại đại chiêu, làm ta thôi động một chiêu này thời điểm, sẽ ngưng tụ ra một cái cự đại băng nhân đi ra, giúp đỡ ta làm một trận giá. Theo tu vi càng ngày càng cao, ta có thể ngưng tụ ra băng giáp phi tướng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động, ta cùng người đánh nhau thời điểm, bên người đi theo mấy cái thân hình khổng lồ băng giáp phi tướng, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, có thể thay ta đánh nhau, còn có thể giúp ta cản đao, trong lúc vô hình, liền tăng lên thật nhiều thực lực của ta. Một chiêu này còn phải từ từ nghiên cứu, qua không được bao lâu, ta liền có thể thi triển. Nghĩ tới đây, ta liền một ngụm đem kia đan dược nuốt đi vào, vừa tiến vào trong bụng, dạ dày liền có một cái dòng nước ấm, nhanh chóng chạy qua kỳ kinh bát mạch, thẳng tới toàn thân, để cho ta cảm giác trên thân giống như có sức lực dùng thoải mái. Thân thể càng là nóng bỏng nóng lên, càng có một loại buồn ngủ cảm giác. Loại trạng thái này kéo dài 2-3 ngày mới dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp. Bát gia cùng chúng ta nói, cái này ma viêm quả luyện hóa đi ra đan dược dược lực quá mạnh, cần chúng ta chậm rãi tiêu hóa, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là bát gia cũng nuốt một hạt đan dược, lại cảm giác chuyện gì cũng không có lẽ là hắn tu vi quá cao nguyên nhân. Không riêng ta như thế, những người khác cùng ta cũng là bình thường. Lạc Thát đạo sĩ nuốt kia đan dược về sau, tu vi khẳng định cũng sẽ có lớn tăng lên, tối thiểu kia cửu tiêu lôi pháp sẽ thay đổi càng thêm lợi hại rất nhiều. Chúng ta mấy cái nuốt đan dược người, mê man vài ngày, mỗi ngày đều cùng uống say như thế. Cũng chỉ có Viên không nhìn qua tốt một chút, không có chuyện thời điểm liền tự mình ngồi xuống. 5-6 ngày sau đó, đại gia hỏa đều khôi phục bình thường, sau đó liền lần lượt rời đi tứ hợp viện, ai cũng bận rộn. Lần này chúng ta Thiên Khanh chi hành, một phân tiền không có làm đến, chỉ lấy được kia ma viêm quả, ta còn giao cho Kiều Tam gia 500 vạn tiền thuê. Trên thân cũng không có bao nhiêu tiền, sau đó phải thật tốt làm mấy bút chuyện làm ăn, tiếp tục cho hổ tử thuốc kiếm dưỡng lao tiền. Chương 1757, kỳ quái cử động chương 1757, kỳ quái cử động đại gia hỏa đều đi. Trước kia thời điểm ra đi, ta còn cảm giác cô đơn, mỗi lần đều 10 phần không bỏ. Bất quá cái này mấy lần loại cảm giác này liền giảm bớt không ít, chủ yếu là bên người có tiểu béo, vẫn là của ta bản thân, thường xuyên cùng ở bên cạnh ta, cũng có cái người nói chuyện. Đi những ngày này, hổ tử thúc lại góp nhặt một chút chuyện làm ăn, đều ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Phần lớn đều là chút phú thương mời ta nhìn dương trạch hoặc là âm trạch phong thủy, phần lớn không có cái gì tính tiêu chiến. Ngược lại chuyện này cũng không nóng nảy, lại để bọn hắn chờ một chút, vừa nuốt lấy kia ma viêm quả, ta vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tiêu hóa một chút. Đồng thời, còn muốn tu luyện Hàn Băng Cửu Kiếm cái thứ tư kiếm chiêu Băng Giáp Phi Tướng. Có thể là kia ma viêm quả luyện hóa đan dược không có hoàn toàn tiêu hóa nguyên nhân, ta tu luyện Băng Giáp Phi Tướng thời điểm, ngay từ đầu chỉ có thể ngưng luyện ra một cái băng vũ cục, xúc ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như là không có hiệu quả gì. Chuyện này cũng không gấp được, chờ ta đột phá huyền chân ngộ nguyên công, mọi thứ đều là chuyện của nước chảy thành sông. Ngay tại Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn rời đi một tuần sau, có một người trung niên tìm tới tứ hợp viện, hổ tử thúc đem người kia mời vào. Người này liền ở tại Yên Bắc, tên gọi Chu Khanh, cũng là người làm ăn. Ta nhìn hắn mặc thật ý tứ, trên người toàn hàng hiệu, rất có phú quý chi khí, đối xử mọi người cũng 10 phần khách khí. Vừa vào cửa, Chu Khanh liền khách khí nói: "Nô thiếu gia, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay chuyên tới để tiếp, có chút đường đột." Chu lão bản khách khí, trên hổ tử thúc trà. Ta chào hỏi một tiếng, nhường Chu lão bản ngồi xuống. Cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện trên người Chu lão bản có một tia nhàn nhạt tâm khí, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra cái chủng loại kia. Đoán chừng là đại hoạt nhi. "Chu lão bản, không biết rõ ngài tìm ta có gì muốn làm a?" Ta cười nói: "Ta là bằng hữu giới thiệu qua tới, đều nói Ngô thiếu gia có đại thần thông, ở bên ngoài nghe được ngài rất nhiều nghe đồn, lần này cố ý đi tìm đến, là vì ta quá sửa chuyện, đoạn thời gian trước, nàng lão nhân gia cùng ta trở về một chuyến xuyên Tây lão gia, hơn 10 năm không có trở về, lần này trở về sau, cũng không biết chuyện ra sao, đột nhiên một bệnh không dậy nổi, cả ngày nói mê sảng, trạng thái tinh thần càng ngày càng tệ, đi bệnh viện cũng không có tra ra như thế về sau, cho nên muốn mời Ngô thiếu gia tới xem." Chu Khanh khách khí nói: "Làm phiền hỏi ngươi một câu, nhà ngươi quá xưa nhiều lớn nhân kỷ." Ta nhìn cái này Chu Khanh đều 40-50 tuổi, hắn quá xưa đoán chừng rất lớn số tuổi. "Ta quá xưa năm nay 93 tuổi, trước đó thân thể một mực rất cường tráng, đi đường đều không cần trụ gậy chống, ăn cơm đi ngủ đều không có vấn đề gì, liền đoạn thời gian trước, nàng nói muốn lao ra, ta liền mang nàng về nhà chờ đợi mấy ngày, trở về sau, người liền ngã bệnh, nô thiếu gia ngài giúp đỡ chút nhìn một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ." Chu Khanh có chút lo lắng nói rằng: xem xét người này chính là rất hiếu thuận người, ta liền ưa thích giúp loại này phẩm hạnh người tốt nhìn sự tình, công việc này cũng làm lấy dễ chịu. Chợt, ta cười cười, nói rằng, Chu lão bản, công việc này ta có thể tiếp, tại trước khi đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nô thiếu gia mời nói, ngươi quá sữa sau khi trở về, có chưa từng đi cái gì không sạch sẽ hoặc là âm khí rất nặng địa phương, tỉ như nghĩa địa, rừng sâu núi thẳm, hoặc là hỏa táng tràng loại hình địa phương?
Có.
Sau khi trở về, ta quá sữa đi ta thái gia trước mộ phần đốt một chút tiền giấy, nhà chúng ta mộ tổ còn tại xuyên tây, vẫn luôn không có rời tới, bình thường hàng năm đều là ta trở về tế tổ, không biết có phải hay không là cùng chuyện này có quan hệ. Chu Khanh có chút lo lắng nhìn về phía ta. Trước kia ta hỏi cố chủ, có chưa từng đi loại địa phương này, đối phương đều là hỏi gì cũng không biết, rốt cục có một người có thể nói chút gì. Ta nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, nhà ngươi quá sữa tại gia tộc thời điểm, đã có làm hay không cái gì kỳ quái cử động, cùng bình thường không giống. Chu Khanh cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nhớ được có một việc rất kỳ quái, tại chúng ta về nhà về sau ngày thứ ba, ta lên hơi trễ, ước chừng 8 giờ sáng tả hữu thời điểm, ta nhìn thấy quá sữa một người từ bên ngoài trở về, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, hỏi nàng đi đâu, nàng cũng không nói, chỉ là nói với ta ở trong thôn đi dạo, ta luôn cảm thấy nàng có tâm sự gì không có nói cho ta. Nàng sáng sớm mấy điểm rời đi, ngươi biết không?
Không biết rõ,
ta hỏi hầu hạ nàng bảo mẫu, kia bảo mẫu nói, nàng 6 giờ liền rời giường, không thấy được quá sữa trên giường, còn kêu gọi mấy người đi tìm, cũng không có tìm được nàng, kết quả chính nàng trở về. Chu Khanh trịnh trọng nói, vậy ngài quá sữa hiện tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sao?
Lúc tốt lúc xấu, gần nhất mấy ngày nay đều không có ăn cái gì, nàng tuổi tác lớn như vậy, ta thật sợ nàng lão nhân ra gánh không được à.
Nói đến đây, Chu Khanh không khỏi đỏ cả với mắt. Hơn 90 tuổi tuổi, nếu như bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên, thật có khả năng chịu không nổi, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Cái này khiến ta nghĩ đến ông nội ta, tuy nói cũng không nhỏ, rất có loại cảm động lây.
Lập tức, ta đứng dậy cùng Chu Khanh nói, Chu lão bản, ta hiện tại liền cùng ngươi về nhà một chuyến nhìn một cái a.
Nghe ta bằng lòng sảng khoái như vậy, Chu Khanh đứng dậy, vội vàng nói tạ ơn Ngô thiếu gia, chỉ cần ta quá sữa không có chuyện, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài.
Những chuyện này sau này hay nói, quá sữa thân thể trọng yếu, có hay không gặp ta đi qua nhìn một cái liền biết.
Nói, chúng ta một đoàn người liền rời đi sân nhỏ, tiểu béo nghe xong có sinh ý tới, cũng liền cùng ta cùng đi ra cửa.
Chu Khanh là lái xe tới, người rất điệu thấp, liền mở ra một chiếc Volvo SUV, xem xét chính là lo cho gia đình nam nhân.
Mấy người chúng ta lên xe, lúc chạm vạng tối điểm liền đi tới trong nhà của Chu Khanh.
Chu Khanh chỗ ở là một chỗ liên hợp biệt thự khu, ở người ở chỗ này không thể nói đặc biệt có tiền, tối thiểu nhất giá trị bản thân mấy cái ước là có, dù sao tại Yên Bắc, một căn biệt thự, nói ít cũng muốn mấy ngàn vạn. Biệt thự diện tích không là rất lớn, cũng liền có cái 400-500 bình. Quá sữa hành động bất tiện, liền ở tại lầu một trong một cái phòng. Vừa đến trong nhà, Chu Khanh liền dẫn chúng ta hướng phía quá sữa ở gian phòng đi đến. Bên này đẩy khai môn, ta cũng cảm giác được trong phòng có một cỗ nhàn nhạt âm khí quanh quẩn. Khẳng định là treo chọc đồ không sạch sẽ, nhưng là khí tức lại chẳng mạnh mẽ lắm. Ngay cả tiểu béo cũng phát hiện dị thường, hắn hấp đông nhúc nhích cái mũi, nói rằng, có đồ không sạch sẽ. Vào phòng về sau, ta liền thấy một cái tóc trắng xóa lao thái thái nằm ở trên giường không nhúc nhích, tựa như là ngủ thiếp đi. Chu Khanh đi tới quá sữa bên người, nhẹ nhàng hô hai câu, quá sữa, khách tới nhà lao thái thái một chút phản ứng đều không có, chỉ là hừ hừ hai tiếng.
Nô thiếu gia, ngài mau giúp ta nhìn một cái, ta quá sữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi.
Chu Khanh quay đầu nhìn về phía ta.
Chương 1758, có tâm ma,
ta đi tới lao thái thái bên người, mở ra thiên nhãn, hướng phía trên người nàng nhìn kỹ lại, nhưng thấy trên người nàng bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí, còn có một cỗ oán niệm xen lẫn trong đó, trên người dương khí đã rất yếu đi, sinh mệnh lực cũng mười phần yếu ớt, hiển nhiên là bị cơn oán niệm này dây dưa thật lâu, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, lao nhân gia đoán chừng nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm thời gian một tuần. Cơ bản liếc mắt nhìn, ta liền đem ta nhìn thấy tình huống, cùng Chu lão bản đơn giản nói chuyện. Chu lão bản liền có chút sợ hãi nói, "Nô thiếu gia, ngài đến giúp đỡ chúng ta, lão nhân gia lớn tuổi như vậy, liền xem như muốn đi, ta cũng phải để nàng an an ổn ổn rời đi, không thể bị mấy thứ bẩn thỉu cho quân lấy a. Ta có biện pháp đem trên người nàng âm khí cùng oán khí rút ra ngoài, nhưng là loại tình huống này là trị ngọn không trị gốc, lão nhân gia đoán chừng có tâm ma, cho nên mới sẽ bị cái này oán niệm dây dưa, vẫn là phải chính nàng giải khai mới được." Ta trầm giọng nói.
"Tâm ma, có ý tứ gì?"
Chu lão bản không hiểu.
"Ta cũng không tốt giải thích với ngươi, cơ bản ý tứ chính là nàng trong lòng có lẽ có không giải được khúc mắc, một khi nàng vận nghị chuyện này, nàng liền sẽ bị kia cổ oán niệm chi phối, từ đó ảnh hưởng đến thể xác tinh thần, ta có thể tạm thời đem trong cơ thể nàng oán niệm cùng âm khí rút lấy ra, đến lúc đó nàng sẽ mười phần thanh tỉnh, chúng ta có thể hỏi một chút nàng rốt cuộc có gì khúc mắc, ta đoán chừng hẳn là cùng với nàng trở về một chuyến quê quán có thoát không ra quan hệ."
Ta phân tích một chút.
"Tốt, mọi thứ đều dựa theo Ngô thiếu gia nói xử lý."
Chu lão bản nghiêm mặt nói.
"Lập tức, ta đem thiên cương ấn đem ra, linh lực thôi động về sau, trên thiên cương ấn mặt phủ văn lóe lên, liền đem nó đặt ở lão nhân gia trên thân.
Không bao lâu, thiên cương ấn liền đem lão thái thái trên người tà khí cho rút lấy ra ngoài.
Làm ta đem thiên cương ấn thu sau khi thức dậy, lão thái thái kêu rên vài tiếng, sau đó mở mắt, nói khát nước, muốn uống nước.
Chu Khanh xem xét lão thái thái tỉnh, còn biết uống nước, lập tức hết sức kích động, vội vàng phân phó trong nhà bảo mẫu bưng tới một chén nước ấm, cho nàng đưa trôi qua về sau, lão thái thái một mạch uống cạn, sau đó lại la hét đói bụng.
Trong khoảng thời gian này, lão nhân gia bị dày vò không nhẹ,
ăn không ngon uống không tốt, bên này trên người tà khí bị thiên cương ấn rút lấy ra, khẳng định sẽ có loại tình huống này xảy ra. Chu lão bản lại kêu gọi người lấy được một ít thức ăn đồ vật, lão thái thái dừng lại ăn như hổ đói, cùng thật nhiều ngày chưa ăn cơm như thế. Ta cũng không dám nhường nàng ăn quá nhiều, dù sao tuổi tác quá lớn. Ăn uống no đủ về sau, lão thái thái một đôi mở nhạt ánh mắt hướng phía trên người của ta đánh giá một cái, nhân tiện nói, "Tiểu Khanh à, hoa nhi này là ai à? Quá sữa, đây là ta mời tới tiên sinh, ngài thân thể không tốt, ta nhường hắn tới cho ngài nhìn một cái, vừa rồi ngươi còn hôn mê bất tỉnh, vị này Ngô thiếu gia vừa ra tay, ngài liền ăn cái gì?" Chu Khanh vui vẻ nói rằng. Lão thái thái nhẹ gật đầu, ngồi ở trên giường, bắt đầu không nói một lời, nhìn về phía ánh mắt của ta hơi có chút cảnh giác. Ta liếc mắt nhìn Chu Khanh, nhường hắn bắt đầu tra hỏi, thừa dịp lão nhân ra lúc này thanh tỉnh. Chu Khanh vội vàng nói, "Quá sữa, lần trước chúng ta cùng một chỗ về nhà, ngài sáng sớm đi ra ngoài, đến cùng đi làm cái gì?" Lão thái thái nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, có chút ấp úng nói rằng, "Ta không làm cái gì nha, rất lâu không có trở về, ta liền ở trong thôn đi khắp nơi đi, nhìn xem, trong thôn như trước kia không giống như vậy, trước kia đều là phòng rách nát, hiện tại cũng biến thành lớn nhà ngói, ta cũng không nhận ra đâu." "Quá sữa, vị này tiểu tiên sinh nói ngài trêu chọc đồ không sạch sẽ, ngài nếu là không nói thật, kia mấy thứ bẩn thỉu sẽ một mực quấn lấy ngươi, ngài không nên gạt ta à?" Chu Khanh tận tình nói rằng. "Tiểu Khanh a, ta vây lại, ta muốn ngủ một hồi." Lão thái thái xoay người qua, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của chúng ta. Nàng càng là như vậy, đã nói lên nàng xác thực có tâm sự không muốn nói cho chúng ta biết, nàng không nói, chúng ta cũng cầm nàng không có cách nào. Hơn nữa, nàng hiện tại thân thể rất suy yếu, dương khí không đủ, ta cũng không dám đem mị linh phóng xuất khống chế lại nàng, dù sao mị linh cũng là tà ma, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với thân thể của nàng sinh ra ảnh hưởng không tốt, ở chỗ này cũng không cách nào trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy, khoảng cách quá xa. Chu Khanh còn muốn nói gì, ta phất phất tay, ra hiệu đi ra ngoài trước lại nói. Chu Khanh cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu, mang theo chúng ta tới trong đại sảnh. "Ai nha, cái này làm sao xử lý, lão thái thái cái gì cũng không chịu nói, nàng người này chính là bướng bỉnh, chỉ cần nàng không muốn làm chuyện, người khác nói thế nào đều vô dụng." Chu Khanh mười phần bất đắc dĩ. "Chu lão bản, xem ra các ngươi quê quán bên kia khẳng định có cái gì lão nhân gia không bỏ xuống được chuyện, cởi chung phải do người buộc chung, xem ra cần phải trở về một chuyến, mới biết được nên như thế nào giải quyết." Ta nghiêm mặt nói. Lão thái thái đoán chừng không muốn trở về đi, nàng lớn tuổi như vậy, thể cốt cũng không tốt, ta sợ dày vò. Chu Khanh mười phần lo lắng. "Không sao cả, buổi tối hôm nay, đoán chừng lão nhân gia lại hiểu ý biết không thanh tỉnh, đến lúc đó ngươi tìm một chiếc nhà xe, lôi kéo nàng về nhà, chỉ muốn trở về chỗ cũ, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng." "Kia, vậy được rồi, nhà ta quá xưa có thể chống đỡ sao?" Chu Khanh vẫn là có chút không yên lòng. "Có ta ở đây, khẳng định không có vấn đề, ngươi yên tâm liền tốt." Ta trấn an một phen. Vừa vặn tới ăn cơm chiều thời gian, nửa đêm thời điểm, ta còn muốn cẩn thận quan sát một chút lão thái thái tình huống, cho nên buổi tối hôm nay ngay tại Chu lão bản nhà ở Chu lão bản nhường trong nhà đầu bếp làm một bữa ăn tối thịnh soạn, ta cố ý nhường Chu lão bản nhiều chừng một chút cơm, sợ tiểu béo không đủ ăn. Ăn uống no đủ về sau, đã là hơn 8 giờ tối chung. Chúng ta trong phòng khách nói chuyện phiếm trong chốc lát, trong lúc bất chi bất giác, cũng đã là khoảng 11 giờ đêm. Chu lão bản có chút mệt rã rời, ngáp liên thiên. Nửa đêm giờ tí tới, ta lần nữa đi tới lão thái thái ngủ gian phòng. Đứng tại cửa ra vào hướng phía trong phòng nhìn lên, lập tức cảm giác trong phòng này âm khí lại nồng nặc mấy phần, mở ra thiên nhãn đi nhìn thời điểm, lão thái thái quanh thân lần nữa bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí. Lão thái thái đã ngủ, nhưng là ngủ rất không yên ổn, nàng chăn trọc, thân thể bất an trên giường dãy rủa. Một lát sau, lão thái thái lại còn là nói chuyện hoang đường, "Tiểu nha, tiểu nha, ta có lỗi với ngươi a, không cần, không được qua đây, ta cầu van ngươi." Ô ô ô. Lạnh, lạnh quá a. Tại lão thái thái lúc nói chuyện, trong phòng âm khí càng lúc càng nồng nặc, lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy tại lão thái thái trên giường xuất hiện một thân ảnh, rất dài tóc, hẳn là một cái nữ quỷ, nàng trực tiếp ghé vào lão thái thái trên thân, mái tóc dài màu đen kia bày khắp cả cái giường. Quỷ vật kia đặt ở lão thái thái trên thân, nhưng nàng cảm giác mười phần khó chịu, hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập lên. Chương 1759, đến sống chương 1759, đến sống đang lúc nhìn xem một màn này thời điểm, tiểu béo đột nhiên xuất hiện ở phía sau của ta, hắn đột nhiên đem kia bát diện tử kim chủ y lấy ra, "Từ đâu tới tiểu quỷ, ta đập chết ngươi." Nói, tiểu béo cơ song truy liền hướng phía cái kia quỷ vật phương hướng mãnh nào tới. Nhưng mà, âm thanh của tiểu béo vừa mới băng lên, quỷ vật kia lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy, tiểu béo đi tới lao thái thái bên giường, tứ phương một cái, lập tức có chút mở bước, "Quỷ đâu? Người có phải hay không đốc? Cái này đây là nhiễm tại lao thái thái trên người đoán nghiệm biến thành linh thể, chính là tâm ma của nàng, chịu đến ngoại giới quá nhiễu, tự nhiên lại về tới trong cơ thể nàng." Ta giải thích cho tiểu béo một chút. Tiểu béo gãi đầu một cái, vẻ mặt ngây thơ nhìn ta, nghe không hiểu, hiện tại làm sao xử lý. "Không có chuyện, trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai xuất phát đi xuyên tây nhìn một cái." Ta phất phất tay. Nghe được động tĩnh, Chu lão bản cũng cùng đi qua, hỏi ta tình huống như thế nào, ta nói không có chuyện, lão thái thái lại mắc bệnh. Sau đó, liền đi tới lão thái thái bên người, theo trên thân lấy ra một trường tăng dương phù đi ra, lập trên thân nàng. Làm đạo này tăng dương phù rơi ở trên người nàng không bao lâu, lão thái thái liền lần nữa mê man ngủ thiếp đi, so trước đó an ổn rất nhiều. "Chu lão bản, lão nhân gia tình huống rất nghiêm trọng, buổi tối hôm nay liền để nàng chân thật ngủ một giấc, ngày mai chúng ta xuất phát đi ngươi quê quán nhìn một cái a, chuyện này còn được đến chỗ nào giải quyết?" Ta nghiêm mặt nói. "Tốt, đều nghe Ngô thiếu gia, ta hiện tại liền an bài xe." Chu lão bản bằng lòng rất sảng khoái. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta ngay tại Chu lão bản nhà ngủ rồi. Ta thả một trương tăng dương phủ ở trên người nàng, buổi tối hôm nay, cái kia mấy thứ bẩn thỉu chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nữa. Sáng sớm hôm sau, một chiếc rất lớn nhà xe liền lái đến trong sân của biệt thự. Chu lão bản để cho người ta đem còn tại mê man ở trong lão thái thái con tới phòng trên xe, nhường nàng nằm trên xe ngủ tiếp. Mấy người chúng ta cùng Chu lão bản đều chờ tại phòng trên xe, trong nhà hắn còn có mấy cái người hầu, cùng một chỗ cùng đi qua, ngồi một chiếc xe khác. Trên xe, ta nhìn thấy Chu lão bản rõ ràng có chút tâm thần có chút không tập trung, trong mắt còn có chút tơ máu. Nhìn thấy ta đang nhìn hắn, Chu lão bản thở dài một cái, nói rằng: "Nô thiếu gia, khi còn bé ta quá sữa hiểu rõ ta nhất, vật gì tốt đều lưu cho ta, ta cùng tình cảm của nàng rất sâu, ta thật không hy vọng nàng có việc." "Lý giải lý giải, trong nhà của ta cũng có lao nhân, ngươi yên tâm, đã ta ra mặt, liền nhất định giúp ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng." Ta trấn an vài câu. Xe mở cả ngày, hai người tài xế luôn tiến ngược, ngoại trừ tăng thêm mấy lần dầu, trên đường đi đều không ngừng, rạng sáng 4 lúc 5 giờ mới tới xuyên tỉnh một cái tên là Mã Linh trấn địa phương. Cuối cùng mới lái đến một cái nhỏ trong sân thôn. Chu lão bản quê quán liền ở trong thôn, trước đó khẳng định sửa chữa qua, cảm giác 10 phần vuông vức, trong viện cũng không có dài cỏ dại. Phòng ở còn lúc trước phòng ở cũ, trên nóc nhà còn sinh trường thảo, cũng may cái này lão viện tử diện tích rất lớn, chúng ta những người này có thể ở lại mở. Thực sự ở không ra, bên ngoài còn có một chiếc rất lớn nhà xe. Đem lão thái thái mang lên trong phòng, đặt lên giường ăn ngừng tạm đến. Dọc theo con đường này, lão thái thái ngủ đều rất thơm, ngẫu nhiên tỉnh lại mấy lần, muốn đều là uống nước ăn cái gì, sau đó chẳng mấy chốc sẽ lần nữa mê man đi. Đây đều là ta cho nàng tăng dương phù nguyên nhân, nàng khả năng ngủ như thế an ổn. Một đường mệt nhọc, đại gia hỏa đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó về sau, liền riêng phần mình tại chỗ ở ngủ tiếp đi. Chờ ta cùng hổ tử thúc bọn hắn lúc tỉnh lại, đều đã xế chiều. Chu lão bản gõ chúng ta cửa phòng, hỏi chúng ta bước kế tiếp làm thế nào. Ta nói với hắn cái gì không cần phải để ý đến, tự mình làm chính mình sự tình là được, ta tự có chừng mực. Chu lão bản lên tiếng thì rời đi. Chờ Chu lão bản vừa đi, tiểu béo liền hỏi, "Tiểu Kiếp, chuyện này giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ không liền làm chờ xem." "Yên tâm, lão thái thái kia có tâm bệnh, nàng lại tới đây về sau, nửa đêm khẳng định còn sẽ ra ngoài, chúng ta sau khi trời tối, ngay tại nhà xe bên trên trông coi, nàng khẳng định còn muốn đi chi đi trước cái chỗ kia, đến lúc đó chúng ta cùng ở sau lưng nàng là được rồi." "Còn phải là ngươi a, chính là Cơ Linh." Tiểu béo hàm hàm bắt đầu cười ngây ngô. Cùng một chỗ ăn cơm tối xong về sau, không bao lâu trời liền đã tối xuống tới. Ta về tới trong phòng, đem lão thái thái trên người tăng dương phụ thu vào, đồng thời căn dặn Chu lão bản ban đêm bất luận nghe được cái gì động tĩnh, đều không cần quản, cũng không cần phát ra âm thanh, hơn nữa nhường Chu lão bản cùng chúng ta cùng một chỗ chờ tại nhà xe bên trên. "Nô thiếu gia, ta quá sữa sẽ không xảy ra chuyện gì a?" Chu lão bản vẫn là có chút không yên lòng. "Không cần lo lắng, không có việc gì." Ta bảo đảm nói. Thiên rất nhanh đến lại, lão thái thái một người trong phòng đi ngủ, người còn lại cũng đều cắt từ trở lại chỗ ở của mình. Lão thái thái bên người không có bất kỳ ai, đây là ta cố ý an bài. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, chúng ta ngay từ đầu trên xe nói chuyện phiếm, hổ tử thúc soát điện thoại di động, đang nhìn Tử Mộng Du Long trực tiếp, rất nhanh liền bị đá ra sở tiệu đi ô, khí hổ tử thúc giờ chân mắng to. Thời gian từng điểm đi qua, ta ngồi trên xe nhắm mắt tu hành, đồng thời tiêu hóa ma viêm quả luyện hóa đan dược thả ra năng lượng. Những ngày này, ta có loại mơ hồ muốn đột phá huyền chân ngộ nguyên công tầng thứ 2 cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, Chu lão bản đã ngồi trên ghế ngủ thiếp đi, tiểu béo cái này không tim không phổi ra hỏa, ngáy ngủ thanh âm, hơi kém đem trần xe đánh bay. Hổ tử thúc còn tại chơi điện thoại, thử lấy răng hàm, khẳng định là tại cho Hoa tỷ gửi tin tức. Gần nhất hắn quan hệ với Hoa tỷ làm không tệ, ta trở về sau, còn chứng kiến hắn mở ra đại lưng quần đi tìm Hoa tỷ, ở nơi đó chờ cả buổi. Đoán chừng hai người bọn hắn có chút hí. Lại đợi một đoạn thời gian, ước chừng rạng sáng 3 lúc 4 giờ, sân nhỏ phương hướng chuyển đến động tĩnh. Ta xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng phía trong viện nhìn lại, nhưng thấy Chu lão bản quá sữa đi ra. Từ khi nhìn thấy nàng về sau, nàng vẫn nằm ở trên giường, cái này còn là lần đầu tiên thấy được nàng xuống đất đi lại. Lão thái thái đi đường phương thức rất kỳ quái, điểm lấy mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, trên ánh mắt lật, đi lại tốc độ lại một chút cũng không chậm. Nàng đi thẳng ra khỏi sân nhỏ, hướng phía một đầu tiểu hồ cùng đi tới. Nhìn đến đây, ta trực tiếp đi tới bên người tiểu béo, hướng phía hắn bụng lớn vỗ một cái, tiểu béo đột nhiên ngồi dậy, lại ăn cơm. "Ngươi chỉ có biết ăn, đến sống, mau dậy." Ta chào hỏi một tiếng. Tiểu béo lau một cái khóe miệng nước bọt, "Ta vừa rồi nằm mơ ngay tại ăn heo nướng, còn không ăn được miệng đâu." Sau đó, ta lại đánh thức Chu lão bản cùng hổ tử thúc. Chu lão bản dụi dụi con mắt, hỏi ta, "Thế nào? Ngươi xem một chút ngoài cửa sổ." Chiều ta lấy lao thái thái bóng lưng một chỉ, Chu lão bản nhìn lên, lập tức liền tinh thần. Chương 1760, tiểu nha tỷ chương 1760, tiểu nha tỷ Chu lão bản nhìn lên hắn quá sữa đi đường tư thế, liền dọa sắc mặt cũng thay đổi, có chút hoảng sợ nói rằng, "Ta quá sữa thế nào dạng này đi đường, nàng muốn đi đâu?" Đuổi theo nàng, tuyệt đối không nên phát ra bất kỳ thanh âm, nhìn nàng một cái đi chỗ nào. Ta chào hỏi một tiếng, sau đó tất cả mọi người đi theo ta xuống xe. Chúng ta bước nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi kịp lao thái thái kia, nàng đi rất nhanh, đều không giống như là một cái lao thái thái. Chu lão bản nhìn xem tổn thức không thôi, ta quá sữa bình thường phải có cái này thể trạng tử liền tốt, nếu như là dạng này, ta cảm giác nàng còn có thể sống thêm 30 năm. "Đừng nói chuyện, quấy nhiễu nàng có thể muốn mệnh của nàng." Ta thấp giọng nhắc nhở. Lao thái thái nhanh chóng đi ra hẻm, sau đó lại hướng phía trên đường lớn đi đến, càng chạy càng xa, rất nhanh liền rời đi thôn. Ước chừng mười mấy phút về sau, lão thái thái kia vậy mà đi tới một chỗ cạnh đầm nước bên cạnh, đứng ở trên bờ, đột nhiên liền bất động. Nàng ánh mắt đờ đẫn hướng phía đầm nước phương hướng nhìn lại, cách đầm nước chỉ thiếu chút nữa xa. Chu lão bản thấy cảnh này, lần nữa lo lắng, "Nô thiếu gia, ta quá sữa sẽ không nhảy trong nước đi thôi." "Không có chuyện, có ta đây, nhìn xem sẽ xảy ra tình huống gì." Nói chuyện đồng thời, ta cũng hướng phía đầm nước phương hướng nhìn lại. Lão thái thái đứng tại bên đầm nước ước chừng 7-8 phút quan cảnh, đột nhiên, lực phẳng như gương mặt nước, tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, một cô âm phong ở trên mặt nước phùng lên. Mục tiêu rốt cục xuất hiện. Đứng tại bờ bên trên lão thái thái, trước đó nguyên bản ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên biến thanh tịnh một chút. Ngay sau đó, ta nhìn thấy con mắt của nàng bên trong nhiều một vẻ sợ hãi, thân thể bắt đầu phát run lên. "Tiểu nha tỷ, là ngươi a?" Lão thái thái thanh âm phát run, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Trên mặt nước gợn sóng càng lúc càng lớn, còn trôi tạo nên một đoàn khí màu trắng hơi thở, âm khí cũng càng thêm nồng nặc lên. Lúc này ta đã cảm giác được vậy cái kia trong nước quỷ vật hết sức lợi hại, đạo hạnh cao đáng sợ, bất quá so Na tỷ vẫn là chênh lệch một chút. Lại một lát sau, kia trên mặt nước toát ra mấy cái bạch khí, một đoàn mái tóc màu đen theo trong nước hiện lên đi ra, sau đó liền một cái đầu, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Chống chân ánh mắt, nhìn về phía đứng tại bên bờ lão thái thái. Vừa nhìn thấy gương mặt kia, lão thái thái càng thêm kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, nàng run rẩy bỗng nhiên quỳ xuống, một bên khóc, vừa nói, "Tiểu nha tỷ, ta thật xin lỗi à, đều là lỗi của ta, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại tự trách, khi đó ta còn nhỏ à, cái gì cũng đều không hiểu, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không làm như vậy, ta không hy vọng ngươi tha thứ ta, ngươi dẫn ta đi thôi." Sau một hồi lâu, theo kia trên mặt nước truyền đến một tiếng u oán tiếng thở dài, quỷ vật kia hơn nửa người đã theo trong nước lơ lửng lên. Cái này quỷ vật nhìn qua rất trẻ trung, cũng liền hơn 20 tuổi. Lão thái thái gọi nàng tỷ, xem ra quỷ vật này đã chết ít ra 7-8 chục năm. "Có thủy quỷ, ta đi thu nàng." Tiểu béo kích động. "Đừng có gấp, nhìn xem kế tiếp sẽ xảy ra cái gì." Ta kéo tiểu béo một thanh. "Các ngươi nhìn thấy cái gì, ta thế nào cái gì đều không nhìn thấy." Chu lão bản thấp giọng. "Ngươi đương nhiên không nhìn thấy, ngươi cũng không phải người tu hành, có một cái thủy quỷ liền phiêu trên mặt sông đâu, ngươi quá sữa tại nói chuyện với nàng." Tiểu béo cũng nhỏ giọng nói. "Nô thiếu gia, ta có thể hay không cũng nhìn xem?" Chu lão bản nhìn về phía ta. "Ngươi đừng nhìn, nhìn hù chết ngươi, trung thực tại cái này đợi." Ta trực tiếp từ chối hắn. Người bình thường là không nhìn thấy quỷ vật, nếu như bất tình lình thấy được dạng này một nữ quỷ, trong lòng khẳng định không chịu nổi, nếu như hắn làm xảy ra điều gì cử động, hoặc là phát ra âm thanh, chúng ta liền đi không. Lão thái thái kia còn tại quỷ trên mặt đất khóc, tại đối với trong nước quỷ vật nói gì đó, đều là tại sám hối. Kia nữ quỷ liền phiêu trong nước, cũng không có bước kế tiếp động tác, chỉ là tĩnh tĩnh nghe, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng u oán thở dài. Thanh âm này rất như là Na tỷ. Theo lão thái thái kia trong miệng, ta có thể biết được, nàng lúc nhỏ khẳng định làm cái gì đúng không dậy nổi cái này quỷ vật chuyện, lần trước về đến quê nhà về sau, nàng liền đến nơi này, kết quả lây dính quỷ vật kia trên người âm khí cùng ác khí, cho nên mới sẽ cái dạng này. Nhưng là quỷ vật kia cũng không có đối lão thái thái thống hạ sát thủ, giải thích rõ còn không có hoàn toàn bị oán khí mê loạn tâm trí. Bằng không lão thái thái này đã sớm mất mạng. Giống như là loại tình huống này, nếu như muốn hoàn toàn giải quyết, chỉ có hai loại biện pháp, một là đem kia nữ quỷ đánh hồn phi phách tán, hai là đem nó siêu độ. Đặt ở ta thiên cương ấn bên trong kỳ thật cũng được. Thừa dịp quỷ vật kia còn không hề rời đi, ta lặng lẽ vô một cái thiên cương ấn, đem tử bạt tung ra ngoài, để nó theo mặt khác một bên đi vòng qua, lặn xuống nước, giúp ta đem quỷ vật kia khống chế, trước đem quỷ vật kia cho kéo đến bên bờ lại nói. Tử bạt rất nghe lời, lặng yên không tiếng động đã đến mặt nước, trực tiếp tiềm nhập trong nước. "Tiểu béo, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi hai chúng ta cùng một chỗ xuống nước, đem quỷ vật kia cho thu." Ta nhỏ giọng nhắc nhở. "Được rồi." Tiểu béo sảng khoái đáp ứng. Không bao lâu, ta cảm ứng được tử bạt đã tiềm nhập trong nước, đang hướng phía quỷ vật kia phương hướng nhanh chóng tới gần. Làm tử bạt cách quỷ vật kia còn có hơn 10 mét thời điểm, trong lúc đó, mặt nước âm khí lại nồng nặc mấy phần. Kia nữ quỷ trắng bệ mặt, trong nháy mắt liền biến vô cùng dữ tợn, "Ta vẫn luôn không có giết ngươi, ngươi vậy mà dẫn người qua tới đối phó ta." Thanh âm dị thường thê lương, đang nói chuyện đồng thời, trên mặt nước đột nhiên sóng hoa cổ đãng, quỷ vật kia màu đen tóc dài, lập tức hướng phía bờ bên trên lão thái thái nhanh chóng lan tràn ra. Cùng lúc đó, tử bạt đột nhiên theo dưới nước nhảy ra ngoài, hướng phía quỷ vật kia trên thân nào tới. Ta liền đội vàng đứng lên, một cái thần tiêu cựu lý đi tới lão thái thái kia bên người, nắm lấy bờ vai của nàng, nhảy ra phía sau một khoảng cách, đồng thời trong tay thắng tà kiếm, hướng phía đoàn kia tóc đen chém ra một đạo kiếm khí, những cái kia tóc đen lập tức bị chặn lại xuống tới. Lần nữa hướng phía nước nhìn trên mặt thời điểm, quỷ vật kia đã bị tử bạt kéo vào trong nước, trên mặt nước quấy động lên một mảng lớn bọt nước đi ra. Lão thái thái bị ta nắm lấy, hết sức kích động, "Các ngươi đang làm gì? Không nên thương tổn tiểu nha tỷ, các ngươi không thể dạng này." Tiểu béo cùng Chu lão bản cũng chạy vội tới, Chu lão bản liền vội vàng hỏi, "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một hồi ngươi sẽ biết." Ta ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước. "Tiểu kiếp, có muốn đi lên hay không hỗ trợ?" Tiểu béo nhìn về phía ta. "Không cần, tử bạt trong nước chính là bá chủ, một cái thủy quỷ mà thôi, tử bạt nhất định sẽ đưa nàng dẫn tới." Ta lòng tin tràn đầy nói rằng. Bên này vừa nói, trên mặt nước đột nhiên nổ tung một đoàn bọt nước, một thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên bờ tới gần. Chương 1761, dưới nước bạch cốt. Chương 1761, dưới nước bạch cốt. Ta bên này vừa nói xong tử bạt đối phó kia thủy quỷ không có bất cứ vấn đề gì, cũng liền trong phía khác, kia tử bạt liền nhanh chóng bò tới bên bờ, nằm rạp trên mặt đất hô hô thở dốc, toàn thân lân giáp đều đang run rẩy, tựa như là gặp phải chuyện gì đáng sợ như thế. Ta liền buồn bực, cái này Tử Bạt thật là trong nước trên cơ bản là vô địch tồn tại, lại bị sợ đến như vậy, thật sự là có chút khó tin, bất quá liền một cái thủy quỷ mà thôi, mặc dù đạo hạnh không thấp, cũng không đến nỗi đem Tử Bạt dọa thành cái này hùng dạ tử. Chỉ tiếc Tử Bạt không biết nói chuyện, ta hỏi hắn cũng trả lời không được, hắn chỉ là hoảng sợ hướng phía kia phiến thủy vực nhìn lại, còn không ngừng hướng phía bên bờ lui lại. Tử Bạt, ngươi thế nào đi lên? Kia nữ quỷ đâu? Tiểu béo xách theo bát diện tử kim chủ y, đứng tại trước mặt Tử Bạt. Tử Bạt không ngừng lắc cái đầu, hướng phía nước nhìn trên mặt, trong cổ họng còn phát ra ô ô tiếng vang. Chu lão bản cùng lão thái thái không có bị quỷ kia bị dọa cho phát sợ, ngược lại là bị Tử Bạt kia kinh khủng bộ dáng dọa cho không nhẹ, nhất là Chu lão bản, sợ hãi đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Nô thiếu gia, đây là vật gì? Quá đáng sợ. Chu lão bản hoảng sợ hét lớn. Đừng sợ đừng sợ, hắn sẽ không tổn thương các ngươi nói, ta liền đem Tử Bạt một lần nữa thu hồi bên trong thiên cương ấn. Trên Tử Bạt đến về sau, kia mặt nước rất rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta đi tới lão thái thái kia bên người, nhìn xem nàng kia chưa tỉnh hồn biểu lộ, nàng lúc này là thanh tỉnh. Lão nhân gia, vừa rồi ngươi cùng quỷ vật kia nói lời, chúng ta đều nghe được, ngươi cùng quỷ vật kia ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, có thể hay không nói cho chúng ta nghe một chút, ngươi nếu là cái gì cũng không nói, nàng khẳng định sẽ hại chết ngươi. Ta hết sức trịnh trọng nhìn về phía nàng. Lão thái thái kinh ngạc nhìn ta, há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ta không thể nói. Ta đã sớm không muốn sống. Liên để tiểu nha tỷ đem ta mang đi a nói, lão thái thái kia vậy mà khóc lên. Thật sự là cầm nàng một chút biện pháp đều không có, ta cũng không dám dùng mị linh ép hỏi, cái này cao tuổi rồi, cái nào chịu được cái này. Người trẻ tuổi bị mị linh linh hồn khảo vấn, thân thể đều bị không được, tối thiểu thật nhiều ngày tinh thần đề bài, hoặc là bệnh nặng một trận. Rơi vào đường cùng, ta liền cùng Chu lão bản khoát tay áo, nói rằng, Chu lão bản, ngươi trước mang quá sữa về nhà à, chuyện nơi đây giao cho chúng ta. Kia. Yeah. Vậy được rồi, nô thiếu gia các ngươi cẩn thận một chút, ta trước mang quá sữa trở về nói. Chu lão bản liền đem lão thái thái một thanh từ dưới đất nâng đỡ lên, hướng phía thôn phương hướng chậm rãi đi đến. Chờ bọn hắn đi về sau, tiểu béo lung lay trong tay truy, tiểu kiếp, nếu không hai ta xuống nước nhìn xem, ta rất hiếu kỳ phía dưới đến cùng có cái gì, ngay cả Tử Bạt đều sợ hãi, thật sự là quá kỳ quái. Ta nhìn thoáng qua tiểu béo, ngay cả Tử Bạt đều sợ hãi, hắn trong nước bản sự ngươi cũng biết, ngay cả hắn đều không đối phó được, ngươi cảm giác cho chúng ta hai có thể làm sao? Tiểu kiếp, ngươi thế nào còn sợ hãi, ta thật là người của Long Hồ Sơn Tiên Sư Đạo, nếu là cùng người khác nói sợ quỷ, còn không bị người cười đến rụng răng, lại nói, ngươi thiên cương ấn bên trong nhiều như vậy quỷ, một cái so một cái hùng, thực sự không được, đem na tỷ phong xuất, có cái gì quỷ có thể không sợ nàng. Tiểu béo tùy tiện nói. Bị tiểu béo tiểu nói này, ta ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ lên. Đột nhiên phát hiện, ta thật sự là càng sống càng cẩn thận hơn, chủ yếu là nhiều năm như vậy, hố không ít người, cũng bị không ít người hố, sự tình gì đều lo lắng mười phần chu toàn, dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính cách. Tiểu béo nói không sai, ta thiên cương ấn bên trong nhiều như vậy quỷ vật, chẳng lẽ lại cái này trong nước còn có so na tỷ càng hung không thành. Nghĩ tới đây, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, vậy chúng ta liền xuống đi nhìn một cái, bất quá có câu nói ta có thể nói ở phía trước, ta để ngươi chạy thời điểm, ngươi liền tranh thủ thời gian chạy, đừng có bất kỳ lưu lại. Ngươi yên tâm, ta khẳng định so ngươi chạy nhanh, ngươi cũng không nhìn thấy cái bóng của ta. Tiểu béo cười hắc hắc. Gia hỏa này thật sự là trời sinh lão lục. Quyết định chú ý về sau, ta cùng tiểu béo đem pháp khí đều cầm trong tay, liền hướng phía trong nước nhảy vào. Thân thể mới vừa tiến vào trong nước, ta liền toàn thân run rẩy một chút. Khá lắm, nước này cũng quá lạnh, đã đạt đến loại kia hàn băng thứ xương hoàn cảnh. Ta quay đầu nhìn thoáng qua tiểu béo, hắn cũng toàn thân run run một chút, bất quá gia hỏa này một thân thịt mỡ, đều là mỡ, khẳng định so ta kháng đông lạnh. Tiểu béo toàn thân lắc một cái, trên thân liền tràn ngập lên một cỗ hộ thể cương khí, đi theo ta cùng một chỗ hướng phía cái hồ này chỗ sâu bơi đi. Ta cùng tiểu béo nhanh chóng bơi đến hồ nước này ở giữa, sau đó liền hướng phía dưới lặn xuống dưới. Càng la hướng xuống, cũng cảm giác càng lạnh, ta đã cóng đến răng run lên. Một mực hướng hạ du mấy chục mét, sửng sốt nhìn không thấy đáy, thật sự là không nghĩ tới, cái này hồ nước nhỏ vậy mà sâu như vậy. Tiểu béo cũng cảm giác có chút kỳ quái, ở phía sau vô vô bờ vai của ta, hướng phía dưới chỉ, tựa như là hỏi ta đến cùng sâu bao nhiêu. Ta đi nào biết được, trước kia ta lại không xuống tới qua. Đây chính là Nam Vương, nước cũng lạnh như vậy. Sự tình ra khác thường vì cái gì, đầm nước này khẳng định có cái gì yêu thiêu thân. Thế là, ta cùng tiểu béo lại hướng phía dưới tiếp tục kín đáo đi tới, lại lặn xuống gần 50 mét, mới nhìn đến phía dưới cây rong, rốt cục đến cùng. Cái này sâu trong nước, đều không nhìn thấy cá, chỉ có cây rong đang phập phồng lung lay. Hai chân của ta rốt cục rơi vào đáy hồ, giẫm tại mềm nhũn cây rong phía trên. Phía dưới không có cái gì, cũng không có thấy tên nữ quỷ đó. Ta cùng tiểu béo giẫm lên cây rong ở phía dưới chậm rãi đi, hy vọng có thể phát hiện một thứ gì. Không bao lâu, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại tê tê cảm giác từ phía sau truyền tới. Ta đột nhiên vừa quay đầu lại không thấy gì cả, làm ta đem đầu xoay qua chỗ khác thời điểm, loại kia bị người ta nhòm ngó cảm giác tê dại liền lần nữa nổi lên trong lòng. Niệm đó, cái quái gì? Ta nhìn thoáng qua bên người tiểu béo, hắn cũng tại quay đầu nhìn, khẳng định là giống như ta cảm giác. Lập tức, hai chúng ta liếc nhau một cái, liền hướng phía phương hướng sau lưng đi tới. Tại dưới nước mặt, chúng ta đi rất chậm, không bao lâu, tiểu béo giống như phát hiện gì rồi, hướng phía trước một chỉ, ánh mắt đều trừng lớn. Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy có một cái tay đang phập phồng lung lay nước trong cỏ hiện lộ ra, một ngón tay còn chỉ hướng ta cùng tiểu béo bên này. Sát thực nói, là một bộ bạch cốt. Tại cùng tiểu béo cách bộ bạch cốt kia còn cách một đoạn thời điểm, bộ bạch cốt kia đột nhiên theo nước trong cỏ đứng thẳng lên, vẫn là duy trì một ngón tay hướng về phía động tác của chúng ta. Lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện, ở đằng kia bạch cốt trên cánh tay, lại còn quấn quanh lấy một cây thô trọng dây xích sắt. Chương 1762, Na tỷ cũng sợ hai chương 1762, Na tỷ cũng sợ hai theo cây rong phía dưới, đột nhiên có một bộ bạch cốt người dựng đứng lên, vươn một cái bạch cốt cánh tay, chỉ hướng ta tiểu béo phương hướng, cô kia màu trắng cung xương, cũng tại theo dòng nước không ngừng phiêu động. Kia bạch cốt chi bên trên có 10 phần nồng đậm âm sát chi khí, đồng thời còn kèm theo một loại khác nói không ra khí tức, cho người ta một loại tự dưng kinh khủng cảm giác. Tiểu béo vừa nhìn thấy kia bạch cốt, lúc này cơ một đôi bắt diện tử kim chủ y, liền hướng phía kia bạch cốt phương hướng đập tới. Đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác theo từng cái phương hướng đều truyền đến loại kia làm ta cảm giác khủng hoảng, tứ phương nhìn lên, không khỏi toàn thân run lên, nhưng thấy theo bốn phương tám hướng cây rong phía dưới, từng cỗ bạch cốt tất cả đều người dựng đứng lên, chừng 10 cái nhiều như vậy. Khá lắm, ta coi là đầm nước này phía dưới cũng chỉ có một quỷ vật, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Thấy cảnh này, ta liền muốn chào hỏi tiểu béo nhanh lên đi, tình huống nơi này, chỉ sợ hai người chúng ta ứng phó không được. Nhưng mà, tại dưới nước mặt không cách nào phát ra âm thanh, tiểu béo cái này sắc bu ngơ, đã vọt tới bộ bạch cốt kia bên người, một cái búa đập tới. Chỉ là tiểu béo truy cũng không có rơi vào bộ bạch cốt kia phía trên, kia thân hình bạch hổ nhoáng một cái, nhẹ nhàng phiêu đi ra ngoài một khoảng cách. Liền trong khắp thời gian này, kia 10 cái quỷ vật đồng thời liền hướng phía chúng ta bên này gần lại lũ đi qua. Ta phát hiện, những này bạch cốt cánh tay hoặc là trên đùi, đều cột nặng nghề xích sắt. Bọn hắn thân hình di động, kéo theo đáy sông bùn cắt lan lộn, bốn phía lập tức một mảnh đục không chịu nổi. Loại tình huống này đối ta cùng tiểu béo 10 phần bất lợi, chủ yếu là không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy quỷ vật. Ngoại trừ những này quỷ vật bên ngoài, ta luôn cảm thấy, cái này dưới hồ sâu mặt có lẽ còn có cái khác đại khủng bố. Ta lấy ra thắng tạ kiếm, hướng phía tiểu béo phương hướng đổi tới. Đáng sợ là, ta bỗng nhiên phát hiện ta tìm không thấy tiểu béo, bởi vì bốn phía bùn cắt cuộn cuộn, một mảnh đục ngầu, cái gì đều không nhìn thấy. Đúng vào lúc này, ta bắp chân siết chặt, giống như bị thứ gì bắt được, cúi đầu nhìn lên, nhưng thấy một cái trắng nếu bạch cốt chảo tử, bắt lấy mắt cá chân ta. Đại gia, còn dám đối ta ra tay, thật sự là chán sống rồi. Không hề nghĩ ngợi, ta nhấc ngang ở trong tay thắng tạ kiếm, liền hướng phía cái kia bạch cốt chảo tử chém qua. Không chờ thắng tà kiếm rơi vào kia bạch cốt phía trên móng vuốt, mà khác một cái chân lại chuyển tới cảm giác lạnh như băng, túi đầu nhìn lên, lần này không phải bạch cốt chảo tử, mà là một sợi dây xích quấn quanh ở trên đùi của ta, xích sắt kia đột nhiên kéo một phát xé, liền có vô cùng chi lực, muốn hướng phía nơi xà kéo giật qua. Lực lượng này 10 phần kinh khủng, thân hình của ta nhanh chóng trong nước ghé qua. Nhìn tới hay không một chút hung ác, hắn không biết rõ ta Ngô lão lục lợi hại. Lập tức, theo trên thân lấy ra kia 10 cái đào mục đinh, đồng thời hướng phía xích sắt một phía khác đánh qua. Trên những đào mục đinh kia phủ văn lấp loé, lập tức hóa thành 10 đạo lợi kiếm nhất giống như hướng phía một mảnh hỗn độn phương hướng chém dụng đi qua. Làm những này đào mục đinh bay qua không đến bao lâu, cuốn lấy ta chân dây xích sắt lực đạo đột nhiên buông lỏng, ta vội vàng tránh thoát xích sắt, chuyện làm thứ nhất chính là hướng phía trên đồng bền đi lên. Bởi vì phía dưới quá đục ngầu, cái gì đều không nhìn thấy, ta muốn nổi lên đi một chút, khả năng tìm kiếm tiểu béo bóng dáng. Những này quỷ vật đều là thủy quỷ, trong nước bọn hắn có thiên nhiên ưu thế, số lượng lại nhiều, 10 phần khó chơi. Rất nhanh, ta liền hướng thượng du 7-8 mét khoảng cách, hướng phía dưới nhìn lên, toàn bộ đáy nước đều là đục ngầu một mảnh. Mấy chục mét phạm vi bên trong đều là cái dạng này. Chiều ta lấy phía dưới lại du hơi có chút, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của tiểu béo. Cái này sắc ngu ngơ cũng không biết kiểu gì. Trong lúc đó, ta nhìn thấy tại đục ngầu trên mặt nước toát ra một sợi dây xích, mà kia một mảnh thủy vực là nhất là đục ngầu. Tiểu béo rất có thể liền ở phía dưới. Không chút do dự, ta xách theo thắng tà kiếm một đầu liền đâm xuống, đồng thời nhường kia đảo một đinh lơ lửng tại quanh thân, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Mông lung bên trong, ta thấy được tiểu béo. Hắn lúc này bị tận mấy cái dây xích sắt quấn lấy tay chân, chính là kia bắt diện tử kim chủ ý cũng rơi vào trên mặt đất. Những cái kia dây xích sắt quấn lấy tay của tiểu béo chân về sau, phân biệt hướng phía từng cái phương hướng lôi kéo, giống như muốn đem tiểu béo cho ngũ mã phanh thây như thế. Xích sắt một phía khác, khẳng định là những cái kia bạch cốt. Lập tức, ta một tay bấm niệm pháp quyết, đem kia đảo một đinh hướng phía những chói buộc kia ở tiểu béo bạch cốt đánh qua. Bên này đảo một đinh vừa mới đánh đi ra, liền có mấy cái bạch cốt hướng phía ta phiêu đi qua. Bọn hắn thân hình phiêu động, dưới thân thể xích sắt rủ xuống lấy một cái nặng nề thiết cầu. Đột nhiên vung dậy, mấy cái thiết cầu liền hướng phía trên người của ta đập tới. Tình huống này, ta một người ứng phó không được, mấu chốt là rất nhiều thủ đoạn, tại dưới nước mặt cũng không cách nào thi triển. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem Na tỷ cùng Hiểu Hiểu, cùng Lưu Tân Lâm mấy cái lợi hại quỷ vật đều phóng ra, giúp ta đi cứu tiểu béo. Tiểu béo tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Những cái kia dây xích sắt không riêng trói buộc lại tay chân của hắn, cũng quấn lấy cổ của hắn, ta nhìn thấy tiểu béo miệng bên trong không ngừng có bọt khí xông ra. Đồng dạng người tu hành đều có thể trong nước nghỉ ngơi nửa giờ trở lên, một chút tu vi cao thâm người, có thể chờ 2-3 ngày. Mấu chốt là không thể nhục trí, một khi nhục trí về sau, liền liền giống như người bình thường, cũng biết bị chết đuối. Nương tựa theo linh hoạt thân hình, ta tránh thoát mấy cái kia thiết cầu, Na tỷ xuất hiện về sau, vô số màu đen tóc dài bốn phía đi khắp, giúp ta khống chế được một bộ phận quỷ vật. Như thế, ta liền nhanh chóng đi tới bên người của tiểu béo, dùng thắng tà kiếm đi đánh chặt cuốn lấy cổ của hắn cái kia đạo dây xích sắt. Liên tiếp chém vào đến mấy lần, xích sắt kia tử mới bị chém đứt. Dây xích sắt phía trên cũng có một cỗ 10 phần nồng đậm sát khí. Tiểu béo toàn thân phát run, trong miệng mũi đều có bọt khí xông ra. Ta không dám trì hoãn, cơ thăng tà kiếm dừng lại chém vào, lúc này mới đem trói buộc chặt hắn tay chân dây xích sắt đều cho chặt đứt. Càng đáng sợ chính là, ta nhìn thấy đáy sông cây rong cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đã hướng phía chúng ta bên này rất nhanh diên đi qua. Cùng lúc đó, Na tỷ cùng còn lại mấy cái quỷ vật đều cho ta chuyển tới cùng một loại tin tức, đó chính là bọn họ cũng rất sợ hãi, thúc giục ta mau chóng rời đi nơi này. Chính là Na tỷ cũng sợ nơi đây quỷ vật, nhìn tới đây thật không phải chúng ta có thể ứng phó được. Thật vất vả, ta mới đưa tất cả trói lại tiểu béo xích sắt đều cho chặt đứt, liều mạng nằm kéo hắn hướng phía trên đồng bền mà đi. Tại đi lên đồng bền đồng thời, ta có thể rõ ràng cảm giác được có cái gì đang hướng phía chúng ta đuổi đi theo. Ta đầu tiên là vỗ thiên cương ấn, đem mấy cái kia quỷ vật cho thu nạp trở về, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn, liền hướng phía dưới người của ta phương hướng liên tục đánh ra mấy đạo tụ lý phù đao ra ngoài. Cái này ngắn ngủi một đoạn đường, giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, ta mang theo tiểu béo rốt cục nổi lên mặt nước. Chương 1763, khổ nhục kế. Chương 1763, khổ nhục kế làm ta mang theo tiểu béo trôi nổi lên mặt nước thời điểm, còn có thể cảm giác được phía dưới có cái gì đang đuổi chúng ta. Ông trời của ta, lâu như vậy đến nay, ta đều không có bị mấy thứ bẩn thỉu truy chật vật như thế qua. Lập tức, ta lấy ra thắng tà kiếm, hướng phía trước mặt mình đột nhiên chém ra một đạo hàn băng chi khí, lúc này liền đem phía trước mấy chục mét khoảng cách đều cho đóng băng lại. Ta thân hình thoát một cái, đầu tiên là nhảy tới trên mặt băng, sau đó lại đem tiểu béo cho kéo tới. Cái này tử béo tử, thật sự là quá nặng đi, nếu như ta không phải người tu hành, tuyệt đối lôi kéo không động hắn. Gia hỏa này bụng phình lên, khẳng định sặc không ít nước, hiện tại cũng không phải thi cứu thời điểm, trước quay về trên bờ lại nói. Thân thể của hắn quá nặng đi, ta mang theo hắn chạy không nhanh, chỉ có thể đem tử bạt tung ra ngoài, nhường hắn trở đi tiểu béo đi. Làm ta đem tiểu béo thả ở trên người tử bạt thời điểm, hơi kém đem hắn phân ba ba đẻ đi ra, bất quá tử bạt có vẻ như đối trong nước đồ vật cũng mười phần sợ hãi, cho dù là tiểu béo rất nặng, cũng là liều mạng hướng bên bờ phương hướng di động. Ta quay đầu hướng phía mặt nước nhìn thoáng qua, vô số bọt khí theo trong nước xông ra, còn có màu đen tóc dài phiêu động. Dưới chân mặt băng bắt đầu sinh ra vết rách, phát ra ken két tiếng vỡ vụn băng. Không dám do dự, ta cũng hướng phía tử bạt phương hướng đổi tới. Tại đằng sau ta chạy qua địa phương, thần băng vỡ nát tan cảnh. Ta rất mau đuổi theo lên tử bạt, không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, đem trước mặt mặt nước cũng cho đóng băng lại. Mấy phút về sau, ta cùng tử bạt rốt cục chạy tới bên bờ. Sau lưng tầng băng nhanh chóng vỡ vụn ra, toàn bộ mặt nước tràn ngập một tầng nồng đậm âm sát quỷ khí. Lên bờ về sau, ta vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn, nhường tử bạt lại hướng phía bên bờ đi một khoảng cách, lúc này mới đem tiểu béo cho để xuống. Tiểu béo mặt đều trắng bệnh, chiều ta lấy hắn tròn vo trên bụng một cước đặt xuống, hắn một cái miệng, liền cùng nhân công suối phun dường như, phun ra một vũng lớn nước. Về sau hơi kém đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Một phen giày vò về sau, tiểu béo cuối cùng là chậm lại đến thở ra một hơi, mở mắt. Nhìn thấy ta về sau, tiểu béo hơi kém khóc, tiểu kiếp, phía dưới kia đến tuột cùng là cái gì, quá đáng sợ. Ta còn tưởng rằng ta đi Diêm Vương điện đâu. Yên tâm, ngươi không chết được, liền xem như ngươi đi Diêm Vương điện, ta để cho ta sư phụ cũng phải đem ngươi kéo trở về. Ta lòng vẫn còn sợ hai hướng phía kia sương mù mông lung mặt nước nhìn thoáng qua. Ta nhường tiểu béo nghỉ ngơi trong chốc lát, đem tử bạt thu bảo, sau đó mới mang theo tiểu béo về tới Chu lão bản lao trong nhà. Chờ đến lúc đó về sau, thiên đều đã sáng lên. Chu lão bản đang ở trong sân chờ chúng ta. Hắn nhìn thấy tiểu béo ủ rũ cúi đầu bộ dáng, liền đi lên phía trước, lo lắng hỏi: "Nô thiếu gia, chuyện đã giải quyết chưa?" "Không có, kia nước đồ vật bên trong quá hung, ta cùng tiểu béo hơi kém không có đi ra." Ta thở dài một cái. "Kia trong nước là cái gì?" Chu lão bản hiếu kỳ. "Ta cũng không biết, nhưng khẳng định có quỷ vật, cụ thể còn muốn hỏi ngươi nhà quá sữa mới biết được." "Thật là ta quá sữa cái gì cũng không chịu nói a." Chu lão bản mười phần bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không khỏi cho nàng không nói, ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lập tức linh cơ khẽ động. "Chu lão bản, ngươi quá sữa có phải hay không rất đau lòng ngươi?" "Đây còn phải nói, ta quá sữa thương nhất người chính là ta." Chu lão bản quả quyết nói. "Chu lão bản, xem ra muốn theo ngươi quá đốn vũ cao su bên trong moi ra điểm lời nói đến, chúng ta phải phối hợp diễn một màn hí mới được, vận dụng khổ nhục kế." Ta nhìn về phía hắn. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a?" "Dạng này, một hồi chúng ta đi tìm ngươi quá sữa, đến lúc đó ta ở trên thân thể ngươi động một chút tay chân, ta liền nói quỷ vật kia mong muốn liền ngươi cùng một chỗ hại chết, nàng nếu là cái gì cũng không nói, ngươi tất nhiên một con đường chết, ngươi quá sữa đau lòng ngươi, khẳng định không muốn để cho ngươi chết, đến lúc đó liền chịu nói." "Cái này, đây không phải lừa nàng a?" Chu lão bản có chút do dự. "Vậy là ngươi muốn cho nàng chết vẫn là muốn lừa nàng?" Ta sầm mặt lại. "Vậy được rồi, đều nghe Ngô thiếu gia." Chu lão bản nhẹ gật đầu. Thương lượng xong về sau, ba người chúng ta trực tiếp hướng phía Lao Thái Thái gian phòng đi tới. Lao Thái Thái lúc này là thanh tỉnh, nhìn thấy chúng ta sau khi đi vào, liền đem đầu chuyển hướng ở bên, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của chúng ta. "Ta sẽ tới," khách khí nói, "Lao nhân gia, không cần như vậy cố chấp, ngươi mau nói, kia trong đầm nước quỷ vật đến cùng có quan hệ gì tới ngươi, bằng không ngươi sẽ rất nguy hiểm." "Ta không cần ngươi quan tâm, ta như thế cao tuổi rồi, đã sớm sống đủ rồi." Lao Thái Thái vẫn như cũ rất cố chấp. Xem ra nhất định phải dùng một chút hung ác, lập tức ta nhẹ nhàng vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh phóng ra. Mị Linh sau khi đi ra, trực tiếp hướng phía Chu lão bản phiêu tới. Chu lão bản còn không biết chuyện ra sao, liền bị Mị Linh khống chế được. Kế tiếp, Chu lão bản phát ra một tiếng hét thảm, thân thể thẳng tắp liền hướng phía đằng sau ngã xuống. Sau đó liền toàn thân co quắp, hai mắt trắng dã, còn kém miệng sủi bọt mép. Nghe được động tĩnh về sau, Lao Thái Thái kia vội vàng vừa quay đầu, nhìn về phía Chu lão bản. "Tiểu Khanh à, ngươi đây là sao thế?" Lao Thái Thái vội vàng run rẩy xuống giường, đi về phía Chu lão bản. Ta cùng tiểu béo vội vàng đi tới bên người của Chu lão bản, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ lên. "Hoàng bét, trong Chu lão bản tả, bị mấy thứ bẩn thỉu cho cuốn lên. Ta làm như có thật nói. Bị Linh không chế Chu lão bản, đột nhiên mở mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, ta muốn giết các ngươi, đem các ngươi đều giết sạch. Lao Thái Thái sợ hãi đến một cái lảo đảo, hơi kém ngồi dưới đất, hoảng sợ nói rằng, tiểu nha tỷ, ngươi không thể hại tôn nhi của ta a, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Ta có tội không được, ta muốn đem các ngươi đều giết, đem ngươi hậu nhân đều giết sạch. Chu lão bản vẫn như cũ một bộ hung tợn biểu lộ. Yêu nghiệt to gan. Ta lấy ra một tờ chống hoàng chỉ phù, một chút liền dán tại Chu lão bản trên trán, Chu lão bản toàn thân run lên, lúc này ngất đi. Tiểu Khanh, Tiểu Khanh a, lão thái thái hốt hoảng không được, ngồi bên mình Chu lão bản khóc giống lên. Lão nhân gia đừng lo lắng, Chu lão bản tạm thời không có việc gì nhi, quỷ vật kia đã bị ta trấn trụ, nhưng là chỉ có thể quản một hồi, kia mấy thứ bẩn tiểu tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh, ngươi muốn là muốn cho Chu lão bản sống tiếp lời nói, liền mau nói cho ta biết tình hình thực tế, có lẽ còn có biện pháp bù đắp. Ta đem chân tướng nói cho ngươi, Tiểu Khanh liền không có chuyện gì. Lão thái thái bắt lấy cánh tay của ta, mười phần kích động nói, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu hắn, ngươi lại còn là cái gì cũng không nói lời nói, ngươi cùng hắn đều phải chết, chính ngươi ước lượng lấy xử lý a. Ta uy hiếp nói, mặc dù làm như vậy có chút bị ổi, nhưng ta lại không thể không làm như vậy. Lão thái thái suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 1764, ngậm máu phun người. Chương 1764, ngậm máu phun người. Lão thái thái cũng không muốn nhắc lên chuyện năm đó, có thể là vì cứu nàng nhà hậu nhân, chỉ có thể cùng chúng ta nói về một đoạn phủ đuổi hơn 80 năm ký ức. Đoạn này phủ đuổi ký ức đã hành hạ nàng hơn 80 năm, nửa đêm tỉnh mộng, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, hối hận ngay lúc đó sai lầm. Hơn 80 năm trước, là một cái dung chuyển bất an niên đại, quân phiệt hỗn chiến, chiến loạn không ngừng, Chu lão bản mãi mãi liền sinh hoạt vào niên đại đó. Khi đó, Quá Sữa vẫn là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi, nàng sát vách có một cái hàng xóm gọi Khuất Tiểu Nha, là 25-26 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Khuất Tiểu Nha nam nhân bị xuyên tỉnh một cái nhỏ quân phiệt bắt trắng đinh, vừa đi chính là nhiều năm, bạc vô âm tín, không biết sống hay chết. Khuất Tiểu Nha một thân một mình mang theo hài tử, sinh hoạt qua 10 phần khốn khổ. Khuất Tiểu Nha là 10 phần thiện lương thuần phát nữ nhân, mặc dù nam nhân không ở nhà, nàng cũng một thân một mình mang theo hài tử, chịu mệt nhọc, mỗi ngày đều xuống đất làm việc. Quá Sữa khi còn bé, không có chuyện thời điểm liền đi tìm Khuất Tiểu Nha nói chuyện phiếm, đùa nhà hắn hài tử chơi. Khuất Tiểu Nha đối Quá Sữa cũng rất tốt, có đôi khi sẽ giúp lấy Quá Sữa đâm bím tóc, may vá quần áo, tốt tựa như là tỷ muội đồng dạng. Quá Sữa cũng coi Khuất Tiểu Nha như thân nhân của mình đồng dạng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, một năm kia đổi kịp đại hạn, trong đất thu hoạch không tốt, Khuất Tiểu Nha trong nhà không có lương tâm, còn muốn chiếu cố hài tử, không có ăn, Khuất Tiểu Nha liền đi trong đất đào rau dại, đi trong sông bắt cá, thời gian này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể thích hợp qua. Người đều nói quả phụ trước cửa đúng sai nhiều. Khuất Tiểu Nha dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa rất trẻ trung, trong thôn không ít đàn ông độc thân đều có ý đồ với nàng, thường xuyên tại cửa nhà nàng đi dạo, nhưng là Khuất Tiểu Nha không muốn phản ứng những nam nhân kia, mỗi lần đều đem bọn hắn mang đi. Cho dù là dạng này, vẫn là có người trong thôn nói xấu, không ít tin đồn, cả ngày nghị luận Khuất Tiểu Nha cùng nam nhân kia thông đồng ở cùng nhau vân vân. Nhưng là đây cũng chỉ là nói nhảm, cũng không có người có chứng cứ, càng không có người bắt được tại chỗ. Mãi cho đến một ngày, trong thôn tới một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong trọn, đi tới Khuất Tiểu Nha nhà trước cửa. Kia người bán hàng rong trọn nhìn thấy Khuất Tiểu Nha một người mang theo hài tử, sinh hoạt mười phần gian nan, bán cho nàng đồ vật, liền thiếu đi thu không ít tiền, hơn nữa còn đưa nàng một vài thứ. Khuất Tiểu Nha liền đối kia người bán hàng rong trọn sinh ra một hảo cảm hơn. Như thế, kia người bán hàng rong trọn cũng không có việc gì liền thường xuyên chạy đến trong thôn đi dạo, tại Khuất Tiểu Nha trước cửa nhà mỗi lần đều lưu lại hồi lâu. Có đôi khi nhìn thấy Khuất Tiểu Nha bận không qua nổi, sẽ còn giúp nàng làm một ít việc nhà đông, bình thường thời điểm sẽ còn mang một ít thức ăn cho nàng. Một tới hai đi, người bán hàng rong trọn liền cùng Khuất Tiểu Nha sinh ra một chút tình cảm. Trong lòng Khuất Tiểu Nha cũng tin tưởng, mình nam nhân rất có thể đã không có ở đây, người đàn ông của nàng bị quân phiệt bắt trắng đinh, mang đi đánh trận, có thể còn sống sót cơ hội mười phần xa vời. Ngay lúc đó Khuất Tiểu Nha đã sinh ra cùng người bán hàng rong trọn cao bay xa chạy ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này còn chưa kịp áp dụng, liền xuất hiện biến cố. Một ngày chạm vào tối, người bán hàng rong trọn lại tới trong thôn, đột nhiên rơi ra mưa to. Người bán hàng rong trọn toàn thân đều bị xối ướt đẫm, Khuất Tiểu Nha nhìn không được, liền đem người bán hàng rong trọn gọi đến nhà bên trong, nhường hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đồng thời căn dặn Quá Sữa tại cửa ra vào nhìn xem, vạn nhất có người tới, liền tranh thủ thời gian nói một tiếng. Quá Sữa tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Nhưng mà, người bán hàng rong nhảy vào Khuất Tiểu Nha sự tình trong nhà, rất nhanh bị một cái ái mộ Khuất Tiểu Nha hán tử cho thấy được. Hán tử kia tâm tư đấu kỵ tràn lan, chính mình không có đạt được Khuất Tiểu Nha, ngược lại tiện nghi kia người bán hàng rong trọn, thế là liền trực tiếp tìm tới tộc trưởng, nói Khuất Tiểu Nha trộm ra hán tử. Tại cái kia phong kiến năm tháng, đây chính là đại sự, cũng là nhất không thể chịu được chuyện. Tộc trưởng nghe nói, trực tiếp mang đến một đám người đi tới nhà của Khuất Tiểu Nha cổng. Quá Sữa thật xa liền thấy tộc trưởng dẫn người tới, sợ hãi đến hồn nhi nhanh bay, các tộc dài nhanh đến cửa nhà thời điểm, nàng mới hoảng hoảng trương trương chạy tới trong phòng, nói cho Khuất Tiểu Nha tộc trưởng mang người đến, hơn nữa đã nhanh đến cửa nhà. Khuất Tiểu Nha cũng rất hoảng, cái kia người bán hàng rong trọn cũng sợ hãi đến không được. Mặc dù hai người bọn hắn không làm cái gì, nhưng là cô nam quả nữ, chung sống một phòng, muốn nói không có chút gì, người khác cũng không tin. Cái này nếu như bị tộc trưởng cho bắt được, còn không phải đánh chết tươi. Khuất Tiểu Nha lúc ấy còn tính là tỉnh táo, đội vàng mang theo người bán hàng rong trọn đi tới hậu viện. Hậu viện có một cái mười phần ẩn nấp đồ ăn hầm, trời lạnh thời điểm, thả chút cà rốt cải trắng loại hình trong hầm ngầm, không dễ dàng biến chất hư thối. cái này đồ ăn hầm quá sữa cũng là biết đến. Lập tức, Khuất Tiểu Nha liền nhường người bán hàng rong chọn dấu ở cái kia đồ ăn trong hầm tạm thời tránh né. Đồ ăn hầm 10 phần ẩn nấp, phía trên có khơi đánh vậy phía trên còn thả lồng gà, người bình thường rất khó phát hiện. Đem người bán hàng rong chọn ẩn nấp cho kỹ về sau, Khuất Tiểu Nha cùng quá sữa liền hoảng hoảng trương trương đi tới tiền viện. Lúc này, tộc trưởng mang theo trong thôn 20, 30 người vừa vặn đuổi tới. Thôn tiêu bên trong người nhàn rỗi, chỉ vào Khuất Tiểu Nha nhân tiện nói, "Tộc trưởng, Tiểu Nha trộm hắn tử, ta tận mắt thấy, chính là cái kia người bán hàng rong chọn tiến vào nhà nàng cửa, vẫn không có đi ra." Tộc trưởng sầm mặt lại, căm tức nhìn Khuất Tiểu Nha, theo trong lỗ mũi hử ra mấy chữ, "Người đâu?" "Tộc trưởng, hắn nói hiệu nói vượng, đây là không còn hình bóng sự tình, hắn ngậm máu phun người." Khuất Tiểu Nha một chút cũng không hoảng hốt, bình thường nàng chính là mạnh mẽ tính cách. Tộc trưởng lần nữa hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, "Tìm cho ta, sân nhỏ bốn phía đều có chúng ta người, kia người bán hàng rong chọn khẳng định còn ở nơi này, đào ba thước đất cũng phải đem người tìm cho ra." Lập tức kia hơn 20 người liền tại Khuất Tiểu Nha trong nhà bốn phía bước lên, trong phòng đồ vật đều cho ném đi ra, sợ hãi đến hải tử ba ba khóc lớn, sửng sốt không có tìm được người bán hàng rong chọn giấu ở nơi nào. Tìm không thấy người, liền không cách nào cho Khuất Tiểu Nha định tội. Cái này có thể đem cái kia người nhàn rỗi cho sầu chết. Lúc này, kia người nhàn rỗi thấy được đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi quá sữa, lập tức có chủ ý, hắn chỉ vào quá sữa nói rằng, "Hoa nhi này tử khẳng định biết kia người bán hàng rong chọn giấu ở nơi nào, nàng khẳng định cho Tiểu Nha mật báo, kéo xuống thầm thầm liền biết." Tộc trưởng ánh mắt lạnh như băng rất nhanh liền rơi vào quá sữa trên thân, chỉ là nháy mắt, liền có hai cái hán tử đem quá sữa mang ra ngoài. Quá sữa lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, chỗ nào trải qua loại tràng diện này, lập tức sợ hãi đến hoa hoa khóc lớn, toàn thân phát run. Quá sữa rất nhanh bị mang lên bên ngoài viện. Có người còn đem mãi mãi phụ mẫu gọi đi qua. Tộc trưởng nhìn về phía quá sữa phụ mẫu, nghiêm nghị nói rằng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không học tốt, vậy mà dung túng bao che Khuất Tiểu Nha thùng dâm, trưởng thành còn cao đến đâu. Nàng nếu là không chịu nói kia người bán hàng rong chọn giấu ở nơi nào, liền cùng Khuất Tiểu Nha như thế theo thông dâm luận sự. Quá sữa phụ mẫu đều là địa đạo nông dân, cũng không có trải qua loại tràng diện này, lập tức bị tộc trưởng sợ hãi đến toàn thân phát run lên. Chương 1765, tộc quy xử trí chương 1765, tộc quy xử trí tại cái kia thời đại, tộc trưởng chính là thôn tiên, có cực cao quyền uy, thậm chí có thể đối lương dân vận dụng tư hình, nắm giữ lấy quyền sinh sát. Quá sữa khi đó vẫn là tiểu hải tử, 12-13 tuổi, chính là cái gì cũng đều không hiểu nhân kỷ. Bên người vây quanh một đám hung thần ác sát người trưởng thành, còn có sợ hãi đến run lẩy bẩy phụ mẫu, quá sữa xưa nay chưa bao giờ như thế khủng hoảng qua. Quá sữa mẫu thân lúc này run giọng nói, "Tộc trưởng, hài tử con nhỏ không hiểu chuyện, ngài tha nàng à. Chỉ cần nàng nói ra kia người bán hàng rong chọn dấu ở nơi nào, liền sự tình gì đều không có, bằng không các ngươi người một nhà đều đi theo gặp nạn." Tộc trưởng vẻ mặt uy nghiêm. Quá sữa mẫu thân lúc này liền sợ quá khóc, nắm lấy quá sữa cánh tay năn nỉ nói, "Hài tử, ngươi mau nói à, ngươi không nói, chúng ta người một nhà đều đi theo gặp nạn." Quá sữa bị sợ quá khóc, chỉ là không ngừng khóc, nàng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Đây là quá sữa phụ thân giận, trực tiếp đạp một cước, đem quá sữa gạt ngã tại trên mặt đất, liễu lấy tóc của nàng chính là hai cái bạc hai, "Ngươi mau nói, không nói ta đánh chết ngươi, tuổi còn nhỏ không học tốt, nhìn ta đánh không chết ngươi." Bàn tay đánh ở trên mặt rất đau, hai bàn tay xuống dưới, quá sữa liền bị đánh cho hồ đồ, cái mũi chảy ra ngoài máu. Thật là phụ thân bàn tay vẫn là không ngừng đánh vào trên mặt của mình, mà mẫu thân thì quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía tộc trưởng dập đầu, thỉnh cầu tộc trưởng tha thứ. Một phút này, ấu tiểu quá sữa tâm lý phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Nàng một bên khóc, vừa nói, "Tại hậu viện đồ ăn trong hầm. Tại đồ ăn trong hầm, đừng đánh ta. Đau quá." Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, quay người mang theo người hướng phía Khuất Tiểu Nha nhà hậu viện tìm qua. Rất nhanh, đã tìm được cẩn thân tại đồ ăn tiêu bên trong người bán hàng rong chọn. Mấy người đại hán xuống dưới, đem kia người bán hàng rong chọn cho kéo tới, không nói hai lời, đi lên chính là hành hung một trận, thẳng đánh kia người bán hàng rong chọn máu me khắp người mới dừng tay. Tộc trưởng đi tới kia người bán hàng rong chọn bên người, âm trầm nói rằng, "Ngươi thật to gan, vậy mà chạy đến bên trong làng của chúng ta chỗ người, ta nhìn ngươi là chán sống rồi." Lúc này, kia Khuất Tiểu Nha cũng bị khống chế lên. Nàng đang cực lực biện giải, "Tộc trưởng, chúng ta cái gì cũng không làm, nay trời mưa rồi, ta nhìn hắn toàn thân đều ướt đẫm, liền để hắn tới nhà thay quần áo khác, cái gì cũng không làm a Khuất Tiểu Nha, ngươi còn có mặt mũi nói, trước ngươi sao không nói như vậy, hiện tại nhân tang đều tại, ngươi lại ngôn từ giảo biện, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ sao?" Tộc trưởng quay đầu trừng mắt liếc Khuất Tiểu Nha. Lúc này, bị đánh máu me khắp người người bán hàng rong chọn, lại đột nhiên làm ra một cái nhường Khuất Tiểu Nha bi phẫn gần chết chuyện, hắn nằm rạp trên mặt đất, chỉ vào Khuất Tiểu Nha, lơm lớm lo sợ nói, "Không phải ta, không phải ta. Là nàng câu dẫn ta tới, để cho ta vào phòng, đều là nàng, nàng câu dẫn ta." Khuất Tiểu Nha khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chân tâm đối với hắn, ngược lại là bị kia người bán hàng rong chọn quay đầu bán đi. Một phút này, trong lòng Khuất Tiểu Nha vô cùng tuyệt vọng, liền giải thích tâm tư cũng không có. Trong lòng càng nhiều vẫn là hận ý, nàng tràn ngập ánh mắt kinh bị nhìn chằm chằm người bán hàng rong chọn, không ngừng phát ra cười lạnh, hoặc là nói là cười khổ. Lao tiên gia thế nào như thế trêu cả người, mình nam nhân bị bắt đi, nhiều năm không có về nhà, đoán chừng đã chết ở bên ngoài. Thật vất vả gặp một cái cảm giác người có thể phó thác trung thân, không nghĩ tới lại là loại này đồ hèn nhát. Vì mạng sống, vậy mà nói ra loại này không muốn mặt lời nói đến. Lúc này Khuất Tiểu Nha, đánh trong đấy lòng xem thường trước mặt nam nhân này. "Khuất Tiểu Nha, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Tộc trưởng nhìn về phía nàng. Khuất Tiểu Nha quật cường tựa như là một khối đá, nàng cái gì cũng không muốn nói, bởi vì nói cũng không hề dùng. Đã thành kết cục đã định, hiện tại ở trong thôn, nàng đã thành không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Nhìn thấy Khuất Tiểu Nha không nói một lời, tộc trưởng liền âm trầm nói rằng, đại gia hỏa đều thấy được, Khuất Tiểu Nha phá hủy chúng ta tộc quy, không tuân thủ phụ đạo, chọn ra trộm hán tử vô sỉ hành vi, lẽ ra nên dựa theo tộc quy xử trí. Có ai không, đem Khuất Tiểu Nha cho ta trói lại. Tộc trưởng vung tay lên. Lúc này liền có mấy cái đại hán triều lấy Khuất Tiểu Nha chạy qua, lấy ra dây thừng, đem Khuất Tiểu Nha cho Ngũ Hoa lớn trói lại. Nàng bị mấy nam nhân áp giải, đi ra sân nhỏ, con của mình liền ở phía sau đi theo, lớn tiếng hô hào mụ mụ. Đây là Khuất Tiểu Nha trên thế giới này duy nhất lo lắng người. Bị người oan uổng không khóc, bị người phản bội không khóc, thật là nhìn thấy chính mình còn tiểu nhân như tử, nước mắt của nàng liền lăn xuống. Tộc trưởng chợt đi tới đứa bé kia bên người, bắt lại đứa bé kia cánh tay. Đứa nhỏ khóc mười phần thê thảm, không ngừng hô hào nương. Tộc trưởng lại lạnh như băng nói, Khuất Tiểu Nha, ngươi hỏng tộc quy, liền phải theo quy củ làm việc, bất luận là ai, phạm vào tộc quy đều một cái dạng, về phần con của ngươi, ngươi yên tâm là được, trong thôn cho ngươi nuôi lớn, ngươi an tâm lên đường đi. Nói xong câu đó về sau, Khuất Tiểu Nha liền bị mấy nam nhân áp lấy hướng phía bên ngoài tiếp tục đi đến. Rất nhanh, Khuất Tiểu Nha liền thấy đứng tại bên ngoài viện quá sữa. Làm quá sữa nhìn thấy ánh mắt của Khuất Tiểu Nha thời điểm, toàn thân đều đang phát run. Khuất Tiểu Nha nhìn ánh mắt của nàng, tựa như là một con báo săn đang nhìn con mồi của mình đồng dạng. Ánh mắt kia bên trong có phẫn hận, có cừu thị, đành chịu, có oán đầu. Quá sữa xưa nay đều chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy ánh mắt. Toàn bộ người trong thôn đều kinh động, đi theo đám người, hướng phía thôn bên ngoài kia cái cự đại đầm nước phương hướng mà đi. Tại cạnh đầm nước bên cạnh, đã dừng xong một chiếc thuyền gỗ. Cạnh đầm nước bên cạnh, đứng đây rất nhiều người trong thôn, đều tại mắt thấy cái này bi thảm một màn xảy ra. Những người kia ánh mắt đều rất chết lặng, không có người đi lên ngăn cản, tất cả mọi người tại xem náo nhiệt, thậm chí còn cười cười nói nói. Cũng không ít phụ nhân, hướng phía Khuất Tiểu Nha chỉ trỏ, hùng hùng hổ hổ. Ngũ Hoa lớn của Khuất Tiểu Nha được đưa tới kia chiếc rừng sắt ở bên đầm nước thuyền gỗ nhỏ bên cạnh. Rất nhanh liền có người lấy ra một sợi xích sắt đi ra, trói tại trên đùi của nàng. Tại xích sắt một phía khác, có một cái nặng nề thiết cầu. Từ đầu đến cuối, Khuất Tiểu Nha cũng không nói một câu, cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, trơ mắt nhìn những người kia trên người mình trói chặt lại dây xích sắt, sau đó bị đẩy lên kia chiếc thuyền gỗ nhỏ. Thuyền gỗ nhỏ chậm rãi hướng phía đầm nước ở giữa chạy, phụ trách áp giải nàng là hai cái trong thôn người nhà hàng rồi, cũng là hai cái lao quan côn, sắp 50 tuổi, đều không tìm được nàng dâu. Làm thuyền rời đi bên bờ về sau, cái kia tố giác Khuất Tiểu Nha người nhàn rỗi liền châm chọc khiêu khích nói, Tiểu Nha, ta đã sớm nói để ngươi cùng ta, ngươi lệch là không nghe, ngươi nếu là sớm theo ta, cũng sẽ không có bây giờ kết cục như thế, hiện đang hối hận không có. Khuất Tiểu Nha nhìn kia trước mắt nam nhân kia một cái, có không nói ra được chẳng ghét, hướng thẳng đến trên mặt hắn nổ một ngụm nước bọn. Chương 1766, một cái tâm bệnh chương 1766, một cái tâm bệnh Khuất Tiểu Nha phun ra nam nhân kia vẻ mặt, nam nhân kia mười phần tức giận, đi lên liền cho Khuất Tiểu Nha một bàn tay, còn thuận thế ở trên người nàng sờ soạn một cái, vẻ mặt hèn mọn nói, thật sự là đáng tiếc, tiểu nương môn này dáng dấp như thế thủy linh, một hồi liền muốn đưa tới trong nước cho cá ăn, lão tử cũng còn không có chơi qua. Ta làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi. Khuất Tiểu Nha cắn răng nghiến lợi nói, lời nói đừng nói như vậy chết, Tiểu Nha, ngươi còn có một cơ hội, chỉ cần ngươi bằng lòng về sau cùng ta qua, ta một hồi có thể vụng trộm thả ngươi. Ngược lại hiện tại trời cũng đen, ta hoạch xa một chút, làm ra chút động tĩnh đi ra, ngược lại bọn hắn cũng không nhìn thấy. Người kia vẻ mặt mong đợi nói, hắn lòng tràn đầy coi là Khuất Tiểu Nha vì mạng sống, khẳng định sẽ khuất phục. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Khuất Tiểu Nha dũng khí cùng quyết tâm. Coi như trên thế giới này liền chỉ còn lại ngươi một người đàn ông, ta cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái, ngươi nhường ta cảm thấy buồn nôn. Khuất Tiểu Nha lần nữa chửi ầm lên. Câu nói này xem như hoàn toàn chọc giận nam nhân kia. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi hạ nuôi cá a. Nói. Nam nhân kia đem trên thuyền cái kia nặng nghề thiết cầu trực tiếp vứt xuống trong nước. Trên thuyền xích sắt truyền đến một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, sau đó Khuất Tiểu Nha thân hình liền đột nhiên theo trên thuyền bị kéo chảnh xuống dưới. Phu phu một tiếng, Khuất Tiểu Nha liền bị kéo lôi đến sâu trong nước. Không ai có thể cảm nhận được Khuất Tiểu Nha một phút này tuyệt vọng, đang không ngừng bị thiết cầu lôi kéo, giống như bị đẩy vào vực sâu không đáy. Bên hai đều là ầm ầm tiếng nước, đem hết thảy tất cả đều nuốt mất. Tại trước khi chết, Khuất Tiểu Nha đầy cõi lòng oán khí cùng tuyệt vọng, còn có với cái thế giới này sâu hận thù sâu cùng ám niệm. Mọi thứ đều kết thúc. Quá sữa cùng chúng ta giảng thuật kia đoạn phụ đuổi chuyện cũ, cũng là chôn giấu tại nàng đấy lòng không cách nào mà diệt đau xót. Chuyện này, nàng giấu ở trong lòng rất nhiều năm, vẫn luôn không cùng bất luận kẻ nào nói. Mỗi lần nhớ tới việc này, quá sữa đều là vô cùng tự trách, hối hận chính mình lúc trước tại sao phải nói ra cái kia người bán hàng rong trọn ẩn thân chỗ. Nếu như không nói, Khuất Tiểu Nha có lẽ sẽ không phải chết. Kể xong những chuyện này về sau, cao tuổi rồi quá sữa đã khóc không thành tiếng, cảm xúc hết sức kích động, nàng một bên khóc, một bên vô đuổi, đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta à? Lúc trước ta liền không nên cùng tộc trưởng nói cái kia người bán hàng rong chọn dấu ở nơi nào, bằng không Tiểu Nha tỷ cũng sẽ không chết, là ta hại chết nàng, đều là lỗi của ta, đã nhiều năm như vậy, ta một mực hối hận ta mình làm chuyện này. Ta cũng đi theo thở dài một cái, khuyên nhủ, lão nhân già, ngài cũng đừng thương tâm, khi đó ngươi mới hơn 10 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu niên kỷ, hơn nữa bên người có nhiều như vậy đại nhân hướng dẫn ngươi, cha ngươi còn đánh ngươi, ta muốn tại loại tình huống kia, bất kỳ một đứa bé đều sẽ biết sợ, cũng không dám đối đại nhân có chỗ giấu giếm. Thật là Tiểu Nha tỷ chết còn là bởi vì ta. Ta thường xuyên ban đêm nằm mơ thời điểm, liền sẽ mơ tới Tiểu Nha tỷ cuối cùng xem ta cái ánh mắt kia, lúc ấy nàng nhất định rất hận ta, hận không giết được ta, ta vừa nghĩ tới ánh mắt của Tiểu Nha tỷ nhi ta liền muốn khóc. ta có lỗi với nàng a. Lão thái thái càng khóc dữ dội hơn. Đám người này rất đáng hận, nhiều như vậy đại nam nhân ức hiếp một cái nữ hài tử, nếu như khi đó ta ở đây, ta đem những người kia cả đám đều đập chết. Tiểu béo tức giận nói. Lão nhân gia, tiểu nha tỷ chết về sau, có hay không xảy ra chuyện kỳ quái gì? Ta hiếu kỳ nói. Có à, tại tiểu nha tỷ chết 7 ngày sau đó, cái kia tự tay đem tiểu nha tỷ đẩy lên trong đầm sâu người cũng đã chết, hắn cũng chết tại cái kia trong đầm sâu, tốt mấy ngày sau thi thể mới trôi tới, thi thể đều hư thối bành trướng, còn bị trong đầm sâu cá cho gặm không còn hình dáng. Ta biết, khẳng định là tiểu nha tỷ không có cam lòng, tìm cái kia mật báo người báo thủ. Lão thái thái lau một cái nước mắt. Ngoại trừ người kia, trong thôn còn có hay không chết những người khác? Ta hỏi lần nữa. Không có. Liền chết một cái kia, ta còn tưởng rằng tiểu nha tỷ cũng sẽ đem ta mang đi, thật là ở trong thôn ở nhiều năm như vậy, ta đều vô sự nhì, mai cho đến xuất giá mới thôi, ta cũng không dám đi cái kia đầm sâu bên cạnh, ta sợ hại à. Ta không mặt mũi thấy tiểu nha tỷ. Lão thái thái nói lần nữa. Kỳ quái à, ta ở đằng kia trong đầm sâu phát hiện không ngừng một bộ bị xích sắt trói chặt bạch cốt, phía dưới còn có 10 cái, chẳng lẽ lại đều là bị tộc trưởng ném đến trong nước chết đuối. Ta nhìn về phía lão thái thái. Những cái kia nữ nhân rất đáng thương, khẳng định không là tộc trưởng một người hại chết, ta nghe mẹ ta kể qua, tại thật lâu trước đó, cũng có loại kia không bị kiểm chế nữ nhân bị ném tới trong nước chết đuối, chúng ta cái này tộc đàn, theo đại thanh triều lúc ấy đều là cái quy củ này, chỉ cần có nữ nhân ở bên ngoài tìm ra nam nhân, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị vùi đầu vào kia trong đầm nước chết đuối, tiểu nha tỷ khẳng định không là cái thứ nhất. Lão thái thái thở dài nói, đúng rồi, cái kia người bán hàng rong chọn đâu, hắn cuối cùng xử trí như thế nào? Tiểu béo nhịn không được hỏi một câu. Cái kia người bán hàng rong chọn bị đánh liền chỉ còn lại thở ra một hơi, bước xuống thôn bên ngoài, cũng không biết chết sống, nhưng là ngày thứ hai thời điểm, người trong thôn đều không có tìm được kia người bán hàng rong chọn thi thể, hoặc là bị sói ăn, hoặc là liền là chính hắn rời đi thôn. Tóm lại, từ khi chuyện kia về sau, người trong thôn liền không còn có gặp qua người bán hàng rong chọn. Lão thái thái ánh mắt nhìn về phía phía trước, giống như đang hồi tưởng lấy năm đó chuyện đã xảy ra. Cái kia người bán hàng rong chọn đáng chết nhất, hắn bị mình sống tạm, vậy mà hại chết tiểu nha, cái này người xấu. Tiểu béo thở phì phò nói. Lão thái thái lần nữa thở dài, gấp lại nói tiếp, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không dám trở lại qua, lại không dám đi cái đầm nước kia bên cạnh. Đoạn thời gian trước, ta rốt cục nghĩ thông suốt, sống cái này cao tuổi rồi, cũng nên sống đủ vốn. Ta liền nghĩ đến kia đầm sâu bên cạnh, cùng tiểu nha tỷ nói lời xin lỗi, cho nàng đập cái đầu. Nếu như nàng không thể tha thứ ta, có thể đem ta giết đi. Đây là ta một cái tâm bệnh, hành hạ ta nhiều năm như vậy, để cho ta một mực sống ở ấy nấy bên. Trong, ta nghĩ ta muốn gắt gao, chính mình cũng liền giải thoát rồi. Ngươi lần trước đi thấy nàng sao? Lão thái thái nhẹ gật đầu, thấy được. Ngày đó trời còn chưa sáng, ta chỉ có một người đi tới đầm sâu bên cạnh, quỳ gối nơi đó sáng hối, hy vọng tiểu nha tỷ có thể tha thứ ta. Hồi lâu sau, ta rốt cục thấy được tiểu nha tỷ, nàng theo trong nước bay ra, liền đứng ở trên mặt nước, cách ta rất gần. Ta nói với nàng rất nói nhiều, thật là nàng từ đầu đến cuối không để ý tới ta, một chữ cũng không nói, mai cho đến trời sắp sáng thời điểm, tiểu nha tỷ mới không thấy bóng dáng. Xem ra tiểu nha tỷ hẳn là chưa từng có trách ngươi, nếu như nàng muốn cho ngươi chết lời nói, ngươi mười mấy tuổi thời điểm liền bị nàng giết đi, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ta nghiêm mặt nói. Chương 1767, Lục Bật Đàm chương 1767, Lục Bật Đàm nghe ta nói như vậy, Lão thái thái lộ ra hết sức kích động, nói như vậy, tiểu nha tỷ là tha thứ ta. Nàng chưa từng có trách ta sao? Ta không biết rõ. Liền xem như trách ngươi, đoán chừng cũng là nhất thời phẫn hận, có lẽ là về sau nghĩ thông suốt à, lúc trước ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như ngươi nếu là không nói, trong nhà người người còn có ngươi đều sẽ bị liên lụy, nàng nên quái hẳn là cái kia người bán hàng rong chọn, còn có tố giác nàng người kia, lấy nàng nhận oan khuất, còn có trên người oán nghiệm, muốn giết ngươi, kia là dễ như trở bàn tay. Ta giải thích nói. Thật là nàng vì cái gì còn có ta? Lão thái thái mười phần không hiểu. Cùng nó nói là nàng quấn lấy ngươi, không bằng nói là chính ngươi có tâm mà, chuyện này hành hạ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi dứt khoát đều không bỏ xuống được, lại thêm, ngươi ngày đó đi bên đầm nước, cùng khuất tiểu nha mặt đối mặt chờ đợi lâu như vậy, trên thân khẳng định sẽ nhiễm nàng âm sát chi khí, dù sao nhân quỷ khác đường, ngài tuổi tác lại lớn như vậy, thân thể tâm yếu, cái này âm khí giữ lại ở trên người, tự nhiên sẽ xuất hiện trước kia cái chủng loại kia triệu chứng, cho nên, ngài muốn thoải mái tinh thần mới là. Ta lần nữa khuyên giải. Lão thái thái thở phào một cái, không còn có trước đó mâu thuẫn tâm lý, nàng nhìn ta một cái, khách khí nói, cảm ơn ngươi a tiểu hòa tử, cùng ngươi nói ra những này, trong lòng ta thoải mái hơn, nhiều năm như vậy, ta cũng không hề có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này, vừa nghĩ tới, trong lòng liền ép thở không nổi. Khuất tiểu nha trong nước chờ đợi lâu như vậy, một mực không cách nào đầu thai, luân hồi chuyển thế, chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì đối phó nàng, một là giúp ngài giải quyết trên người tình huống, thứ hai chính là đem nó siêu độ, một lần nữa luân hồi, oan khí của nàng sẽ càng lúc càng lớn, một mực chờ ở đằng kia trong đầm sâu, sớm tối là yếu hại người, cho nên lão nhân già, ngươi phải phối hợp chúng ta mới là. Tốt tốt tốt, ta đều nghe các ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Lão thái thái rốt cục bị ta thuyết phục. Không có biện pháp, ta người thầy phong thủy này quá khó khăn, đã muốn hiểu phong thủy, còn phải biết đánh nhau, lại nếu có thể bắt quỷ, còn muốn cho lão thái thái về tâm lý phụ đạo. Không riêng lão lục, còn muốn đánh tâm lý chiến. Liền ta trí thông minh này, đừng nói lên đại học, cho ta làm giáo sư đại học, ta đều cảm thấy may mà bên trên. Lúc này, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, cái kia đầm sâu không hề giống là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là bởi vì trong nước kia 10 cái quỷ vật lời nói, cũng không đến nỗi nhường Tử Bạt dọa thành dạng như vậy. Còn có chính là, trước đó ta cùng Tiểu Béo xuống dưới qua, ngoại trừ những cái kia quỷ vật bên ngoài, chúng ta còn cảm nhận được một cỗ kỳ quái khí tức, để chúng ta mười phần khủng hoảng. Không riêng chúng ta, Na tỷ bọn hắn cũng là như thế. Ta muốn cho Tử Bạt sợ hãi hẳn không phải là những cái kia quỷ vật, mà là kia trong đầm sâu mặt khác có cái gì vật gì đó khác tồn tại. Còn có một chút nói không thông, đầm nước phía dưới những cái kia quỷ vật mặc dù chết rất thảm, cũng rất oan khuất, nhưng là cũng không nên có cao như vậy đạo hạnh mới đúng. Lần này nói cái gì cũng phải hiểu rõ về sau lại xuống nước, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, ta lần nữa nhìn về phía Quá Sữa, lão nhân già, thôn phụ cận cái kia nước sâu đầm tên gọi là gì, có cái gì thuyết pháp không có. Cái đầm nước kia gọi Lục Cột Đàm, lúc nhỏ, ta nghe ông cụ trong nhà nói, cực kỳ lâu trước kia, trong Lục Cột Đàm này ở một con rồng, một mực tiềm ẩn dưới đáy nước, cho nên cái đầm nước kia đặc biệt sâu, sâu không thấy đáy, liền xem như tại nhất mùa hè nóng bức, Lục Cột Đàm bên trong nước cũng là lạnh lẽo thấu xương, mỗi tới mùa hè phụ cận rất nhiều người trong thôn đều sẽ đi Lục Quật Đàm lấy nước, nhưng là hàng năm cũng sẽ ở Lục Quật Đàm chết đuối mấy người. Lão Thái Thái thần bí hề hề nói rằng, ở một con rồng, thật hay giả? Tiểu Béo một bộ mười phần bộ dáng khiếp sợ. Đây nhất định là truyền thuyết ta, ai cũng chưa từng thấy qua con rồng kia. Ta nghe người đời trước nói, con rồng kia cũng sớm đã đi, nhưng là Lục Quật Đàm bên trong như cũng còn lại long khí, cho nên nước này một năm bốn mùa đều là băng lãnh, thường xuyên ở bên trong tắm rửa, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lão Thái Thái ú ú nói. Có chút truyền thuyết cũng không phải là giả dối không có thật, ta cảm thấy đầm nước này bên trong có long, chuyện này khẳng định là nói nhảm, nhưng là có lẽ có yêu quái gì liền không nhất định. Trong đầm nước nước sát thực băng lãnh thấu xương, điểm này ta cùng Tiểu Béo đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng là từ Lao Thái Thái nói những này, chúng ta cũng không cách nào kết luận, kia Lục Quật Đàm bên trong ngoại trừ có 10 cái lợi hại quỷ vật bên ngoài, còn có cái gì vật gì đó khác. Ta trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một người đến. Chính là cái kia vớt thi nhân Thạch Giang Tùng, lúc trước chúng ta cách ra thời điểm, hắn nói với ta hắn muốn đi Sơn Thành hoặc là xuyên tỉnh vùng này trà trộn. Nhớ tới cũng đã lâu không gặp, đối phó trong nước tà vật, hắn so ta có kinh nghiệm nhiều. Không bằng đem Thạch Giang Tùng cho chào hỏi tới, nhất định có thể giúp đỡ ta đại ân. Lúc trước ta thật là cứu qua hắn mệnh, hắn không có khả năng không đến. Sau đó, ta liền đi tới trong viện, cho Thạch Giang Tùng đốt đi một đạo truyền âm phù đi qua, nói với hắn một chút ta hiện tại địa chỉ. Rất nhanh, truyền âm phù bên kia liền có đáp lại. Thạch Giang Tùng nói trước khi trời tối đổi tới. Đây là giải thích, Thạch Giang Tùng xác thực cách ta hiện tại địa phương không tính xa. Có người trợ giúp ở bên người, trong lòng lực lượng lập tức liền tráng không ít. Đã thuyết phục Lao Thái Thái, cũng biết nguyên do, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Ta sau khi trở về phòng, đem Mị Linh theo trên người Chu lão bản chào hỏi trở về, Chu lão bản rất nhanh liền tỉnh lại. Lão Thái Thái kia không biết rõ chúng ta đang cùng nàng chơi khổ nhục kế, nhìn thấy Chu lão bản tỉnh lại, tự nhiên hết sức cao hứng. Chu lão bản cùng Quá Sữa trò chuyện trong chốc lát, ngay sau đó liền đi ra, đi tới bên cạnh ta, "Nô thiếu gia, ngươi cũng lên tiếng hỏi rồi chưa, nàng đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ta liền đem Quá Sữa nói những cái kia chuyện cũ, cùng Chu lão bản đơn giản nói chuyện, Chu lão bản đó cũng là thở dài một tiếng, hóa ra là có chuyện như vậy. Ta nói Quá Sữa vì cái gì một mực thủ khẩu như mình. Hiện tại biết nguyên do, buổi tối hôm nay chúng ta còn muốn đi kia Lục Quật Đàm, đem bên trong những cái kia quỷ vật đều cho thu, sau đó tiến hành siêu độ. Ta nghiêm mặt nói, "Nô thiếu gia, có phải hay không siêu độ những cái kia quỷ vật, ta Quá Sữa liền không sao." Chu lão bản ân cần nói, "Kia là tự nhiên, nhưng là muốn siêu độ những cái kia quỷ vật thật không đơn giản, ta tìm tới một người trợ giúp, buổi tối hôm nay cùng một chỗ hành động." "Ta hiểu, thêm tiền, nhất định cho Nô thiếu gia thêm tiền." Chu lão bản rất biết giải quyết nhì, vừa nghe nói phải thêm tiền, nhưng làm hổ tử thúc miệng đều vui sai lệch. Đêm qua không chút ngủ, bối rối đột kích, ta cùng Tiểu Béo liền cơm cũng chưa ăn, liền đều tự tìm địa phương đi ngủ. Cái này một giấc cũng không biết ngủ thẳng tới lúc nào thời điểm, hổ tử thúc đem ta đánh thức, nói là Thạch Giang Tùng đến đây. Nghe nói lời ấy, ta liền vội vàng đứng lên, hướng phía trong sân đi đến, rất nhanh liền thấy Thạch Giang Tùng thân ảnh quen thuộc kia. Chương 1768, một chút phiền toái nhỏ. Chương 1768, một chút phiền toái nhỏ. Thạch Giang Tùng tới. Còn lúc trước cái kia bộ dạng cũ, trên đầu mang theo một cái to lớn mũ rộng đành, đem hắn lớn nửa gương mặt cho che khuất. Vừa nhìn thấy Thạch Giang Tùng đứng ở trong sân, ta vội vàng ba chân bốn cẳng, nhanh chóng hướng phía hắn đi tới. "Thạch đại ca, rốt cục lại nhìn thấy ngươi, từ lần trước từ biệt, lao mấy ngày này đều không gặp mặt." Thạch Giang Tùng vỗ vỗ bờ vai của ta, "Nô lao đệ, những ngày qua không gặp, ta cảm giác tu vi của ngươi tiến rất xa, lần nữa nhìn thấy ngươi, thật sự là thật là vui, thế nào chạy tới xuyên tỉnh?" "Ta cũng là tiếp một cái việc, đột nhiên nghĩ đến ngươi khả năng ngay ở chỗ này, cho nên thử liên hệ một chút." Ta cười hắc hắc. "Chỉ đơn giản như vậy?" Thạch Giang Tùng có chút không quá tin tưởng nhìn ta một cái. "Chủ yếu là lần trước tại chuyện của Yến Bắc Thủy Khố, ta đem hắn hô không nhẹ, liền thân phận đều bại lộ, cho nên Thạch Giang Tùng kia là tràn đầy lòng cảnh giác, cũng không hoàn toàn là muốn cho Thạch đại ca giúp đỡ chút, ta gặp gỡ ở nơi này một chút phiền toái." Ta có chút ngượng ngùng cười cười, xác định là một chút phiền toái. Thạch Giang Tùng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. "Ân, liền bắt thủy quỷ." Nụ cười của ta đều có chút mất tự nhiên. "Tiểu tử ngươi đồng dạng nói một chút phiền toái, cái kia chính là muốn mạng hoạt động, nói đi, đến cùng là chuyện gì nhi?" Thạch Giang Tùng lòng cảnh giác đã biến rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy bị dao động. Xem ra bị dao động nhiều, quả thật hội trưởng tâm nhãn tử, ta chính là bị Lạp Thát đạo sĩ cho làm hư. Đang nói, Tiểu Béo lắc lắc ung dung đi ra, nhìn thấy ta cùng Thạch Giang Tùng đang nói chuyện phiếm, liền tiến tới góp mặt, "Ai, đây là ai à?" Tiểu Béo trước đó cũng chưa từng gặp qua Thạch Giang Tùng, ta cùng Thạch Giang Tùng nhận biết thời điểm, hắn còn không có xuống núi đâu. Đây là ta nói cho ngươi Thạch đại ca, thủy tính rất tốt, so với chúng ta có thể mạnh hơn nhiều, ta cố ý nhường hắn tới cho chúng ta hỗ trợ. Ta vội vàng giới thiệu. Tiểu béo nghe nói, vội vàng bắt lại tay của Thạch Giang Tùng, dùng lực lung lay, kích động nói, Thạch đại ca, ngươi xem như tới, thật sự là cứu tinh à, hôm qua chúng ta xuống nước, kia trong nước có 10 cái thủy quỷ, tên kia. So na tỷ đều kinh khủng, ta kém một chút nhi liền bị những cái kia thủy quỷ giết chết, lần này ngươi đã đến, ba người chúng ta người làm một trận. Thạch Giang Tùng nghe nói, thân thể đều run run một chút, quay đầu nhìn về phía ta, nô lao đệ, ta cảm giác ngươi có thể là cảm thấy mệnh của ta quá dài, lần trước đối phó từ bạn, lần này lại là 10 cái thủy quỷ, ta cho ngươi đao, ngươi trực tiếp động thủ chặt ta thế nào? Thạch đại ca, ngươi cũng đừng à, chuyện không có tiểu béo nói nghiêm trọng như vậy, ba người chúng ta người nhất định có thể ứng phó tới. Ta vội vàng giả biện. Đúng đúng đúng, ngoại trừ kia 10 cái bên ngoài thủy quỷ, kia trong đầm nước còn có thể có yêu quái. Tiểu béo lại phụ hỏa một câu. Gia hỏa này thật sự là đem ta khí quá sức, không đợi hắn nói hết lời, ta một cước liền đá vào hắn trên ông. Tiểu béo, ngươi có thể hay không bất tranh cãi, ngươi đây là dự định đem Thạch đại ca dọa cho chạy đúng không? Thạch đại ca nửa ngày không nói chuyện, xem ra đã là quay người chuẩn bị muốn bỏ chạy, bị ta kéo lại. Thạch đại ca, ngươi cũng đừng nghe tiểu béo hồ rồi rồi, chuyện không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, những cái kia thủy quỷ nội tình ta đã thăm dò rõ ràng, chúng ta yếu điểm nhi thì rượu, một bên ăn một bên trò chuyện thế nào? Ta nắm chắc Thạch đại ca, sợ hắn chạy, đem hắn dẫn tới nhà chính bên trong, đồng thời chào hỏi Chu lão bản, nhường hắn tranh thủ thời gian cho chúng ta làm tốt một chút rượu thức ăn mà tới. Tiểu béo vội vàng tăng thêm một câu, ta muốn 20 cân gạo cơm, tốt nhất lại thêm 10 cái bánh bao. Chu lão bản liên thanh đứng mới, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Ngồi xuống về sau, ta liền đem theo quá sữa miệng bên trong biết được một ít chuyện, cùng Thạch đại ca kỹ càng nói chuyện, đầu tiên muốn để Thạch đại ca biết, cái này lục quật đảm bên trong thủy quỷ là thế nào hình thành. Hắn là mấy chục năm bất thi nhân, đối phó thủy quỷ kinh nghiệm khẳng định so với chúng ta nhiều. Nghe được ta nói những này, Thạch đại ca trầm ngâm một lát, mới thản nhiên nói, lẽ ra không nên à, kia thủy quỷ khuất tiểu nha mặc dù chết rất thảm, nhưng là oán khí tuyệt đối không đạt được na tỷ như vậy trình độ, liền xem như 10 cái thủy quỷ, cũng không nhất định có thể đối phó được ngươi thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật, còn có chính là, từ bạn cũng không thể lại sợ những cái kia quỷ vật. Nghe nhà này lao thái thái nói, lục quật đàm bên trong đã từng có đầu long, ta cảm giác cái này có chút nói nhảm, đoán chừng là có yêu thú nào ở bên trong, bằng không căn bản giải thích không thông, từ bạn vì sao lại chạy. Ta nghiêm mặt nói, ngay cả từ bạn đều sợ hai yêu vật, kia thật không đơn giản, nô lao đệ, ngươi đây là để cho ta mất mạng à. Thạch Giang Tùng có chút khóc không ra nước mắt. Thạch đại ca, đừng nói cái gì có chết hay không, nhiều suối quậy, ta đều kinh nghiệm nhiều lần như vậy thiên kiếp cũng chưa chết, ngươi không cần lo lắng, muốn chết cũng là ta chết trước. Ta vội vàng khuyên hắn. Được rồi, đã đến đều tới, vậy ta liền liều mình ngồi quân tử, cùng ngươi đi một lần, chúng ta trước đem kia trong đầm nước thủy quỷ giải quyết lại nói. Thạch đại ca khoát tay áo, một bộ đem mệnh không thèm đếm xỉa tư thế. Bất quá Thạch Giang Tùng nói, buổi tối hôm nay không thể lập thủ, bởi vì hắn còn muốn chuẩn bị một vài thứ, trời tối ngày mai hành động cũng không mượn. Cũng tốt, tiểu béo đêm qua bị thương, đang dễ dàng tĩnh dưỡng một chút. Rất nhanh, Chu lão bản ngay tại trong tiệm cơm mua thịt rượu, trực tiếp đưa đến trong nhà. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta tập hợp một chỗ vui chơi giải trí, thẳng đến uống say mềm, ngược trong phòng liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, liền không nhìn thấy Thạch Giang Tùng bóng dáng. Tiểu béo lên nhìn lên, lúc này liền nhìn về phía ta, Thạch đại ca sẽ không chạy a? Làm sao có thể, Thạch đại ca không phải người như vậy, hắn liền xem như chạy, cũng biết nói với ta một tiếng. Ta mười phần chắc chắn nói. Quả nhiên, lúc chiều, Thạch Giang Tùng liền gãy trở lại, mua được không ít thứ. Cụ thể mua cái gì, chúng ta cũng không biết, hắn đem chính mình quan trong phòng, đảo cổ mấy giờ, trời sắp tối thời điểm, hắn mới đi ra, nói chuẩn bị không sai biệt lắm, còn cần một chiếc thuyền gỗ, hỏi ta có thể hay không làm đến, thực sự không lấy được, chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ làm một cái bè gỗ tử. Ta hỏi một chút Chu lão bản bỏ ra giá tiền rất lớn, ở trong thôn thuê một đầu thuyền cung cấp chúng ta sử dụng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, chúng ta liền đi tới lục quật đàm phụ cận. Chu lão bản mang theo chúng ta tìm tới hắn thuê kia chiếc thuyền gỗ, thuyền cũng không lớn, nhưng là mang lên ba người chúng ta người cũng không có vấn đề gì. Thạch Giang Tùng cũng không có gấp xuống nước, mà là trước tiên ở thuyền bốn phía bố trí lên, hắn trên thuyền treo một chút chuông đồng, dày đặc tại thân tàu từng cái phương hướng, những này chuông đồng ta gặp qua, chủ yếu là cảnh giới những cái kia quỷ vật, một khi có quỷ vật tới gần, những cái kia chuông đồng liền sẽ phát ra tiếng vang, đồng thời cũng có nhất định khắc chế quỷ vật tác dụng. Chương 1769, xích sắt đồng tiền màu đỏ hương hỏa chương 1769, xích sắt đồng tiền màu đỏ hương hỏa tất cả bố trí thỏa đáng về sau, thiên đã tối hẳn xuống tới, Thạch đại ca đem hắn chuẩn bị những vật kia, toàn đều đặt ở kia chiếc trên thuyền gỗ. Tiểu béo ngồi đuôi thuyền, ta cùng Thạch đại ca ngồi ở mũi thuyền. Lại cảm giác thuyền này vẫn còn có chút không quá ổn định, một mực hướng phía tiểu béo bên kia nghiêng về. Ta chào hỏi một tiếng, nhường tiểu béo bắt đầu chèo thuyền, hướng phía lục quật đám chỗ sâu mà đi. Là đêm, vạn vật im tiếng, mặt nước ngực phẳng như gương, an tĩnh dị thường. Chỉ có tiểu béo vẩy nước âm thanh tại vang lên bên hai, ngẫu nhiên nương theo lấy thân tàu bên trên những cái kia linh đang phát ra một chút nhỏ xíu tiếng vang. Thạch đại ca cầm trong tay cá xiên, cảnh giác hướng phía nước nhìn trên mặt, thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía lục quật đàm dài đất trung tâm mà đi. Hướng phía trước chạy được một khoảng cách về sau, Thạch đại ca đột nhiên nói, "Tiểu kiếp, đối phó thủy quỷ, chúng ta vất thi nhân có biện pháp của mình, cái này thủy quỷ trong nước thực lực mười phần mạnh mẽ, nếu như không có cần thiết dưới tình huống, tuyệt đối không nên xuống nước." Ta nhẹ gật đầu, nhìn về phía tiểu béo, "Có nghe hay không tiểu béo, tuyệt đối đừng xuống nước." ta biết, lần trước hơi kém bị những cái kia thủy quỷ giết chết, lần này nói cái gì ta đều không xuống nước. Tiểu béo ồm ồm nói. Không bao lâu, thuyền của chúng ta liền đi tới lục vật đàm vị trí trung tâm, cũng chính là khuya ngày hôm trước ta cùng tiểu béo phát hiện những cái kia thủy quỷ chỗ. Thành đại ca, những cái kia bị chết đuối nữ nhân, đa số đều là từ nơi này ném xuống, chúng ta cũng là theo nơi này phát hiện những cái kia bị xích sắt buộc chặt bạch cốt. Ta nhìn về phía hắn. Thạch Giang Tùng hướng phía mặt nước nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, sau đó mở ra hắn cái sách tay kia, lấy ra một cái thùng nước đi ra. Mở ra cái nắp về sau, ta liền ngửi thấy một cỗ mười phần nồng đậm mùi máu tanh. Nhiều như vậy máu, là cái gì máu a? Ta nhịn không được hỏi. Là máu heo có thể khắc chế thủy quỷ, giảm xuống đối phương đạo hạnh. Thạch Giang Tùng một bên giải thích, một bên lại từ kia trong túi móc ra một sợi dây xích tử, xích sắt kia từ bên trên buộc chặt lấy rất nhiều đồng tiền, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một ít đồng tiền treo ở phía trên. Cái này cũng không là giải thích, khẳng định cũng là đối phó những cái kia thủy quỷ dùng. Tiểu béo hướng phía kia trong thùng nước máu heo nhìn thoáng qua, có chút đáng tiếc nói rằng, nhiều như vậy máu heo, làm máu đầu hũ khẳng định ăn ngon. Tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn, làm xong việc, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta đều chuẩn bị cho ngươi. Ta lườm hắn một cái. Tốt, ngày mai ta liền ăn máu đầu hũ. Tiểu béo lập tức vui vẻ bắt đầu cười ngây ngô. Thạch Giang Tùng đem những cái kia cột đồng tiền dây xích sắt trực tiếp ngâm tại cái kia đựng đầy máu heo trong thùng nước, đem máu heo thoa khắp toàn bộ dây xích sắt. Sau đó, hắn đem dây xích sắt vớt lên, hướng thẳng đến trong nước ném đi đi bảo. Nương theo lấy dây xích sắt rầm rầm tiếng vang, đa số dây xích sắt đều đã rơi vào trong nước, chỉ để lại một đoạn đặt ở đầu thuyền bên trên. Sau đó, Thạch Đại Ca lại đem kia một thùng máu heo trực tiếp hất vây tại phụ cận một mảnh trong thủy vực. Mặc dù không biết rõ Thạch Đại Ca tại làm cho gì, nhưng là hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một làm được quy củ, thuật pháp cũng là không giống nhau. Ta xem chừng, hắn làm như vậy, nhất định là vì đuổi bắt nước phía dưới thủy quỷ. Đây hết thể giải quyết về sau, Thạch Đại Ca lại lấy ra ba nén hương đi ra, sau khi đốt, cũng cắm vào thuyền trên đầu. Kia ba nén hương tiêu đốt về sau phát ra sương mù lại là màu đỏ, cũng không phải là đi lên phiêu, mà là hướng phía mặt nước phương hướng chìm xuống, dán mặt nước lên một tầng nhàn nhạt sương đỏ. Điểm này ta liền có thể hiểu được, cái này ba nén hương hẳn là cùng loại với dẫn hồn hương như thế thủ đoạn. Lục quật đàm phía dưới thủy quỷ, ngửi thấy mùi thơm này về sau, khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đối phó những này bị hấp dẫn đi lên thủy quỷ. Thạch đại ca, ngươi cái này hương hỏa thế nào kỳ quái như thế, không hướng lên phiêu, còn hướng lấy mặt nước lướt tới, lại còn là màu đỏ. Tiểu béo hết sức tò mò. Cái này hương là trải qua đặc thù luyện hóa, là chúng ta vớt thi nhân tổ chuyển tay nghề, bên trong tăng thêm rất đa đặc thù vật liệu, một lát cũng cùng ngươi nói không rõ. Thạch đại ca một bên vội vàng, một bên cùng tiểu béo giải thích. Nói xong những lời này, Thạch đại ca liền ngừng động tác trong tay, ngồi xổm ở đầu thuyền, nắm trong tay lấy cây kia quấn quanh rất nhiều đồng tiền dây xích sắt. Đón lấy tới làm gì? Tiểu béo hỏi lần nữa. Cái gì đều không cần làm, trên thuyền chờ lấy là được rồi, một hồi những cái kia thủy quỷ đoán chừng liền phiêu đi lên. Thạch đại ca cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nước. Kia ba nén hương rất nhanh liền thiêu đốt 1/3, thân tàu bốn phía trên mặt nước lập tức bị màu đỏ sương mù bao phủ. Ba người chúng ta người vội vã cuống cuồng đợi ước chừng 5-6 phút tả hữu, đột nhiên, treo trên thuyền những cái kia chuông đồng đống nhiên phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Đến rồi ta thấp giọng nói rằng. Ngay từ đầu kia chuông đồng vang động thanh âm rất nhỏ, sau một lúc lâu về sau, động tĩnh càng lúc càng lớn, đồng thời kia chuông đồng phía trên còn có kim sắc vầng sáng bao phủ, mơ hồ có phù văn lấp loé, chuông đồng càng ngày càng vang, giải thích rõ những cái kia quỷ vật cách chúng ta càng ngày càng gần. Lại sau một lúc lâu, trên mặt nước bỗng nhiên bốc lên mấy cái rất lớn bọt khí, phát ra cục tiếng vang. Rất nhanh, liền có một đoàn tóc đen theo trên mặt nước ló ra, ngay sau đó chính là làm cái đầu đều lộ ra. Đây là một cái nữ thủy quỷ, lại cũng không là khuất tiểu nha. Kia thủy quỷ xuất hiện về sau, ánh mắt là trắng bệnh, cái mũi của nàng không ngừng hít hít, vậy mà hướng phía đầu thuyền phương hướng chậm rãi di động tới. A tay cầm thắng tả kiếm, chuẩn bị tùy thời động thủ. Thạch Giang Tùng lại bắt lại cánh tay của ta, hướng về phía ta lắc đầu, ra hiệu ta không nên khinh cử vọng động. Kia thủy quỷ càng ngày càng gần, cái mũi không ngừng mấp máy, tham lam hút lấy kia ba nén hương phiêu tán đi ra mùi thơm, giống như không có chú ý tới trên thuyền chúng ta đồng dạng. Không bao lâu, kia thủy quỷ liền đi tới đầu thuyền, cách chúng ta bất quá có cách xa một bước. Lúc này, ta nhìn thấy Thạch Giang Tùng đống nhiên động, đột nhiên nhấc lên treo ở đầu thuyền bên trên xích sắt, hướng phía kia nữ thủy quỷ rút đánh qua. Chỉ là một chút, liền đem kia thủy quỷ dùng dây xích sắt cho cô lấy. Lúc này, kia thủy quỷ mới đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, biểu lộ lập tức biến dữ tợn hung ác, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, mong muốn một lần nữa trở lại trong nước, nhưng là trong tay Thạch Giang Tùng cầm dây xích sắt lại là càng cuốn càng chặt, xích sắt kia từ phía trên ngâm qua máu heo đồng tiền, lập tức phát ra chỗ từng đạo ánh sáng màu đỏ đi ra, đem kia thủy quỷ gắt gao trói buộc. Hai tay Thạch Giang Tùng nắm lấy xích sắt, mong muốn đem kia thủy quỷ cho kéo qua đến, nhưng là cố hết sức. Nhanh đến giúp đỡ. Thạch Giang Tùng hô một tiếng. Tiểu béo liền vội vàng đứng lên, bắt lại dây xích sắt, đột nhiên vừa dùng lực, liền đem kia thủy quỷ theo trong nước chảnh đi qua, một chút nhào tới trong ngực của tiểu béo. Chương 1770, tổ truyền tay nghề chương 1770, tổ truyền tay nghề kia thủy quỷ trong nước khí lực đặc biệt lớn, Thạch Giang Tùng sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không có đem kia thủy quỷ lôi kéo đi lên, kết quả tiểu béo chỉ dùng lập tức, liền đem kia thủy quỷ cho kéo xuống trên thuyền, hơn nữa còn đụng phải trong ngực của tiểu béo. Ta nhìn rõ ràng, kia thủy quỷ kém một chút nhi liền đích thân lên, đây chính là tiểu béo nụ hôn đầu tiên, nếu như bị thủy quỷ cho cướp đi, thật là quái đáng tiếc. Nhớ mang máng, một vị nào đó họ La đạo trưởng, giống như nụ hôn đầu tiên chính là bị thủy quỷ cho cướp đi. Kia thủy quỷ rơi vào tiểu béo trong ngực về sau, lập tức vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng, tiểu béo một tay lấy đẩy ra. Lúc này, ta đã lấy ra thiên cương ấn, hướng phía kia trên người thủy quỷ đột nhiên liền bổ tới. Nương theo lấy thiên cương ấn một hồi nhi phù văn lấp lóe, lập tức sinh ra cực lớn thôn vệ chi lực, kia nữ quỷ trên người âm sát chi khí, lập tức bị thiên cương ấn nhanh chóng thôn vệ, đạo hạnh của nàng cũng trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng ta một kết pháp quyết, trực tiếp đem kia thủy quỷ cho hút tới thiên cương ấn bên trong. Những này thủy quỷ cũng là đủ đáng thương, lúc trước mặc dù có lỗi, cũng tội không đáng chết, ta liền dự định giữ lại đem nó siêu độ, sớm ngày luân hồi. Kỳ thật, siêu độ những này hung lệ quỷ vật, cũng là cho ta gia tăng âm đức, dù sao ta là muốn độ người của thiên kiếp, siêu độ quỷ vật càng nhiều, ta âm đức thì càng nhiều, đến lúc đó kinh nghiệm thiên kiếp thời điểm, kia thiên kiếp uy lực cũng liền đối lập yếu hóa hơi có chút, có lẽ có thể lưu cho ta khẩu khí, để cho ta sống sót. Siêu độ đồng dạng quỷ vật, mặc dù cũng tích lũy âm đức, nhưng là rất ít, siêu độ càng hung quỷ vật, tích lũy âm đức thì càng nhiều. Giống như là cái này lục quật đảm bên trong thủy quỷ, hoán khí một cái so một cái sâu nặng, nếu như tất cả đều cho siêu độ, ta tự nhiên có thể có được rất nhiều phúc báo. Nhưng là đối với ta độ thiên kiếp mà nói, những này âm đức cũng là cực kỳ bé nhỏ, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Mặc dù như thế, ta còn phải làm như vậy, dù sao giữ lại khẩu khí tại, dù sao cũng so chết tốt, miễn là còn sống, mọi thứ đều có hy vọng. Cũng không biết đời trước đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, đời này cần trải qua thập bát kiếp, hơn nữa một kiếp so một kiếp hung. Cũng không biết một kiếp sau đến thời điểm, ta có thể hay không chịu được. Đem cái kia thủy quỷ cho hút tới thiên cương ấn về sau, mấy người chúng ta đều đi theo thở dài một hơi. Thạch đại ca chợt lần nữa đem xích sắt kia vứt xuống trong nước. Chiều ta lấy hắn nhìn thoáng qua, Thạch đại ca rõ ràng có chút khẩn trương, dù sao đối mặt chính là nhiều như vậy thủy quỷ, nếu như là hắn một người, khẳng định ứng phó không được, bất quá có ta cùng tiểu béo ở chỗ này hỗ trợ, hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Thạch đại ca, ngươi thủ đoạn này thật lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền làm xong một cái thủy quỷ. Ta giơ ngón tay cái lên. Đều là tổ truyền tay nghề, mấy bối nhân tích lũy đi ra kinh nghiệm, dùng mệnh đổi lấy, tự nhiên có tác dụng, bất quá chúng ta cũng đừng cao hứng quá sớm, còn có rất nhiều thủy quỷ ở bên trong, một hồi đoán chừng đều muốn đi lên. Lúc nói lời này, Thạch đại ca lần nữa lấy ra ba nén hương đi ra, sau khi đốt, cắm vào đầu thuyền bên trên. Kia hương sau khi đốt, phát ra vẫn như cũng là màu đỏ sương mù, hướng phía mặt nước tràn ngập ra. Trên mặt nước, lúc này có thật nhiều bọt khí xông ra. Ta cảm giác lúc này chúng ta tựa như là đang đánh cá như thế, kia hương hỏa chính là chúng ta thả ra mồi nhử, cây kia quấn đầy đồng tiền xích sắt chính là cần câu, một khi có thủy quỷ theo trong nước xuất hiện, chúng ta liền dùng xích sắt đem nó cuốn lấy, kéo đến trên thuyền đến. Cái này thủy quỷ tựa như là một đầu rất lớn cá, cần ba người cộng đồng hợp tác khả năng hoàn thành. Không bao lâu, nương theo lấy bọt khí xuất hiện, đột nhiên lại có hai cái thủy quỷ theo dưới nước mặt xông ra. Ngay từ đầu chỉ là phiêu tán ra tóc, sau đó là đầu, cuối cùng là hơn nửa người theo trong nước lộ ra. Những này thủy quỷ bị đầu thuyền bên trên thiêu đốt lên hương hỏa hấp dẫn, các nàng vẻ mặt say mê bộ dáng, không ngừng hít hít cái mũi, chậm rãi hướng phía chúng ta cưỡi chiếc này thuyền nhỏ tới gần. Ba người chúng ta người đều có chút khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cái không ngừng đến gần thủy quỷ. Ta xem chừng, Thạch đại ca làm ra những cái kia hương hỏa, khẳng định có giá trị không nhỏ, cần tốt rất nhiều đồ vật cùng một chỗ luyện hóa, thậm chí ngay cả thủy quỷ đều có thể mê hoặc. Chờ lần này chuyện làm ăn làm xong, nói cái gì cũng phải cấp Thạch đại ca nhiều chia một ít như tiền. Nhìn xem kia hai cái không ngừng tới gần thủy quỷ, cách chúng ta không đến 2 mét thời điểm, Thạch đại ca đột nhiên đem trong nước đầu kia xích sắt túm đi ra, hoành không hất lên, liền đem kia hai cái thủy quỷ cho cuốn quanh. Làm xích sắt kia đem hai cái thủy quỷ cho cuốn lấy về sau, kia hai cái thủy quỷ rất nhanh đánh thức, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Thạch đại ca thân thể mãnh liệt lắc lư, mắt thấy liền bị kia hai cái thủy quỷ cho kéo xuống phía dưới thuyền. Lúc này, tiểu béo vội vàng áp sát tới, theo sau lưng Thạch đại ca kéo lại dây xích sắt, đột nhiên vừa dùng lực, kia hai cái thủy quỷ đồng thời bị lôi kéo đi lên. Không thể không nói, tiểu béo một bữa cơm 20 cân gạo cơm thật sự là không có phí công ăn, cái này khí lực lớn lạ thường, một cái thủy quỷ rất nhẹ nhàng, hai cái thủy quỷ cũng không phí sức. Hắn cái này vừa dùng lực, đem Thạch đại ca đều cho chảnh chọe một cái lảo đảo. Ta cầm thiên cương ấn cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu, chờ kia thủy quỷ mỗi lần bị kéo đến trên thuyền, ta thiên cương ấn liền hướng phía bên trong một cái trên người thủy quỷ chào hỏi đi qua. Kia hai cái thủy quỷ đều đang cực lực dãy rủa, nhưng là các nàng dãy rủa càng lợi hại, cây kia trói lại rất nhiều đồng tiền xích sắt liền trói buộc càng chặt, mỗi một cái đồng tiền phía trên đều có ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Hai cái quỷ vật phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là còn không đợi mấy người chúng ta giải quyết hết hai cái này thủy quỷ, đột nhiên, trên mặt nước lại xuất hiện đại lượng bạch khí, ta quay đầu nhìn lên, lại có ba cái thủy quỷ từ phía dưới xông ra. Các nàng xuất hiện về sau, cũng đều không ngừng hít hít cái mũi, hướng phía chiếc này thuyền nhỏ chậm rãi tới gần. Vừa nhìn thấy ba cái này thủy quỷ, ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì trên thuyền hai cái thủy quỷ còn không có giải quyết hết. Lập tức, ta lấy ra thắng tạ kiếm, chuẩn bị tùy thời động thủ. Thạch đại ca lại nhỏ giọng nói, đừng động thủ, một khi bừng tỉnh các nàng rất phiền toái. Đang khi nói chuyện, bên trong một cái thủy quỷ bị thiên cương ấn thôn vệ không sai biệt lắm, ta vội vàng bóp một cái pháp quyết, đem kia thủy quỷ hút tới thiên cương ấn bên trong. Lúc này công phu, đã có hai cái thủy quỷ tới gần đầu thuyền, cũng tới gần Thạch đại ca điểm kia ba nén hương. Kia thủy quỷ tới gần ba nén hương về sau, liền bắt đầu tham lam hút, chỉ là một ngụm, liền đem ba nén hương cho hút một nửa đi vào. Không được, tiểu kiếp, tranh thủ thời gian thả ngươi quỷ vật ra đến giúp đỡ, không còn kịp rồi. Thạch đại ca nhìn thấy loại tình huống này, lập tức cũng có chút luống cuống, vội vàng chào hỏi một tiếng. Ta vỗ thiên cương ấn, đem Na tỷ cùng Hiểu Hiểu đồng thời tung ra ngoài. Thạch đại ca đem vây khốn cái kia quỷ vật trực tiếp tung ra, quỷ vật kia mở ra hai tay, liền hướng phía trên người Thạch đại ca đánh tới. Đúng vào lúc này, Hiểu Hiểu đột nhiên thân hình thoát một cái, nhảy tới kia trên người thủy quỷ, hai tay kết ấn, hướng phía kia đầu của thủy quỷ bên trên trùng điệp bổ. Chương 1771, thuyền đắm xuống nước. Chương 1771, thuyền đắm xuống nước. Hiểu Hiểu trong nháy mắt liền trôi dạt đến kia bên người của thủy quỷ, hai tay kết ấn, hướng phía kia thủy quỷ trên trán vỗ xuống đi. Chỉ là lập tức, kia thủy quỷ liền đình chỉ thê lương kêu rên, toàn thân cứng đờ. Sau đó, Hiểu Hiểu đột nhiên một cái miệng, kia thủy quỷ liền hóa thành một đạo khí tức, bị Hiểu Hiểu nuốt vào trong bụng. Đây cũng là ta thụ ý, những này thủy quỷ có cơ hội siêu độ vậy thì siêu độ, nhưng khi các nàng uy hiếp được sinh mạng của chúng ta an toàn thời điểm, vậy cũng chỉ có thể mau chóng tiêu diệt hết, còn có thể giúp ta thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật gia tăng đạo hạnh. Mắt thấy ba cái kia thủy quỷ muốn đem đầu thuyền bên trên ba nén hương đều cho hút sạch sẽ thời điểm, Thạch Đại Ca rốt cục lại ra tay đến, cầm trong tay cây kia cuốn đầy đồng tiền dây xích sắt hất lên, trực tiếp đem ba cái thủy quỷ một chút cuốn lấy. Tiểu béo lần này không cần nhắc nhỏ, trực tiếp liền hướng phía trên lôi kéo đi lên. Cái này cho ta bận đột, trực tiếp lấy ra thiên cương ấn, liền hướng phía những cái kia trên người thủy quỷ chào hỏi. Bị vây ba cái thủy quỷ bị dây xích sắt cuốn gắt đao, cũng đang ra sức dãy rủa, dạng như vậy liền cùng ăn tết thời điểm như heo khó bắt. Hiện tại tình huống này, có thể siêu độ là mấy cái, không thể siêu độ, chỉ có thể nhường Na Tỷ các nàng cắn nuốt hết. Liên tại chúng ta khống chế lại ba cái này thủy quỷ thời điểm, trên mặt sông lần nữa bước lên bong bóng. Lần này cũng không phải hai ba cái, một chút hiện ra 6-7, tất cả đều hướng phía bên này gần lại lũng đi qua. Lũng cuống tay chân bên trong, ta bỗng nhiên hướng phía đầu thuyền bên trên tiêu đốt ba nén hương phương hướng nhìn lại, xem xét phía dưới, đem ta giật nảy mình. Nhưng thấy kia ba nén hương đã thiêu đốt không sai biệt lắm, mắt thấy là phải dập tắt. Những này hương có thể mê hoặc những cái kia thủy quỷ, để bọn hắn tham lam hút, một khi thiêu đốt hầu như không còn, những này thủy quỷ liền sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Nhìn thấy tình huống này, ta vội vàng hướng phía Thạch Đại Ca hô, nhanh lên hương, hương nhanh đốt không có. Thạch Đại Ca cũng phản ứng lại, vội vàng lại lấy ra tới ba nén hương. Còn chưa kịp nhóm lửa, những cái kia hương liền đã thiêu đốt hầu như không còn. Tới gần đầu thuyền mấy cái kia thủy quỷ, lập tức liền sắc mặt dữ tợn, một cái thủy quỷ tóc dài nhanh chóng tung bay, hướng phía Thạch Đại Ca quấn quanh đi qua. Còn có một cái thủy quỷ trực tiếp nhảy tới trên thuyền, bắt lấy Thạch Đại Ca chân. Nhìn thấy tình huống này, ta chợt chào hỏi một tiếng Na Tỷ. Đạt được mệnh lệnh của ta về sau, Na Tỷ cũng liền không lại khách khí, trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ tím sắc khí, cuốn chặt lấy cái kia bắt lấy Thạch Đại Ca chân thủy quỷ. Kia thủy quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không có nhiều công phu, liền bị Na Tỷ cho cắn nuốt hết. Chỉ cần không trong nước, Na Tỷ có ưu thế tuyệt đối. Thiên Cương Ấn đã nhanh thôn vệ hai cái thủy quỷ âm sát chi khí, đem bọn hắn hút vào. Loại tình huống này, không thể lại do dự, ta lại đem dư mấy cái cùng một chỗ phóng ra, tranh thủ thời gian khống chế lại cục diện. Như thế một lát sau, chuyện lại xuất hiện chuyển biến. Vừa rồi mấy cái kia thủy quỷ nhìn thấy tình hình không ổn, vậy mà lần nữa tiềm nhập trong nước. Nhưng là các nàng cũng không hề rời đi, bởi vì thân tàu bốn phía những cái kia trung đồng âm thanh mười phần ồn ào, linh 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 vang lên không ngừng. Sau đó, ta liền thấy theo trên mặt nước toát ra một mảng lớn màu đen tóc dài, đem toàn bộ thân tàu đều cho bay lại. Thân thuyền phía dưới truyền đến tùng tùng tiếng vang, giống như có đồ vật gì tại đập đáy thuyền. Cảm giác tình huống có chút sắp không khống chế nổi. Luống cuống tay chân bên trong, Thạch Đại Ca đã lần nữa đốt lên ba nén hương. Chỉ là bên này vừa mới nhóm lửa, liền nghe tới thân tàu phía dưới truyền đến đông một tiếng vang thật lớn, vậy mà phá một cái động lớn, bắt đầu có nước thẩm thấu tiến đến. Gì nước, làm sao xử lý a? Tiểu béo hô lớn một tiếng. Thạch Đại Ca cùng ta đều không có thời gian đáp lại, Thạch Đại Ca lần nữa đem xích sắt kia tử vung múa lên, hướng phía dưới nước mặt đánh xuống đi, không bao lâu, một chút lại đem hai cái thủy quỷ lôi chỉnh tới. Lúc trước Thạch Đại Ca hướng phía trong nước đổ rất nhiều máu heo. Những này máu heo đem phiêu đi lên những này thủy quỷ đều cho khống chế tại trong phạm vi nhất định, các nàng tạm thời không thể rời bỏ nơi này. Tiểu béo liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ Thạch Đại Ca đem những cái kia thủy quỷ cho kéo đến trên thuyền. Hai cái này thủy quỷ vừa mới đi lên, chợt liền bị Thạch Đại Ca bùng ra, Hiểu Hiểu cùng Na Tỷ cùng còn lại mấy cái quỷ vật, lập tức hô nhau mà lên, đem kia hai cái thủy quỷ nhanh chóng thôn phệ. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, có thể tiêu diệt nhiều ít là nhiều ít, tại thuyền còn không có hoàn toàn đắm chìm thời điểm. Ngược lại đã trở về không được, liền cùng với các nàng làm. Bên này vừa mới tiêu diệt hai cái thủy quỷ, Thạch Đại Ca vội vàng lần nữa đem kia xích sắt kia tử vi vũ ra ngoài, nhưng là lần này chỉ kéo lên một cái. Vừa kéo lên, liền bị Tiểu Anh Linh cắn một cái vào cổ, miệng lớn cắn ướt. Cùng lúc đó, kia nước đã che mất hơn phân nửa thân thuyền, đã là không thể dùng lại. Xuống nước, còn lại không có mấy cái. Thạch Đại Ca nói, đem xích sắt kia tử quấn quanh ở trên người mình, nhấc tay lên bên trong cá xiên, trực tiếp nhảy vào băng lánh trong đầm nước. Thạch Đại Ca thủy tính vậy cũng không là bình thường tốt, một vào trong nước, tựa như giống như cá bơi nhanh nhẹn. Ta cùng Tiểu Béo cũng chỉ có thể cắn răng một cái, đi theo Thạch Đại Ca cùng một chỗ nhảy vào trong nước. Thân thể vừa vào nước, liền toàn thân đánh run một cái, quá lạnh. Ta mở to mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Thạch Đại Ca đã xách theo cá xiên, hướng phía một cái thủy quỷ truy giết tới. Còn không đợi trong tay hắn cá xiên buộc lại cái kia thủy quỷ, liền lại có hai cái thủy quỷ hướng phía hắn vây công đi qua. May mắn, đây không phải dưới đáy nước, chúng ta vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế, hơn nữa những này thủy quỷ đã bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính là tại nhiều như vậy bên trong thủy quỷ, chúng ta vẫn luôn không nhìn thấy Quất Tiểu Nha. Chẳng lẽ lại nàng đối Thạch Đại Ca thiêu đốt những cái kia hương hỏa không có hứng thú? Dưới mắt cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Thạch Đại Ca tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, ba cái kia thủy quỷ cũng không phải dễ đối phó. Ta cùng Tiểu Béo đều lấy ra pháp khí, nhanh chóng hướng phía Thạch Đại Ca tới gần. Lúc này, có hai cái quỷ vật đã bắt lấy Thạch Đại Ca chân, còn có một cái thủy quỷ tại tranh đoạt trong tay hắn cá xiên. Trên người Thạch Đại Ca quấn quanh lấy kia sợi xích sắt tử, phía trên đồng tiền không ngừng tản mát ra ánh sáng màu đỏ đi ra. làm những cái kia thủy quỷ chạm đến đầu kia dây xích sắt thời điểm, tựa như là chạm đến vật gì đáng sợ như thế, rất nhanh liền buông ra. Không bao lâu, Na tỷ cùng Hiểu Hiểu phân biệt hướng phía những cái kia thủy quỷ nào giết tới, một người cuốn lấy một cái, rốt cục cho Thạch đại ca cơ hội thở dốc. Ta cùng Tiểu Béo rất nhanh cũng đuổi theo, hơi buông tay, ta liền đánh ra 10 quả đảo mục đinh, phân bốn phương tám hướng phong bế cái kia thủy quỷ đường đi. Chợt một kết pháp quyết, những cái kia đảo mục đinh đồng thời hướng phía cái kia thủy quỷ đã đâm tới. Kia trên người thủy quỷ lập tức bốc lên một cỗ màu đen khí tức, thân hình nhìn qua mờ nhạt rất nhiều. Tiểu Anh Linh nhìn thấy cơ hội tới, đi lên chính là cắn một cái vào cái kia quỷ vật. Trong lúc đó, ánh mắt của ta quét qua, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Khuất Tiểu Nha xuất hiện. Đề cử giới Ngọc Thi sinh tử quỷ đại quan, còn có một bản bán tiên xuất mã tiên bút ký, chương 1772, quả thật có quái vật chương 1772, quả thật có quái vật Khuất Tiểu Nha rốt cục xuất hiện, đây mới là chính chủ nhân. Tại Thạch Đại Ca trợ giúp phía dưới, chỗ này thủy quỷ, hoặc là bị thiên cương ấn thôn vệ đạo hạnh, bị hút vào, hoặc là chính là bị ta quỷ vật toàn bộ xử lý, liền chỉ còn lại một cái Khuất Tiểu Nha. Nàng nhìn thấy chúng ta cường thế như vậy, liền không còn dám tiến lên đây, trực tiếp lắc người một cái, hướng phía cái này lục quật đám chỗ sâu lặn xuống. Ta chào hỏi một tiếng Thạch Đại Ca cùng Tiểu Béo, hướng phía Khuất Tiểu Nha phương hướng chỉ. Hai người lập tức hiểu tới, đi theo ta cùng một chỗ hướng phía Khuất Tiểu Nha phương hướng đuổi tới. Thạch Đại Ca trong nước tốc độ viễn siêu ta cùng Tiểu Béo, tựa như là một con cá lớn, theo hai chúng ta bên người thoáng một cái đã qua. Khuất Tiểu Nha mới là chúng ta chân chính muốn bắt thủy quỷ, chỉ có giải quyết nàng, Chu lão bản quá sữa mới có thể bình an vô sự. Còn lại những cái kia chỉ là tiện thể lấy thu thập hết. Tốc độ của Thạch Đại Ca quá nhanh, rất nhanh liền đem ta cùng Tiểu Béo kéo tại đằng sau. Lúc này, ta còn có chút bận tâm, bởi vì lúc trước chúng ta suy đoán, cái này lục quật đàm bên trong có thể sẽ có vật gì đó khác. Liền sợ là Thạch Đại Ca một mình xâm nhập, lấy Khuất Tiểu Nha an toàn. Khuất Tiểu Nha nguyên bản lương thiện, nhưng là biến thành quỷ về sau liền không nói được rồi, đêm hôm đó, chúng ta lại đem chọc giận, oan khí càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lúc này Khuất Tiểu Nha, ước gì muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết. Ta cùng Tiểu Béo chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, hướng phía Thạch Đại Ca phương hướng đi theo. Một mực hướng xuống lặn mấy chục mét về sau, chúng ta chỉ có thấy được Thạch Đại Ca một cái hình dáng. Đây càng thêm để cho ta lo lắng, chỉ tiếc, tại dưới nước mặt không thể nói chuyện, hắn cũng nghe không được. Qua mấy phút về sau, chúng ta liền đến cái này lục quật đàm phía dưới cùng nhất, bốn phía đều là chập trùng lung lay cây rong, mà Thạch Đại Ca đã hoàn toàn tìm không thấy người. Tiểu Béo nhìn quanh một vòng, gấp thẳng vào đầu. Ta rất nhanh theo trên thân lấy ra la bàn đi ra, bắt đầu dò xét kia Khuất Tiểu Nha chỗ phương vị. Dù sao Khuất Tiểu Nha là quỷ vật, la bàn rất nhanh liền có thể cảm ứng được cái này tà vật ở nơi nào. Trong tay la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động vài vòng, cuối cùng chỉ hướng một cái phương vị, ta vội vàng hướng phía Tiểu Béo vung tay lên, ra hiệu hắn đuổi theo sát ta. Hai chúng ta dưới đáy nước hành tẩu cũng không nhanh, ta vừa đi, một bên túi đầu nhìn trong tay la bàn. Hướng phía trước di động ước chừng có hơn 100 mét khoảng cách về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cục đá to lớn. Trên la bàn biểu hiện, kia Khuất Tiểu Nha liền tại phụ cận, nhưng là ta lại không nhìn thấy tung ảnh của nàng. Ta cầm la bàn, vây quanh cự thạch kia dạo qua một vòng, rất nhanh, tại cây rong thấp thoáng bên trong, thấy được một cái đen nhánh cửa hang. Nơi này lại có một chỗ dưới nước hang đá. Nhìn thấy cái này đen nhánh cửa hang, ta cùng Tiểu Béo đều ngây mẩn cả người. Trong lòng nghĩ là, Thạch Đại Ca sẽ không chui vào trong cái hang này đi a. Ngay tại ta cùng Tiểu Béo do dự có nên đi vào hay không thời điểm, đột nhiên, theo trong thạch động phiêu đãng hiện ra một cỗ bùn cát, đem trước mắt mặt nước làm một mảnh đục ngầu. Nhìn thấy tình huống này, ta liền biết Thạch Đại Ca khẳng định ở bên trong, đoán chừng đang cùng thứ gì đánh nhau. Ta không dám do dự, xách theo thắng tà kiếm, liền hướng phía kia trong thạch động chui vào. Tiểu Béo cũng là theo sát phía sau. Thạch động này cửa hang 10 phần rộng lớn, ta cùng Tiểu Béo song song tiến vào đều không có vấn đề gì. Chỉ là vừa tiến vào cái này trong động cậu, cảm giác càng thêm âm lãnh, thấu xương âm hàn. Ta tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước hành động. Đi về phía trước hơn 10 mét về sau, rẽ ngoặt, liền thấy một mảng lớn màu đen tóc dài bốn phía đi khắp. Cốc Đại Ca ngay ở phía trước, những cái kia màu đen tóc dài đem thân thể của hắn quấn quanh, xích sắt vung vẩy ở giữa, một trái bi sắt liền hướng phía ngực của Thạch Đại Ca rơi lập tới. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, kia Khuất Tiểu Nha liền tung bay ở Thạch Đại Ca chỗ không xa, một đôi âm tàn con người, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Đại Ca. Mắt thấy kia thiết cầu liền phải đện ở trên người Thạch Đại Ca thời điểm, ta khoát tay liền đánh ra một đạo tụ lý phù đao, vừa vặn rơi vào kia thiết cầu phía trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Na Thị cùng Hiểu Hiểu cũng nhanh chóng xuất kích, hướng phía Khuất Tiểu Nha mãnh nào tới. Khuất Tiểu Nha mặc dù đạo hạnh không thấp, nhưng còn không phải là đối thủ của Na Thị. Cho nên nhìn thấy các nàng khẽ động, Khuất Tiểu Nha vội vàng thu nạp tóc đen, hướng phía sơn động chỗ sâu phiêu tới. Đại gia, kém một chút nhi giết chết Thạch Đại Ca, trong lòng ta nổi giận, liên tiếp hướng phía Khuất Tiểu Nha phương hướng đánh ra hai đạo tụ lý phù đao ra ngoài, trong lòng nghĩ là, nếu như siêu độ lời nói, trực tiếp đem nó đánh hồn phi phách tán. Không có những cái kia tóc đen trói buộc, Thạch Đại Ca vội vàng xách theo cá xiên hướng phía chúng ta bên này bơi tới. Sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu, đó là ý nói may mắn chúng ta tới kịp thời. Trong khắp thời gian này, Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu liền hướng phía Khuất Tiểu Nha đuổi tới. Ta phất phất tay, ra hiệu đại gia hỏa cũng theo sau. Nhưng mà, chúng ta bên này vừa mới khởi hành, liền thấy hai đoàn khí tức hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng phiêu đi qua. Chính là Na Tỷ cùng Hiểu Hiểu. Các nàng liền tiếng chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền chui vào bên trong thiên cương ấn. Điều đó, tình huống như thế nào? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên, theo sơn động chỗ sâu xuất hiện hai đạo ánh sáng, vàng óng ánh, hơn nữa không ngừng hướng phía chúng ta tới gần. Loại kia trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm giác lần nữa đánh tới. Chính là tiểu béo cái này lăng đầu thành cũng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì không biết là cái quái gì, ta vội vàng phất tay, ra hiệu đại gia hỏa hướng phía bên ngoài sơn động lướt tới. Cứ như vậy quay người lại công phu, một đạo cường đại mạch nước ngầm lao qua, đều không cần chúng ta trốn, kia cô dòng nước trực tiếp đem ba người chúng ta hướng phía mặt ngoài động khẩu đẩy đi ra. Ba người thân hình bất ổn, ở trong nước không ngừng ngã lộn nào. Thật vất vả ổn định thân hình, liền nhìn thấy theo kia trong động khẩu đột nhiên xuất hiện một cái quái vật. Tên kia, vậy mà mọc ra một cái long đầu, thân thể lại hết sức giống một cái đại ngạc cá, toàn thân đều là lân phiến, hình thể rất lớn, so thành niên bò sữa đều phải lớn hơn một vòng. Nhìn thấy cái đồ chơi này, ba người chúng ta người đều mắt tròn váng. Ai cũng không biết, quái vật kia tốc độ di động rất nhanh, trực tiếp hướng phía ba người chúng ta phương hướng sông đánh tới. Xem xét ra hỏa này liền không đơn giản, không hề nghĩ ngợi, ta liền vung tay lên, ra hiệu đại gia hỏa tranh thủ thời gian chạy. Cái đồ chơi này trên người có một cỗ 10 phần nồng đậm khí tức, giống như là yêu khí, lại không hoàn toàn là. Tiểu béo liền nói với hắn như thế, xoay người chạy, phải nói là du, tốc độ không là bình thường nhanh, thạch đại ca liền nhanh hơn, đem ta mình rơi vào phía sau cùng. Hai cái này lão lục, mắt thấy quái vật kia liền phải đuổi theo, ta đưa tay liền hướng phía phương hướng của nó đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Quái vật kia một cái miệng, liền có một cỗ cường đại dòng nước lao qua, vậy mà trong nháy mắt liền hóa giải ta tụ lý phù đao. Xem xét tình huống này, ta cũng sợ không được, vội vàng lại là hai đạo tụ lý phù đao hướng phía nó đánh tới, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phía tiểu béo bọn hắn đuổi tới. Chương 1773, ta chỉ có thể bảy trận chương 1773, ta chỉ có thể bảy trận ngay từ đầu liền biết nước này bên trong có cái yêu quái, nhưng là không nghĩ tới là cái đồ chơi này. Hung rất, dáng dấp cũng hình thù kỳ quái, làm kia cái đầu lộ lúc đi ra, ta coi là thật nhìn thấy long, thật là làm thân thể của nó lộ lúc đi ra, ta phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, vậy căn bản không phải long, chỉ là lớn một cái long đầu, thân thể như cái cá sấu, cái đuôi rất dài, có chút giống như là rắn cái đuôi. Đánh ra hai đạo tụ lý phù đao về sau, ta là chạy thục mạng, ai trước mặt thạch đại ca cùng tiểu béo đã sớm chạy mất dạng. Tiểu béo thật không lừa ta, gặp phải nguy hiểm, thật sự là chạy để cho ta đều không nhìn thấy cái bóng. Cũng không biết cái kia một thân thịt mỡ, thế nào liền chạy nhanh như vậy. Đây là để cho ta lót đằng sau, thay bọn hắn cản kiếp tiết tấu. Ta rốt cuộc biết tử bạn vì sao lại sợ hãi đến run lẩy bẩy, khẳng định là bởi vì cảm nhận được cái đồ chơi này khí tức. Ta mất mạng hướng phía trên bơi đi. Đồng thời trong lòng đối kia khuất tiểu nha là chửi ầm lên, đại gia, thật sự là hố cha a đem mấy người chúng ta dẫn tới quái vật kia trong hang ổ mặt, mong muốn mượn đao giết người. Cái này thủy quỷ cũng quá thông minh một chút. Ta nổi lên động 20-30 mét khoảng cách, cũng cảm giác được sau lưng có một đoàn to lớn dòng nước lao qua, nhịn không được quay đầu nhìn lên, khá lắm, quái vật kia đã đuổi theo, to lớn đầu cách ta không đến 2 mét khoảng cách. Trong nước, ta chỗ nào có thể chạy qua nó? Lập tức tâm hung ác, cắn răng một cái, lao tử không chạy, cùng ngươi nha liều mạng. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên quay người lại, trong tay thắng tà kiếm liền hướng phía quái vật kia trên trán chém xuống. Quái vật kia lại nhanh hơn ta một bước, một trán liền đè vào ngực ta bên trên. Lập tức cảm giác ngực một mực, giống như là bị truy cho đập một cái. Sau đó thân thể liền hướng phía chỗ xa hơn phiêu bay ra ngoài. Lần này, để cho ta hơi kém xì hơi, ta căng thẳng miệng, không cho khẩu khí kia đi ra, lỗ mũi chỗ lại bay ra khỏi một vệt màu đỏ. Ngực trong bụng một hồi nhi rời sông lớp biển, nếu là tại bình thường, ta không phải phun ra một ngụm lao huyết đi ra. Nhưng là hiện tại, liền xem như đánh nát răng, ta cũng phải hướng trong bụng ướt. Một khi xì hơi, ta không phải chết đuối trong nước không thành. Ta thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, còn không phải chuyện ra sao, quái vật kia lại lần nữa đi tới trên đỉnh đầu ta. Nào giống như là cá sấu đồng dạng móng ướt, đột nhiên lại hướng phía ngực ta vỗ một cái tử. Ta theo bản năng cầm thắng tà kiếm, hướng phía trên người nó chém tới. Thắng tà kiếm rơi vào nó vậy thật dày bên trên, một chút đều không có làm bị thương nó, nhưng là nó kia một móng ướt, lại đem ta trùng điệp hướng phía đáy đầm nện rơi xuống. Thân thể ta cấp tốc hạ xuống, cuối cùng rơi vào đầm nước phía dưới. Rốt cục nhịn không nổi, khẩu khí kia lập tức tháo một nửa đi ra. Càng làm cho ta buồn bực là, quái vật kia lại đuổi tới, tốc độ rất nhanh. Ta liền buồn bực, vì cái gì chỉ truy ta, không truy tiểu béo cùng thạch đại ca. Tiểu béo thì nhiều, muốn ăn cũng phải ăn trước nó không phải, ta cái này thân thể nhỏ bé, cũng không có nhiều thịt. Nguy hiểm như vậy thời điểm, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, còn có dựa vào vợ ta. Lập tức, ta một vô ngực, cùng vợ ta chào hỏi một tiếng, nhường nàng đem yêu khí tràn ngập tại trên người của ta. Kia yêu khí vừa xuất hiện, đang nhanh chóng hướng phía ta bay nào mà đến quái vật, thân hình đột nhiên dừng lại, lệch ra cái đầu nhìn về phía ta. Ta có thể cảm giác ra, quái vật kia đối lúc này ta có chút kiêng kỵ. Dù sao vợ ta đây chính là Hồng Hoang đại yêu, yêu vật lao tổ tông. Quái vật này nhìn về phía cũng giống yêu quái, cảm nhận được Hồng Hoang đại yêu khí tức, tự nhiên là có chút kiêng kỵ. Sau đó, ta lại đem luyện huyết cầu kích phát ra, hướng phía quái vật kia đụng tới. Quái vật kia vừa nhìn thấy luyện huyết cầu thì càng kích động, giống như cái đồ chơi này mười phần hấp dẫn nó đồng dạng, nó cặp kia vàng nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào luyện huyết cầu. Đều nói long trúc tính yêu vật đều ưa thích chơi hạt châu, nhị long hí châu loại hình, xem ra tròn vo đồ vật đích thật là đối quái vật này có chút lực hấp dẫn. Nó lại hung, dù sao không có người thông minh như vậy, huống chi ta còn là một cái trải qua lịch luyện lão lục. Đầu tiên ta muốn chuyển di một chút lực chú ý của nó, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó nó. Đối phó loại này đánh không lại ra hỏa, còn phải là lão lục chiến pháp. Như thế nào mới có thể khống chế lại nó đâu, ta chỉ có thể bày trận. Đem quái vật này vây ở trong pháp trận mặt, tạm thời trước bảo mệnh lại nói. Nghĩ tới đây, ta theo trên thân lặng lẽ lấy ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra. Tiểu tử, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Ta cầm ngũ hành lệnh kỳ, vừa muốn bày trận thời điểm, quái vật kia bỗng nhiên mở ra miệng rộng, liền phải đem ta luyện huyết cầu nuốt vào trong bụng. Đây nhất định không được, luyện huyết cầu thật là ta đồ vật bảo mệnh, hơn nữa còn có thể gia tăng tu vi, liền dựa vào nó. Nếu là cho ta nuốt lấy, thật sự là so giết ta đều khó chịu. Ta vội vàng một vỗ ngực, đem kia luyện huyết cầu thu hồi lại. Lần này, quái vật kia 10 phần tức giận, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Đúng vào lúc này, theo ta thiên linh châu đống nhiên bay ra ngoài một đạo bạch quang, ngăn khuất trước mặt của ta. Toàn thân áo trắng, giống như tiên nữ hạ phàm bát vĩ hồ xuất hiện, nàng giống như là cản lôi kiếp như thế, dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất trước mặt của ta. Tiểu tướng công, ngươi trước bày trận, ta trước cản nó một đoạn thời gian. Thanh âm này tại trong đầu của ta vang lên, thời khắc mấu chốt, còn phải là vợ ta. Ngươi cẩn thận một chút. Trong lòng ta nghĩ như vậy, cũng không biết bát vĩ hồ có thể không có thể cảm nhận được. Tại đối mặt bát vĩ hồ thời điểm, quái vật kia hiển nhiên có chút chần chừ, mặc dù đạo hạnh tổn hao nhiều, có thể nàng cũng là hồng hoang đại yêu, khí thế rất đủ. Đang thử thăm dò một hồi về sau, quái vật kia vẫn là hướng phía bát vĩ hồ phát động tiến công. Bát vĩ hồ ở trong nước, thân hình cũng 10 phần linh động, tả hữu phiêu hốt, dẫn quái vật kia không ngừng truy đuổi. Ta không lo được đi xem bọn hắn, vội vàng đem trong tay ngũ hành lệnh kỳ hướng phía đáy nước đã đâm tới. Ta muốn bố trí một cái hơi hơi lợi hại một chút pháp trận, một hồi lại đem quái vật kia dẫn tới ta pháp trận này bên trong mới được. Thật là quái vật kia tốc độ còn nhanh hơn bát vĩ hồ bị nó truy có chút chật vật. Ta bên này cũng chỉ tới kịp cắm xuống hai đạo lệnh kỳ. Mắt thấy bát vĩ hồ liền bị quái vật kia đuổi kịp thời điểm, đột nhiên một vật hướng phía quái vật kia đập tới. Kia đen xì đồ vật đập vào quái vật trên thân về sau, đem nó bước lui một khoảng cách. Ta cẩn thận nhìn lên, phát hiện là tiểu béo vậy mà gãy trở lại. Đoán chừng là nhìn ta không cùng đi lên, sợ ta bị quái vật kia giết đi, cho nên lại trở lại cứu ta. Cách tiểu béo không xa, còn có Thạch đại ca cũng cùng đi qua. Ta nhìn thấy Thạch đại ca cầm cá xiên tay đều đang phát run. Đoán chừng lần tiếp theo, ta chào hỏi hắn ra đến giúp đỡ, hắn khẳng định chết sống cũng không ra ngoài, bởi vì mỗi lần đều có thể muốn hắn mệnh. Tiểu béo dùng tử kim chủ y đánh lén quái vật kia, cái này khiến thứ 10 điểm tức giận, quái vật kia ngay sau đó liền bắt đầu hướng phía tiểu béo phát động công kích. Mắt thấy quái vật kia liền phải xông đến bên người tiểu béo thời điểm, Thạch đại ca từ phía sau hướng phía quái vật kia đâm một cá xiên. Chương 1774, cùng ca đi thôi. Chương 1774, cùng ca đi thôi. Tiểu béo cùng Thạch đại ca cũng coi như có chút lương tâm, thời khắc mấu chốt, vậy mà đồng thời gãy trở lại. Đoán chừng là phát hiện ta không cùng đi lên, cho nên trở lại thăm một chút tình huống như thế nào. Chiều ta lấy bọn hắn bên kia liếc mắt nhìn, ba người hợp lực phía dưới, cùng một chỗ dây dưa quái vật kia, cũng là dễ dàng rất nhiều. Ta bên này nhất định phải ngựa không ngừng vó bày trận, một hồi đem quái vật kia dẫn tới pháp trận này bên trong, chỉ cần đến nơi này, cái kia chính là bắt rùa trong hũ, dễ dàng rất nhiều. Lập tức, ta không ngừng đem trong tay ngũ hành lệnh kỳ cắm vào nước trong cỏ, đồng thời phối hợp một chút đồng tiền cùng phụ lục. Tại bày trận thời điểm, ta còn thỉnh thoảng hướng lấy bọn hắn bên kia nhìn chúng một cái. Quái vật này thật không là bình thường hung, chính là tiểu béo liên thủ với Thạch đại ca, cũng hoàn toàn khống chế không nổi nó. Trong lúc đó còn có bát vĩ hồ tại một bên cùng nhau. Đối phó loại này cường hãn quái vật, liền phải dương đông kích tây, nhanh nhẹn vận dụng lão lục chiến pháp. Làm tiểu béo tại tấn công chính diện thời điểm, Thạch đại ca liền ở một bên phối hợp tác chiến. Dù là như thế, quái vật kia cũng sẽ tiểu béo liên tiếp đỉnh bay ra ngoài nhiều lần, mặc dù Thạch Giang Tùng xin cá, hướng phía quỷ vật kia trên thân đâm mấy cái, lại ngay cả nó lân phiến đều không có đâm thấu. Làm quái vật kia ngược lại công kích Thạch đại ca thời điểm, Thạch đại ca liền phát huy hắn trong nước ưu thế tuyệt đối, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Lúc này, bát vĩ hồ liền sẽ từ phía sau đuổi theo, kéo lấy quái vật kia cái đuôi, sau đó tiểu béo lần nữa xông lên phía trước. Nếu không phải trên người tiểu béo có hộ thể cương khí, bị quái vật kia chống đối như vậy mấy cái, mạng nhỏ đoán chừng cũng mất. Bất quá mục đích của bọn hắn cũng không phải là thu thập quái vật kia, mà là giúp ta kéo dài thời gian, để cho ta đem pháp trận bố trí đi ra. Mắt thấy mấy người bọn hắn sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, ta rốt cục đem pháp trận bố trí xong. Lập tức, ta xách theo thắng tà kiếm, cũng hướng phía quái vật kia đuổi tới. Cách quái vật kia còn cách một đoạn thời điểm, ta đưa tay liền hướng phía quái vật kia trên thân đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Quái vật kia đang truy kích tiểu béo, không nghĩ tới ta sẽ ở phía sau tập kích bất ngờ. Kia một đạo tụ lý phù đao rắn rắn chắc chắc rơi vào quái vật trên thân, đưa nó đánh ở trong nước bay ra ngoài một khoảng cách, trên người lân phiến đều rơi mất hai mảnh. Lần này tập kích bất ngờ còn đến mức nào, quái vật kia dị thường tức giận, ngay sau đó thay đổi phương hướng, liền điên cuồng hướng phía ta bên này truy kích mà đến. Chúng kế rồi. Mục đích của ta chính là để nó tới truy ta. Nhìn thấy yêu quái kia đuổi đi theo, ta vội vàng hướng phía ta bố trí pháp trận phương hướng trốn tới. Quái vật tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến phía sau của ta, mở ra huyết bổn đại khẩu liền phải cắn ta, ta thân thể lóe lên, liền đi tới pháp trận giải đất trung tâm. Quái vật kia đột nhiên đánh tới, ta vội vàng hướng phía bên cạnh nhảy ra một khoảng cách. Đang nhảy mở đồng thời, hai tay kết ấn, thúc dục pháp trận. Tại quái vật kia bốn phía, lập tức có từng đạo bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lần này bố trí pháp trận, cùng trước kia khác biệt, theo đáy nước xuất hiện bình chướng giống như là từng đạo sợi tơ, hợp thành một cái cự đại lồng giam, đem quái vật kia cho vây ở bên trong. Quái vật kia làm sao biết pháp trận lợi hại, nhìn thấy ta nhảy tới một bên, sau đó lại lần hướng phía ta lao đến. Một đầu liền đâm vào pháp trận bình chướng phía trên, đưa nó cho gậy trở về. Quái vật kia chưa từ bỏ ý định, bỏ sau khi thức dậy tiếp tục va chạm, mỗi lần đều bị bắn ngược về đi. Đùa dân à, pháp trận mượn nhờ thiên địa chi lực hình thành, uy lực vô cùng, nguyên một đám nhỏ tiểu yêu quái cũng không cách nào cùng thiên địa chi uy chống lại. Nhìn thấy ta khốn trụ cái kia yêu quái, tiểu béo cùng Thạch Giang Tùng nhao nhao hướng phía ta bên này dựa sát vào đi qua. Bát Vĩ Hổ cũng nhìn ta một cái, trực tiếp chui vào ý thức của ta bên trong biển sâu. Tiểu béo hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, rất là tán thưởng. Thạch Giang Tùng lại là sắc mặt trắng bệnh, thân thể đến bây giờ còn có chút run rẩy. Hai lần cùng ta làm việc, đều hơi kém muốn hắn mệnh, làm cả một đời bất thi nhân, đều không có cái này hai lần gặp phải tà dị đồ chơi kích thích. Mặc dù không biết rõ yêu quái này là cái gì, nhưng nhìn đi lên rất lợi hại dáng vẻ, cũng không biết thể nội có hay không yêu đan loại hình đồ vật. Liền xem như có, ta cũng không biết thế nào lấy ra còn có thể cho vợ ta bồi bổ thân thể. Đã không hiểu rõ, vậy thì mang về nhường Bát Gia nhìn một cái, hắn tổng có biện pháp, Bát Gia không gì làm không được. Lập tức ta hai tay lần nữa kết ấn, pháp trận rất nhanh xuất hiện biến hóa, vây khốn yêu quái kia bình chướng, bắt đầu dần dần thu nhỏ, đem yêu quái kia khống chế tại một mảnh cực nhỏ phạm vi bên trong. Yêu quái kia nhìn qua 10 phần khủng hoảng, không ngừng dùng đầu đi đụng, dùng cái đuôi đi đập pháp trận, nhưng là mọi thứ đều không làm nên chuyện gì, pháp trận vẫn là đang từ từ thu nhỏ. 1-2 phút về sau, kia pháp trận đã đem yêu vật kia hoàn toàn khống chế lại, nhường nửa bước khó đi. Lúc này, ta lấy ra thiên cương ấn, hướng phía quái vật kia đi tới. To con nhi, ta dẫn ngươi về nhà, đừng trong nước đợi, về sau đi theo ta lăn lộn, ca dẫn ngươi ăn ngon uống đã. Trong lòng ta nghĩ như vậy, trực tiếp đem trong tay thiên cương ấn hướng phía quái vật kia trên thân đột nhiên vỗ xuống đi. Lần này đi qua, quái vật kia đột nhiên một cái miệng, liền phun ra một cỗ cường đại dòng nước, đem ta xung kích đi ra ngoài xa mười mấy mét, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Quái vật bị thiên cương ấn hút lại, không ngừng giãy giụa, thật là vô luận như thế nào đều không tránh thoát được pháp trận trói buộc. Nó quá hung, như muốn thu được thiên cương ấn bên trong, nhất định phải đem hắn một bộ phận đạo hạnh cho hút vào thiên cương ấn, hư yếu một ít thời điểm, mới có thể đem thu hồi. Kéo dài ước chừng 5 phút, quái vật kia mới tiêu ngừng lại, nằm sấp dưới đáy nước không nhúc nhích, trừng mắt một đôi mắt to, hung tợn nhìn ta. Anh em, cùng ca đi thôi. Ta lúc này mới lại đập thiên cương ấn một chút, lập tức một vệt kim quang đem quái vật kia quanh thân bao phủ, hoàn toàn hút vào bên trong thiên cương ấn. Đại công cáo thành. Làm xong cái quái vật này về sau, mấy người chúng ta đều đi theo thở dài một hơi. Thạch Giang Tùng hướng phía ta cùng Tiểu Béo phất phất tay, hướng phía trên đỉnh đầu chỉ, ra hiệu chúng ta đi lên trước nghỉ một lát lại nói. Tại dưới nước mặt dày vò lâu như vậy, kia một mạch cũng nhanh nhịn không nổi. Lập tức, chúng ta một nhóm ba người hướng phía trên bồng bềnh đi lên. Vừa mới lộ ra mặt nước, ta liền miệng lớn hô hấp. Sau đó lấy ra thắng tà kiếm, một kiếm quét ngang tới, đem mặt nước đóng băng lại mười mấy thước khoảng cách. Ba người chúng ta người đều tới trên mặt băng, đặt mông ngồi xuống. Tiểu Béo miệng lớn thở dốc vài tiếng, nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, ngươi bắt kia là quái vật gì, thế nào cùng long như thế?" Khẳng định không phải long, nhà ai long dáng góc nhỏ như vậy, còn sinh trưởng một cái cá sấu thân thể, xem ra chúng ta chỉ có thể mang về hỏi một chút Bát Gia, nó khẳng định biết là cái gì. Ta cười nói, "Tiểu Kiếp, ngươi thật đúng là mang ta mở con mắt, lần trước từ bạn, lần này lại là một cái quái vật, ngươi thế nào luôn có thể gặp phải những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi đâu?" Thạch đại ca mười phần phiền muộn. Chương 1775, hỏa lực bao trùm chương 1775, hỏa lực bao trùm làm xong cái này chúng ta cũng không biết là quái vật gì quái vật, tại trên mặt băng nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một chút thể lực, còn muốn tiếp tục xuống nước. Bởi vì chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng nhất không có hoàn thành, chính là kia thủy quỷ khuất tiểu nha. Đây mới là chúng ta tới nơi này mục đích chính yếu nhất. Không thể không nói, lần này việc quá phiền toái, ngay từ đầu tưởng rằng một cái quỷ vật, khá lắm, nhiều như vậy thủy quỷ, phía dưới còn có một đầu hung thú, quả thực là muốn mạng hoạt động, lần này kia chú lão bản nhất định phải thêm tiền. Cho thiếu đi, ba người chúng ta người đều không đủ phân. Nghỉ tạm ước chừng 10 phút, ta đứng dậy, hít sâu một hơi, nhìn về phía hai người bọn họ, Thanh đại ca, Tiểu Béo, phía dưới còn có một cái thủy quỷ, nhất định phải bắt sống, mang về siêu độ, nước này bên trong nguy hiểm trên cơ bản đều bị bình định, liền một cái thủy quỷ đối chúng ta không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Cũng không kém cái này khẽ run rẩy, đại gia hỏa đều thêm chút sức, trở về uống rượu. Thạch đại ca cũng ít có dễ dàng hơn, trước kia đều là đội vã cuối cùng. Cái này tốt, hôm nay nhất định phải ăn bữa ngon, ta nhìn nước này bên trong cá không ít, thạch đại ca thủy tính tốt như vậy, bắt mấy đầu cá lớn trở về thế nào. Tiểu Béo nhìn về phía Thạch Giang Tùng. Thạch Giang Tùng thật sự là có khổ khó nói à, dù nói thế nào người ta cũng là vất thi nhân, vậy mà để người ta đi bắt cá. Thật đúng là coi thạch đại ca như đánh cá. Đừng nói thạch đại ca, chính là Bát Gia cũng không có biện pháp bắt Tiểu Béo. Đơn giản bàn bạc một chút, ba người chúng ta liền lần nữa nhảy vào trong nước. Ta lấy ra la bàn, bắt đầu dò xét khuất tiểu nha giấu ở nơi nào, trên la bàn biểu hiện, kia khuất tiểu nha còn giấu ở quái vật kia trong hang ổ mặt. Làm một tư thâm lão lục, cái này phương thức tác chiến nhất định phải nhanh nhẹn và dụng. Làm thủy quỷ nhiều thời điểm, chúng ta muốn đem thủy quỷ đều dẫn lên đến, từng cái đánh tan, thủy quỷ thiếu thời điểm, chúng ta liền hô nhau mà lên, có thể bắt được. Có câu nói thế nào, nghèo thì tinh chuẩn đả kích, giàu thì hỏa lực bao trùm. Chúng ta bây giờ 3-1, đối phó khuất tiểu nha một cái thủy quỷ, vậy đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hiện tại chúng ta liền phải đối quất tiểu nha tiến hành hỏa lực bao trùm. Rất nhanh, ba người chúng ta căn cứ la bàn chỉ phương hướng, lần nữa đi tới cái kia dưới nước cửa động phụ cận. Trước đó Thạch Giang Tùng đuổi theo quất tiểu nha đi vào qua một lần, khi hắn đi tới cửa động thời điểm, rõ ràng có chút e ngại. Tiểu Béo cũng là cái gì còn không sợ, xách theo bắt diện tử kim chủ y liền phải hướng bên trong sông, bị ta kéo lại. Chiều ta lấy hắn khoát tay áo, sau đó vỗ nhẹ thiên cương ấn, trực tiếp đem Na Tỷ cùng Lưu Tân Lâm mấy cái kia quỷ vật phong ra, còn có nhỏ từ bạn. Ta vung tay lên, các nàng liền một bầy ong hướng phía kia trong thủy động vào. Trước đó Tử Bạt xuống nước thời điểm, sợ hãi đến bắp chân đều run rẩy, lần này Tử Bạt có thể là không có cảm nhận được quái vật kia khí tức, lá gan biến rất lớn. Mấy người chúng ta ngay tại cửa hang trông coi, đoán chừng không bao lâu, kia khuất tiểu nha liền sẽ bị những cái kia quỷ vật cho đổi ra. Ta cho bọn họ ra lệnh, có thể thôn phệ đạo hạnh của nàng, nhưng là không thể đem nó đánh hồn phi phách tán, ta giữ lại còn hữu dụng. Ba người tựa như là cửa như thần, đứng tại thủy động miệng. Đợi ước chừng có 4-5 phút quan cảnh, liền thấy một đoàn màu đen sát khí liền theo trong cửa hàng phiêu bay ra. Trong tay của ta thắng tà kiếm nhoáng một cái, đã sớm chờ đã lâu, hướng phía đoàn kia hắc khí chém qua. Một kiếm này đi qua, đem đoàn kia hắc khí chạm mở nhạt rất nhiều. Hắc khí kia rất nhanh ngưng tụ thành hình người, chính là Khuất Tiểu Nha dáng vẻ. Không chờ nàng kịp phản ứng, trong tay Thạch Đại Ca cây kia cuốn đầy đồng tiền dây xích sắt hất lên, vừa vặn đem Khuất Tiểu Nha cho cuốn lấy, nhường không thể động đậy. Nhìn thấy đem Khuất Tiểu Nha khống chế lại về sau, ta vung tay lên, ra hiệu đại gia hỏa hướng phía mặt nước mà đi. Đồng thời, đem những cái kia quỷ vật cũng tất cả đều thu nạp trở về bên trong thiên cương ấn. Liên như vậy, Thạch Đại Ca năm kéo Khuất Tiểu Nha đi tới mặt nước, chúng ta lần nữa nhảy tới cái kia băng trên mặt, cũng sẽ Khuất Tiểu Nha cho kéo xuống. Khuất Tiểu Nha cho dù là bị xích sắt kia tử vây khốn, vẫn là vẻ mặt dáng vẻ không phục. Vừa lên đến, kia Khuất Tiểu Nha liền hung tợn nhìn về phía chúng ta, đồng nhiên tới một câu, đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Lời này nói như thế nào? Liên thật giống như hai chúng ta làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện như thế. Ta tức giận nói, ngươi có thể nói Ngô Kiếp là nam nhân hư, ta thật là nam nhân tốt, ta liền nữ hải tử tay đều không có chẳng qua. Tiểu Béo hàm hàm nói rằng, Tiểu Béo, ngươi trước mặt một thủy quỷ mạo xưng người tốt là gì? Ta lườm hắn một cái, có phải hay không Tiểu Hoa để các ngươi tới bắt ta? Cho các ngươi một chút tiền, các ngươi liền không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đem ta bắt, ta ở chỗ này cũng không hề có hại chết qua người. Khuất Tiểu Nha tức giận nói, hiện tại không có hại người, về sau nói không chừng sẽ hại người, ngươi dù sao cũng là bị vật, oan khí sẽ càng lúc càng lớn, lần này đưa ngươi cầm xuống, cũng không muốn đưa ngươi thế nào, chỉ là cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội, đưa ngươi cho siêu độ. Ta nghiêm mặt nói, Khuất Tiểu Nha quay đầu đi, không tiếp tục để ý chúng ta. Ta nhìn thoáng qua Thạch Đại Ca vội vàng buông lỏng ra xích sắt, ta vỗ thiên cương ấn, liền đem Khuất Tiểu Nha cho thu vào. Tất cả giải quyết, cái này lục vật đàm về sau cũng sẽ không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Trước đó nghe quá xưa nói qua, hàng năm cái này lục vật đàm đều muốn chết đuối mấy người, đoán chừng cũng là bởi vì những này thủy quỷ quậy phá. Nàng cũng không hoàn toàn là vô tội. Tất cả giải quyết về sau, cũng bất quá hơn 10 giờ tối, chúng ta một đoàn người liền gãy quay trở về Chu lão bản lao trong nhà. Chu lão bản cùng Hổ Tử Thúc đang ở trong sân chờ lấy chúng ta, nhìn thấy chúng ta trở về, hai người bọn họ chợt tiến lên đón. Ngô thiếu gia, chuyện xử lý thế nào? Chu lão bản ân cần nói. Đã toàn đều làm tốt rồi, quá sữa chưa ngủ sao? Ta hỏi. Không ngủ đâu, cũng tại chờ các ngươi trở về. Nhanh lên đem lão nhân ra gọi ra đến, nhường nàng gặp nàng cố nhân một mặt. Ta chào hỏi một tiếng. Chu lão bản liên thanh đường mới, không bao lâu liền đem lão thái thái từ trong nhà dịu dắt đi ra. Vừa nhìn thấy chúng ta, lão thái thái liền lộ ra hết sức kích động, các ngươi không có làm gì tiểu nha tỷ chứ không có, rất tốt, ta một hồi muốn đem siêu độ, bất quá nàng còn có đoán khí tại, ngươi cùng với nàng thật tốt tâm sự, nhìn xem có thể hay không đem đoán khí của nàng hóa giải. Ta thật có thể gặp tới tiểu nha tỷ sao? Lão thái thái lần nữa kích động. Ân, ta sẽ phong xuất. Nói, vỗ thiên cương ấn, liền đem Khuất Tiểu Nha theo thiên cương ấn bên trong phóng ra. Khuất Tiểu Nha tại thiên cương ấn bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, hoán khí đã bị trừ khử một chút, khuôn mặt cũng không có trước khủng bố như vậy. Làm lao thái thái nhìn lúc đến Khuất Tiểu Nha, kích động toàn thân phát run, tại chỗ liền khóc lên, nàng chậm rãi đi về phía Khuất Tiểu Nha, "Tiểu Nha tỷ, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang vì chuyện năm đó sám hối, ta có lỗi với ngươi." A chương 1776, điểm ta 100 vạn chương 1776, điểm ta 100 vạn. Khuất Tiểu Nha bị ta theo thiên cương ấn bên trong thả sau khi đi ra, vẫn là vẻ mặt không cam lòng, oán khí mười phần. Nhưng khi nàng nhìn thấy quá sữa thời điểm, trong đôi mắt lại nhiều một vẻ mềm mại. Cái kia lúc trước nàng nhìn xem lớn lên tiểu nữ nhi, hiện nay đã là tóc trắng thơ, đi lại tập tễnh, sát na phương hoa, chỉ trước mắt, đem gần 100 năm đều muốn đi qua. Quá sữa run run rẩy rẩy hướng phía Khuất Tiểu Nha phương hướng đi đến, vừa đi, một bên lệ rơi đầy mặt. "Tiểu Nha tỷ, ta có lỗi với ngươi, lúc trước nếu không phải ta nói ra kia người bán hàng rong chọn ẩn thân địa phương, ngươi sẽ không phải chết, đều là lỗi của ta, Tiểu Nha tỷ." "Ngươi giết ta đi." nói, quá sữa liền đi tới bên người của Khuất Tiểu Nha. Khuất Tiểu Nha nhìn xem chậm rãi đến gần quá sữa, trên mặt biểu lộ một mực đang không ngừng chuyển đổi. Làm quá sữa tới gần Khuất Tiểu Nha không đến nửa mét thời điểm, Khuất Tiểu Nha bỗng nhiên vươn một cái tay, một thanh bóp lấy quá sữa cổ, đưa nàng từ dưới đất nhấc lên. "Ngươi thật không sợ chết?" Khuất Tiểu Nha hung hăng nói. "Ta không sợ, ta thiếu ngươi một cái mạng." Quá sữa chật vật nói rằng. "Quá sữa?" Chu lão bản vừa nhìn thấy chính mình quá sữa như thế, lập tức kích động, liền muốn tiến lên đi đến, bị ta kéo lại. Lúc này là Khuất Tiểu Nha hóa giải oán khí thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, một hồi liền không tốt siêu độ. Còn nữa, ta có thể tùy thời dùng thiên cương ấn điều khiển Khuất Tiểu Nha, đưa nàng thu hồi đi, ta có thể cam đoan quá sữa an toàn. Nhìn thấy không khô nước mắt quá sữa, Khuất Tiểu Nha trong đôi mắt kia xóa hung ác dần dần hòa tan, nàng đem quá sữa thả trên mặt đất, sau đó buông lỏng tay ra, ngay sau đó chính là thở dài một tiếng, "Tiểu Hoa, ngươi đi đi, ta cũng không hề có trách ngươi, cũng không có quái qua bất luận kẻ nào, nếu như muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể trách chính ta, quái chính ta nhận là người, không nên coi trọng cái kia người bán hàng rong chọn, đều là ta có mắt không tròng." Quá sữa khóc càng hung, "Tiểu Nha tỷ, ngươi chết quá oan, nhiều năm như vậy, nghĩ tới ngươi, trong lòng ta liền khó chịu muốn mạng, ta cảm thấy ngươi dứt khoát đang trách ta, chính ta đều hận chính ta." A Khuất Tiểu Nha vươn một cái tay, vuốt ve một chút quá sữa tóc trắng thơ, lần nữa thở dài một cái, "Ta trước đó đích thật là hận qua ngươi, bất quá tại đi trên đường đi của lục của đàm, ta liền đã nghĩ thông suốt, đây hết thể trách không được ngươi, ngươi vẫn là tiểu hải tử, ta cũng không nên đưa ngươi liên lụy đến chuyện năm đó bên trong đến, ngươi cũng chịu đựng quá nhiều, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ nghe được Khuất Tiểu Nha nói ra nói đến đây đến, quá sữa gào khóc, nàng rốt cục từ trong miệng của Khuất Tiểu Nha đạt được tha thứ nàng. Giờ phút này, quá sữa tiêu tan. Còn nói ra câu nói này về sau, trên người Khuất Tiểu Nha oán khí đang nhanh chóng tiêu tán. Tiểu Hoa, ta phải đi, đời này sống mệt mỏi quá, chỉ mong kiếp sau, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội. Khuất Tiểu Nha lần nữa nuốt ve một chút quá sữa hoa dâm tóc. Quá sữa chỉ là không ngừng chảy nước mắt, không ngừng gật đầu. Sau đó, Khuất Tiểu Nha liền hướng phía ta bên này nhìn lại. Thời cơ đã đến, ta lấy ra Thiên Đồng Xích, nhanh chóng niệm tụng lên siêu độ kinh văn, một bên bộ đạp đầu cương, một bên nói lẩm bẩm. Đồng thời, cũng sẽ trước đó thu được tiên cương ấn bên trong mấy cái kia thủy quỷ cũng cùng nhau phóng ra. Nếu là muốn siêu độ, liền tiện thể lấy cùng một chỗ, cũng có thể nhiều tích lũy một chút âm đức. Trên người Khuất Tiểu Nha oán khí bị hóa giải về sau, siêu độ lên liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Tại mọi người vây xem phía dưới, nhưng thấy kia Khuất Tiểu Nha cùng mấy cái kia thân ảnh của thủy quỷ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hồn thể hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng phía trên bầu trời lướt tới, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đám người bên người. Ở trước mặt của Chu lão bản, đem Khuất Tiểu Nha cho siêu độ, hơn nữa còn cố ý nhường Chu lão bản mắt thấy toàn bộ trải qua, là hắn biết chúng ta lần này khó khăn thế nào. Lần này ta cũng là cố ý nhường Khuất Tiểu Nha hiện ra ở trước mặt mọi người. Quỷ vật muốn cho người bình thường nhìn thấy đó cũng là rất chuyện dễ dàng. Bên này vừa mới siêu độ xong, Chu lão bản liền đem khóc hơi kém ngất đi quá sữa nâng tới trong phòng, sau đó hắn liền gãy trở lại, có chút kích động nói với ta nói, "Nô thiếu gia, ta quá sữa sẽ không có chuyện gì đi." Ta giả trang ra một bộ mười phần dáng vẻ mệt mỏi, khoát tay áo, nói rằng, "Không sao, ngươi yên tâm liền tốt, về sau quá sữa có thể gối cao không lo, lần này vì đem Khuất Tiểu Nha theo lục quật đảm cầm ra đến, hai chúng ta lần xuống nước, đều hơi kém không có mệnh, thật sự là không dễ dàng à. Nô thiếu gia thật sự là vất vả, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi Ngô thiếu gia." Không chờ Chu lão bản nói hết lời, ta liền phất phất tay, "Chu lão bản, chuyện còn lại ngươi cùng ta hổ tử thuốc chuyện vẫn đi, ta có chút mỏi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút linh lực." Tiểu béo lúc này đi lên phía trước, một thanh đỡ lấy ta, hướng phía cổng chiếc kia nhà xe đi tới. Không thể không nói, tiểu béo càng ngày càng có nhãn lực gặp. Nói ra tiền loại chuyện này, tự nhiên vẫn là hổ tử thúc cái này kim bài người đại diện tương đối chuyên nghiệp, bởi vì hắn một lòng liền chui được tiền trong mắt. Ba người chúng ta người liền trở về nhà xe bên trên chờ. Ước chừng 10 phút về sau, hổ tử thúc liền đi tới nhà xe bên trên, vui vẻ mặt mày hớn hở. Vừa nhìn thấy hổ tử thúc tới, ta liền cười hỏi, "Hổ tử thúc, cùng hắn nói chuyện bao nhiêu tiền?" Chu lão bản còn tính là sảng khoái, cho chúng ta 500 vạn ở chỗ này. Hổ tử thúc nói, liền đem tấm chi phiếu kia thẻ đặt ở trước mặt ta, không sai, sau đó xoay người rời đi. Hổ tử thúc cũng minh bạch, lần này làm việc, ta đem Thạch Giang Tùng chào hỏi tới, còn có tiểu béo ở chỗ này, khẳng định là muốn điểm một chút. Loại chuyện này, hổ tử thúc sẽ không lẫn vào, nhường chính chúng ta thương lượng. Nhìn trên bàn thẻ ngân hàng, ta cười cười, nhìn về phía hai người bọn họ, "Thạch đại ca, tiểu béo, lần này có thể diệt những cái kia thủy quỷ, còn có thu quái vật kia, may mắn mà có các ngươi hỗ trợ, nếu như là chúng ta, khẳng định không giải quyết được, lần này được 500 vạn, ba người chúng ta người chia đều một chút." Tiểu béo lúc này khoát tay áo, nói rằng, "Tiểu tiếp, ngươi trí nhớ thế nào không xong đâu, ta trước đó đã nói với ngươi, về sau loại chuyện này, ta liền lấy 1/5 là được rồi, dù sao sống là ngươi tìm, ta liền cho ngươi qua đây gọi ra tay, không cần cho ta nhiều như vậy." Thạch Giang Tùng cũng nói theo, "Tiểu tiếp, ta qua tới giúp ngươi, có thể không phải là vì tiền, huynh đệ chúng ta hai là từng có mệnh giao tình, lúc trước nếu không phải ngươi, ta đã sớm mất mạng." "Thạch đại ca, ta biết, nhưng là một mã thì một mã, bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, chúng ta mặc dù là người tu hành, nhưng là rời tiền cũng chơi không chuyện, ngươi không thể một phần không cần, bằng không lần sau ta cũng không dám lại tìm ngươi hỗ trợ." Ta khuyên đủ. "Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, ta liền cùng tiểu béo như thế, điểm ta 100 vạn liền thành." Thạch Giang Tùng sảng khoái nói. Lập tức, ta liền từ long hổ kính bên trong lấy ra tiền mặt đi ra, bày tại hai người bọn họ trước mặt. Chương 1777, thần thú công phục. Chương 1777, thần thú công phục. Thạch Giang Tùng là đến cũng nội vàng, đi đây nội vàng. Lần này cho hắn tiền, hắn cũng không có cự tuyệt, cầm tiền về sau, vào lúc ban đêm liền rời khỏi nơi này, cũng không cùng chúng ta nói hắn cụ thể ngủ ở chỗ nào. Xem chừng là sợ ta lần sau lại tìm hắn, bởi vì mỗi lần hắn tới chuẩn không có công việc tốt. Lần này sống mặc dù kiếm không nhiều, cũng mười phần hung hiểm, cũng may bắt một cái quái vật, đến nhanh đi về hỏi một chút bắt ra, đến cùng là cái quái gì. Nếu như có thể thuần phục làm việc cho ta kia tốt nhất, không thể thuần phục lời nói, cũng chỉ có thể cho vợ ta bổ thân thể. Ta luôn cảm thấy quái vật này hẳn không phải là kẻ đơn giản. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta liền ngủ ở nhà xe bên trên. Sáng sớm hôm sau, hổ tử thúc liền mua vé máy bay, chúng ta bay thẳng trở về đến Bắc. Bọn hắn cái này nhà xe quá dày vò, chúng ta đợi không kịp muốn về tứ hợp viện, tìm bắt ra tán gấu. Buổi trưa vé máy bay, buổi chiều 3-4 giờ đã đến tứ hợp viện. Vừa vào cửa, ta liền hướng phía sắt vách la lớn, "Bắt ra, lão nhân gia ngài tới một chuyến, ta cho ngài nhìn cái thứ tốt." Một tiếng chào hỏi, Bắt ra liền từ sắt vách bay tới, rơi vào trong viện trên đại thụ. "Tiểu tử ngươi vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ, vật gì tốt, lấy ra nhường Bắt ra cho ngươi thật giải mắt." Bắt ra một bộ không yên lòng bộ dáng. "Bắt ra, ta tại xuyên tỉnh một cái đầm nước bên trong bắt một cái quái vật trở về, hung rất, ta không biết rõ là cái gì, không biết rõ Bắt ra có biết hay không." Ta cười nhìn về phía hắn. "Quái vật? Hình dạng thế nào? Tranh thủ thời gian phóng xuất nhìn một cái." Bắt ra lập tức hứng thú. "Có chút hung, ta sợ Bắt ra đem cầm không được." Ta cười hắc hắc. "Tiểu tử đuối, nói hiệu nói vượng, tiểu tử ngươi đều có thể nắm, bắt ra còn có thể sợ món đồ kia, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian phóng xuất nhìn một cái. Bắt ra thúc giục. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, liền đem yêu quái kia phóng ra. Quái vật kia hình thể rất lớn, vừa ra tới, liền hướng phía ta bên này gầm thét một tiếng, ta còn không biết chuyện ra sao, quái vật kia trực tiếp một cái miệng, hướng phía ta phun ra một ngụm nước. Kia cột nước rất lớn, ta còn không biết chuyện ra sao, liền bị quái vật kia phun ra ngoài một ngụm nước vọt thẳng tới bên ngoài viện. Chính là tiểu béo cùng hổ tử thúc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ông trời của ta, phát tài. Trong viện truyền đến bắt ra 10 phần thanh âm hưng phấn. Bị Lâm Thành ngất xuống, ta cùng tiểu béo thật vất vả từ dưới đất bò dậy, liền thấy trong viện kim quang hiện hiện, đạo đạo phù văn dày đặc. Khẳng định là bắt ra làm ra chiến trận, chính là vì khống chế lại quái vật kia. Ta cùng tiểu béo đứng dậy về sau, vội vàng hướng phía trong viện chạy đi. Liền thấy cái kia bị ta thả ra quái vật, quanh thân còn cuốn rất nhiều phù văn, tại vây quanh hắn không ngừng chuyển động, quái vật kia nhìn qua 10 phần táo bạo, ở đằng kia phù văn làm thành vòng tròn bên trong không ngừng qua lại xung kích, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát những cái kia phù văn khống chế. Ngẩng đầu nhìn lên bắt ra, hắn hưng phấn tại trên đại thụ đi tới đi lui. Vừa đi một vừa kích động nói, phát tài, lần này tiểu tử ngươi thật là đụng đại vận. Bát gia, cuối cùng là quái vật gì? Nhìn thấy Bát gia kích động như thế, ta liền hưng phấn hơn. Tiểu tử ngươi từ nơi nào làm được ra hỏa này? Bát gia tại trên đại thụ nhảy nhót hai lần, hiển nhiên là vui vẻ không được. Tại xuyên tỉnh một cái tên là lục quật đàm trong đầm nước, bên trong có 10 cái lợi hại thủy quỷ, bị chúng ta diệt về sau, lại xuất hiện thứ này, ta chào hỏi lên một cái bất thi nhân cùng một chỗ mới đem giải quyết. Ta vội vàng giải thích. Tiểu tử ngươi cả đời thập bát kiếp, trời sinh xui xẻo mệnh, không nghĩ tới còn có thể đụng đại vận, để ngươi gặp này các loại bảo vật. Bát gia thổn thức không thôi. Bát gia, đừng thừa nước đục thả câu, cái này yêu quái đến cùng là cái gì? Lòng hiếu kỳ của ta bị Bát gia câu lên, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái đồ chơi này là long trùng, gọi là công phục, chính là trong nước thần thú, chính là chân long con trai thứ 7, chỉ là cái này công phục còn ở vào ấu niên kỳ, đạo hạnh cũng không cao, mới rơi vào tiểu tử ngươi trong tay. Nếu như là một cái trưởng thành công phục lời nói, đừng nói là tiểu tử ngươi, liền xem như Bát gia ta tự mình ra mặt, đều không nhất định có thể bắt được. Bát gia hưng phấn nói, cái đồ chơi này có chỗ tốt gì? Thể nội có hay không yêu đan loại hình đồ vật, lấy ra cho vợ ta bổ thân thể. Bát gia chừng ta một cái, máng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, cái này lòng tử công phục thật là lòng trúc thần thú, tiểu tử ngươi vậy mà nhớ cho vợ ngươi bổ thân thể, thật sự là hư mất của trời, không biết tốt xấu, nhỏ như vậy công phục, còn không có tu luyện ra yêu nguyên đi ra, bất quá nó toàn thân là bảo, trên người lân giáp có thể là có thể làm ra cực kỳ lợi hại phụ lục đi ra, gân cốt cũng là có thể chế tác các loại pháp khí, ngay cả huyết dịch người bình thường uống, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Dừng một chút, Bát gia gấp lại nói tiếp, ta không đề nghị tiểu tử ngươi giết công phục, nó dù sao cũng là long trúc, giết nó tiểu tử ngươi đừng nghĩ độ kiếp rồi, đây chính là phải bị thiên khiển, cái này long trúc thần thú chính là vạn yêu chi vương, bất kỳ yêu vật cảm nhận được công phục khí tức đều sẽ 10 phần e ngại, ngươi giữ ở bên người cũng là không tệ trợ thủ, mấu chốt là tiểu tử ngươi tu hành đều là thủy thuộc tính công pháp, nó đi theo bên cạnh ngươi cũng là cùng ngươi hàn băng, cửu kiếm 10 phần nguyên bộ. Tốt, ta đều nghe Bát gia, thật là đồ chơi hung, rất căn bản không nghe ta. Ta nhìn về phía cái kia bị phù lục khống chế lại công phục, vẻ mặt phiền muộn. Không sao, cái này công phục còn tuổi nhỏ, còn thật là tốt thuần phục, Bát gia có thể giúp ngươi. Bát gia bình tĩnh nói. Vậy ta nên làm như thế nào? Ta nhìn về phía Bát gia. Đầu tiên muốn để cái này công phục nhận chủ, chỉ cần nhận ngươi cái chủ nhân này, nó sẽ không rời không bỏ, cả một đời chỉ nhận một mình ngươi, có thể nó dù sao cũng là lòng trúc, trời sinh cuồng ngạo, cho nên, ngươi muốn mạnh mẽ đánh nó, đem nó đánh phục mới thôi, sau đó lại đói nó 3 ngày. Bát gia nói, đồng nhiên theo trên đại thụ bay xuống dưới, hướng phía kia công phục phương hướng bay đi, đồng thời hô, tiểu kiếp, xuất ra ngươi thiên đồng xích đi ra, cho ta mạnh mẽ đánh, không cần sợ hãi, Bát gia ở chỗ này giúp ngươi xem. Nghe nói lời ấy, ta xách theo thiên đồng xích liền hướng phía kia công phục chạy qua, một thước tử liền đánh về phía công phục chán. Cái này một thước tử đánh xuống, nhường kia công phục 10 phần tức giận, gầm lên giận dữ, lần nữa hướng phía ta vồ giết tới, chỉ là nó vừa tới gần ta, liền bị Bát gia một chiêu đánh bay ra ngoài. Tiểu kiếp, ngươi chưa ăn cơm sao? Cho ta dùng sức đánh, dùng tới ngươi tất cả pháp môn, đánh phục mới thôi. Bát gia lần nữa chào hỏi. Lập tức, ta hít sâu một hơi, thúc giục huyền chân ngộ nguyên công, đồng thời nhường vợ ta dùng yêu lực gia trì ở ta, lần nữa hướng phía kia công phục đánh qua. Lần này lực đạo rất nặng, đánh vào kia trên người công phục, một chút liền đem nó hất tung ở mặt đất. Thật là cái đồ chơi này 10 phần hung mãnh, không phục lắm, đứng dậy lại lần nữa hướng phía ta đánh giết, mỗi khi nó sắp tới gần ta thời điểm, Bát gia liền ra tay đem nó đánh bay. Như thế tới lui vài chục lần, kia công phục vẫn như cũ không yên tĩnh, thật đúng là tính bướng bỉnh. Chương 1778, câu hồn ánh mắt chương 1778. Câu hồn ánh mắt ta cùng Bát gia cùng một chỗ đem công phục tốt đánh một trận, đánh ra hỏa này lần phiến đều chọc ra một chút, ta đều có chút không đành. Thật là công phục vẫn như cũ hung mãnh, không phục lắm, đánh như thế nào đều không phục loại kia. Bất quá Bát gia nói, công phục chính là cái này tính tình, hiện tại tính tình càng là quật cường, hàng phục về sau thì càng trung thành tuyệt đối. Cho nên, kế tiếp ta cũng không lưu thủ, đối với nó một phen đánh cho tê người. Thằng đến đánh kia công phục nằm dạp trên mặt đất không động đậy, không có dãy rủa khí lực thời điểm, ta mới đưa nó một lần nữa thu hồi bên trong thiên cương ấn. Bát gia nói, thuần hóa công phục loại này thần thú tựa như là thuần hóa liệt mã như thế, nếu là hung ác không cẩn thận đến, vĩnh viễn cũng không chiếm được một tấc bì em nút, làm ta đem nó thu hồi thiền cương ấn về sau, Bát gia còn để cho ta tiếp tục đói nó 3 ngày. ta còn hỏi một chút Bát Gia công phục ăn cái gì, Bát Gia nói công phục là động vật ăn thịt, chỉ cần là thịt là được. Nghĩ đến, ở đằng kia lục vật đàm phía dưới, cái đồ chơi này là ăn cá. Thông qua cùng Bát Gia giao lưu, ta còn biết một chuyện khác. Lục vật đàm phía dưới những cái kia thủy quỷ, chi sở dĩ cường hãn như vậy, có một bộ phận nguyên nhân cũng là nhận lấy công phục ảnh hưởng. Mặc dù công phục không phải chân long, nhưng nó dù sao cũng là long trúc, những cái kia quỷ vật tại long khí tầm bổ phía dưới, cho nên đạo hạnh cũng có tăng lên rất nhiều. Ba ngày sau đó, ta nhường hổ tử thúc đi trên thị trường mua một chút dê bò thịt trở về, chuẩn bị đút cho công phục. Mặc dù đói bụng ba ngày, làm công phục lần nữa bị thả lúc đi ra, vẫn như cũ hung mãnh, còn muốn công kích ta. Ta lấy ra thiên đồng xích, lại đánh nó dừng lại, đánh nó nằm dạp trên mặt đất không động đậy được nữa thời điểm, Bát Gia liền ra hiệu ta đem thịt đưa cho công phục. Ta cầm một cái đùi dê, tiến tới trước mặt công phục. Công phục còn hướng về phía ta nhai răng, nhưng là đã không có khí lực tiếp tục công kích ta. Nó ngửi ngửi trong tay của ta còn mang theo tơ máu đùi dê, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, rất muốn ăn, nhưng là lại không muốn ăn ta cho nó đổ vận. Gia hỏa này thật đúng là một thân ngông nên, trên người có một cỗ không chịu thua sức mạnh nhi. Bất quá ta rất ưa thích, cái này cùng tính cách của ta cũng kém không nhiều. Nó không chịu ăn, ta liền cầm lấy đùi dê tại trước mặt nó lắc lư. Ác hơn chính là tiểu béo, dùng một cái chậu lớn, vương tới rất nhiều thịt, liền ngồi xổm ở kia trước mặt công phục ăn như gió cuốn. Chủ đánh một cái thèm chết nó. Tiểu béo ăn rất ngon, cái gì lớn móng heo tương giò, không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Kia công phục không ngừng hít hít cái mũi, chảy nước miếng chảy đầy đất, nhưng vẫn là không ăn. Tiểu béo liền cầm lấy một khối tương giò, ngồi xổm ở bên người của công phục, một bên ăn một bên miệng bên trong nói lẩm bẩm, thật là thơm, ai nha má ơi, ăn quá ngon. Ăn thời điểm, còn đem chất béo vung ra đầu của công phục bên trên. Quả thực chính là lấn long quá đáng. Công phục rốt cục không chịu nổi, đói bụng ba ngày, còn bị hành hung một phen, chủ yếu là kia mùi thơm thật sự là gánh không được a, nó hé miệng, hướng phía trong tay của ta cầm đùi dê liếm lấy một ngụm, sau đó một ngụm liền cắn đùi dê, thuần thục, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó, ta lại chào hỏi hổ tử thúc lấy ra thịt của nó ăn, nhét vào bên người công phục. Thừa dịp nó ăn cái gì thời điểm, Bát Gia ra hiệu ta tới gần nó. Ta tới gần công phục về sau, đưa tay đi sờ đầu của nó, gia hỏa này liền cùng hộ ăn chó như thế, hướng về phía ta phát ra tiếng gầm, còn hướng về phía ta nhai răng. Không chờ công phục ăn no, Bát Gia liền ra hiệu ta đem công phục thu được thiên cương ấn bên trong, lại đói ba ngày. Chỉ là thuần phục công phục, liền chọn vẹn dùng gần nửa tháng, lần sau thả lúc đi ra, cũng là không có lại đánh nó, mỗi lần khi nó ăn cái gì thời điểm, ta liền chậm rãi tới gần, đi sờ đầu của nó. Ngay từ đầu công phục 10 phần kháng cự, nhưng là trải qua nhiều lần thăm dò về sau, gia hỏa này liền có thể tùy tiện sờ soạn. Nửa tháng sau, công phục liền biến 10 phần nghe lời, thừa dịp sau khi trời tối, ta nhường hổ tử thúc mang theo ta đi tới một mảnh dã ngoại hoang vu, đem công phục tung ra ngoài, ta cưỡi tại trên người nó, chạy một vòng. Khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói, cái đồ chơi này chạy vẫn rất nhanh, có cái này thần thú làm tọa kỵ của ta, kia thật không là bình thường phong cách. Ta thậm chí đều tưởng tượng được, làm Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy ta cưỡi công phục ở trước mặt hắn lắc lư thời điểm, cái kia vẻ mặt hâm mộ biểu lộ, thật là đẹp không muốn không muốn. Tuần phục công phục về sau, tâm tình thật tốt, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta lại gấp rút tu hành Hàn Băng kiếm quyết cái thứ tư kiếm quyết, băng giáp phi tướng cũng là ra dáng, đã có thể ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh băng tuyết cự nhân đi ra. Loại này thanh nhàn thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ngay tại ta tuần phục công phục về sau 2-3 ngày, lại có một chuyện làm ăn tìm tới cửa. Vị lão bản này là theo Mân Tỉnh tới, tên gọi Bành David. Hắn là cố ý đi máy bay theo Mân Tỉnh đi tới Yên Bắc, có thể nói là thành ý tràn đầy. Bành David còn mang đến một cái 20 tuổi nữ hài nhi, dáng dấp hết sức xinh đẹp, tên gọi Bành Hiểu Linh, là Bành David nữ nhi. Gần nhất mấy năm này, ta Thiên Nam Hải Bắc chạy khắp nơi, tiếp rất nhiều chuyện làm ăn. Cái này Bành David cũng là thông qua bằng hữu giới thiệu qua tới, hắn nói một cái tên, ta cũng không biết, có thể là bằng hữu, cái này liền không thể nào biết được. Làm hổ tử thúc mang theo cái này một đôi cha con tiến vào phòng khách về sau, ta một cái nhìn lại, liền cảm giác có chút không đúng lắm. Nữ hải kia còn dễ nói, nhưng là Bành David lại là ấn đường biến thành màu đen, vận rủi quấn thân dáng vẻ. Vừa thấy mặt, kia Bành lão bản liền hết sức kích động hướng phía ta đi tới, nô thiếu gia, ngài tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay chuyên tới để tiếp. Dễ nói, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Ta chào hỏi một tiếng. Ngồi xuống về sau, hổ tử thúc rất nhanh bưng lên nước trà, kia Bành lão bản uống một ngụm trà, liền có chút lo lắng nói rằng, nô thiếu gia, ngài nhưng phải giúp ta một chút à, ngài nếu là không giúp ta khẳng định phải táng ra bại sản. Bành lão bản, ngài từ nói, đừng có gấp, đến cùng gặp tình huống như thế nào. Ta trấn an nói. Bành lão bản thở dài một cái, nói rằng, năm nay ta đầu tư một số tiền lớn, đóng một cái nhà máy, chiêu một nhóm công nhân vào xưởng, còn không chút làm việc, đám kia công nhân liền liên tiếp sinh bệnh, có trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đưa đi bệnh viện cũng nói không nên lời như thế về sau, hiện tại tiền một phần không có kiếm được, còn hàng ngày bồi thường tiền, nô thiếu gia có thể hay không đi với ta một chuyến, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra nhi. Bành lão bản, ngày trước đó tìm người nhìn qua không có. Ta kiên nhẫn hỏi thăm. Đã tìm mấy cái thầy phong thủy giúp ta đi nhìn, đều nói ta nhà máy phong thủy có vấn đề, bọn hắn giúp ta bố trí một phen, kết quả vấn đề gì đều không có giải quyết, công nhân lại hôn mê mấy cái, hiện tại công nhân đều không dám lên ban, đình công ngừng sản xuất, mỗi ngày đều tổn thất bó lớn tiền. Bành David 10 phần bất đắc dĩ. Nô thiếu gia, van cầu ngài giúp ta một chút ba ba a. Bành David nữ nhi bỗng nhiên nhìn về phía ta, đôi mắt kia điểm đạm đáng yêu, nhìn trong lòng ta nhoáng một cái. Nàng cặp mắt kia giống như có thể câu hồn đồng dạng. Chương 1779, hôn mê bất tỉnh chương 1779, hôn mê bất tỉnh ánh mắt của Bành Hiểu Linh điềm đạm đáng yêu, rất có loại để cho người ta ta thấy mà yêu cảm giác, một đôi mắt to ngậm lấy nước mắt, để cho người ta có loại mong muốn trợ giúp nàng xúc động. Không chờ ta mở miệng, Hổ Tử Thúc lại nói, thiếu gia, đã người ta đều tìm tới cửa, chúng ta liền tới xem thôi. Ta nghĩ cũng phải, gần nhất thiếu tiền, lần trước theo chú lão bản nơi đó liền điểm 300 vạn, đích thật là không có bao nhiêu chất béo, duy nhất nhường ta cảm thấy vui mừng chính là được một cái thần thú cung phụng, ta còn chưa có đi qua mơ tỉnh, vừa vặn tới xem. Ở chỗ này cũng sẽ không cần hỏi nhiều, một cắt tới hiện trường liền có thể biết được. Ta nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Cái này cha con hai người nhìn qua đều rất cao hứng, nhất là kia Bành Hiểu Linh còn vươn hai tay, bắt lấy ta, một hồi lâu nhi lay động. Tay của nàng rất mềm mại, tựa như là không có xương cốt như thế, nhìn về phía ánh mắt của ta cũng là hàm tình mạnh mẽ, để cho ta hơi có chút không quen. Bành David đầu tiên là khách khí hàn huyên một phen, sau đó mới nói, nô thiếu gia, ngài là cùng đi với chúng ta, vẫn là ta cho ngài đặt trước vé, ngài đến lúc đó chính mình đi qua. Ta hơi trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, chính chúng ta đi thôi, còn phải chuẩn bị từ sớm một chút, các ngươi về trước. Bành lão bản nhẹ gật đầu, để lại cho chúng ta một cái xác thực địa chỉ về sau, liền dẫn nữ nhi của hắn rời đi. Tại Bành lão bản mang theo nữ nhi của hắn rời đi không bao lâu, Hổ Tử Thúc liền hưng phấn chạy tới, nói với ta, Bành lão bản thật là một cái người sảng khoái, cái này còn không lên đường, chuyển động thân thể, trước hết đánh 100 vạn tiền đặt cọc tới, xem ra lần này tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Hổ Tử Thúc, lần này ngươi chớ cùng lấy chúng ta đi, ta cùng tiểu béo tới xem liền thành. Ta nhìn Hổ Tử Thúc một cái. Vì cái gì a thiếu gia? Hổ Tử Thúc mười phần không hiểu. Ngươi lưu lại cùng Hoa tỷ làm sâu thêm một chút tình cảm, ta nhìn các ngươi gần nhất quan hệ không tệ, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước, tranh thủ sớm ngày đưa nàng tiếp vào tứ hợp viện đến ở, cho ngươi thêm sinh lớn tiểu tử béo. Ta cười nói, thiếu gia, lời này của ngươi ta thích nghe, hôm qua ta còn đi ăn cơm với Hoa muội tử, còn dắt bàn tay nhỏ của nàng, ai u, thật là đẹp rất. Hổ Tử Thúc vẻ mặt say mê, nàng bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ. Ta lập tức kích động lên, chỉ nói là cùng ta trước chỗ lấy, làm bạn tốt, cũng không nói khác, bất quá ta cảm thấy chúng ta hai khẳng định có hí. Hổ Tử Thúc nghe răng cười một tiếng. Vậy thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi tranh thủ thời gian củng cố một chút tình cảm, lần này sống ngươi cũng đừng đi theo, có tiểu béo tại, khẳng định không có vấn đề. Ta khuyên nhủ. Vậy cũng được, thiếu gia ngươi có thể cẩn thận một chút, nói ra chuyện tiền bạc có thể giao cho ta, đến lúc đó ta cho kia Bành lão bản gọi điện thoại. Hổ Tử Thúc thập phần vui vẻ, vừa vặn lúc này hắn điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn lên, chính mình liền hấp tấp chạy ra ngoài. Đoán chừng là lại muốn cùng Hoa tỷ đi hẹn hò. Chờ Hổ Tử Thúc vừa đi, tiểu béo liền có chút không hiểu nhìn về phía ta, tiểu kiếp, sao không nhường Hổ Tử Thúc đi đâu? Ta cũng không biết vì cái gì, trong lòng cảm giác có chút bất an, nhất là cái kia Bành lão bản nữ nhi, để cho ta cảm giác có chút không quá dễ chịu. Ta nghiêm mặt nói, muội tử kia dáng dấp thật đẹp mắt, mới vừa rồi còn cùng ngươi nắm tay tới, nàng có phải hay không coi trọng ngươi? Tiểu béo cười hắc hắc, ta xem là tiểu tử ngươi coi trọng a, bằng không ta cho ngươi tác hợp. Tiểu béo lập tức vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, nào có, ta không có, ta mới không coi trọng nàng. Nói, liền che lấy một khuôn mặt béo chạy ra. Ai đùa a, tiểu tử này mùa xuân thật giống như là một tới. Tại Bành lão bản cùng nữ nhi của hắn sau khi đi, ta đơn giản chuẩn bị một chút, nhiều họa một chút phụ lục ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sáng sớm hôm sau, chúng ta ngồi phi cơ đi Mân Tỉnh. Giữa trưa, chúng ta đã đến sân bay. Bành lão bản nữ nhi mang theo một người tài xế tới đón ta nhóm đi nhà bọn hắn sở khu. Bành Hiểu Linh gặp mặt vẫn như cũ mười phần nhiệt tình, phân biệt cho ta cùng tiểu béo nắm tay, không có tiền đồ tiểu béo còn ngửi tay của mình, nói thật là thơm. Thật sự là bị ta vẻ mặt ghét bỏ. Bành Hiểu Linh đem chúng ta dẫn tới một cái tên là Trương Châu địa phương, trực tiếp đi tới một cái khách sạn lớn cổng. Nàng cùng chúng ta nói, phụ thân nàng đã đợi chờ đã lâu, ăn cơm xong về sau, lại đi xưởng khu bên trong nhìn một cái. Khách theo chủ liền, đã người ta an bài như vậy, chúng ta cũng liền nghe. Bành Hiểu Linh đem chúng ta dẫn tới một cái rất lớn bên trong bao gian, Bành lão bản ngay tại trong phòng chờ lấy chúng ta, nhiệt tình chào hỏi chúng ta. Tiểu béo tựa như là quỷ chết đói đầu thai như thế, vừa nhìn thấy cả bàn ăn ngon, lúc này liền cầm đũa lên, hồ ăn biển nhét. Cái này hai cha con khẳng định chưa thấy qua có thể ăn như vậy ra hỏa, đồ ăn rõ ràng không đủ, về sau lại tăng thêm chút cơm, tiểu béo mới miễn cưỡng ăn no. Bên này ăn không sai biệt lắm thời điểm, kia Bành lão bản liền có chút bức dứt nói rằng, nô thiếu gia, ta trong xưởng còn có chút công nhân, một mực hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành, ăn cơm xong về sau, ngài có thể đi với ta bệnh viện nhìn một cái à? Dễ nói, chúng ta tùy thời có thể đi qua. Ta khách khí nói, ăn uống no đủ về sau, kia Bành lão bản liền lái xe, mang theo chúng ta tới một nhà trong bệnh viện. Bệnh viện này là bản xứ nội thành tương đối lớn một cái bệnh viện, Bành lão bản những công nhân kia, phân biệt ở tại hai cái tập thể trong phòng bệnh. Căn cứ Bành lão bản nói tới, từ khi hắn nhà máy thành lập xong được về sau, liền chiêu một nhóm công nhân vào xưởng. Ngay từ đầu những công nhân kia cũng không có cái gì kỳ quái cử động, thật là đi làm mấy ngày về sau, có chút công nhân liền xuất hiện dị thường. Mới đầu là có mấy cái công nhân sinh ra buồn nôn mửa tình huống, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau liền tốt, chờ trở lại cương vị công tác bên trên tiếp tục lúc làm việc, liên tiếp liền có người ngất từ lâu. Bành lão bản liền tranh thủ người đưa đến trong bệnh viện, thật là đưa đến bệnh viện về sau, làm các loại kiểm tra, phát hiện những người này các hạng sinh mạng thể trinh đều rất bình thường, tựa như là ngủ thiếp đi như thế, nhưng là thế nào gọi đều gọi không dậy. Mà Bành lão bản nhà máy cũng không phải là cái gì nhà máy hóa chất, có thể sinh ra khí độc loại hình đồ vật, bọn hắn chính là một cái cỡ lớn thực phẩm gia công nhà máy, bất luận theo phương diện gì nói, cũng sẽ không để cho người ta sinh ra ngất loại tình huống này. Đem mấy người đưa đến bệnh viện về sau, ngày thứ hai liền lại có công nhân đã xảy ra tình huống giống nhau, cũng là ngay từ đầu nôn mửa, lại về sau liền ngất từ lâu. Liên tiếp đã xảy ra hai lần loại chuyện này về sau, còn lại công nhân tất cả đều từ chức không làm, đều nói Bành lão bản xưởng này tử không sạch sẽ. Hiện tại Bành lão bản 10 phần phiền muộn, trong nhà xưởng tiếp rất nhiều đơn đặt hàng kết thúc không thành, còn muốn cho những này hôn mê công nhân chữa bệnh, hết lần này tới lần khác lại điều tra ra cái gì triệu chứng, vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn mời mấy cái đại sư tới đều vô dụng, thực sự không có cách nào, mới tự mình chạy một chuyến đến Bắc, đem ta cho mời đi qua. Ta bị Bành lão bản dẫn tới trong một cái phòng bệnh, lúc này mở ra thiên nhãn, hướng phía nằm tại trên giường bệnh những người kia nhìn lại. Chương 1780, Quyến Du cảm giác chương 1780, Quyến Du cảm giác ta coi là những bệnh nhân này là va chạm cái gì đồ không sạch sẽ, bị câu hồn phách hay là bị quỷ vật gì phụ thân. Nhưng khi ta mở ra thiên nhãn về sau, cũng không nhìn thấy bất kỳ âm sát chi khí bồi hồi, trong phòng rất sạch sẽ, những người kia liền thật giống như là ngủ thiếp đi như thế. Loại tình huống này rất kỳ quái, ta xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Lập tức, ta đi tới trong đó một bệnh nhân bên người, chống ra hắn mí mắt, nhìn một chút con ngươi của hắn cùng tròng trắng mắt bộ phận, có biến hóa gì hay không, sau đó lại dò xét một chút mạch đập của hắn, mọi thứ đều rất bình thường, giống như chính là đang ngủ. Ta có chút không tin loại tình huống này, còn theo trên thân lấy ra mấy cây ngân châm, trên người bọn hắn đâm mấy lần, những người kia một chút cảm giác đau đớn đều không có. Thật sự là kỳ đại quái, người sống cũng không có bất kỳ cái gì triệu chứng, nhưng chính là một mực hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy? Ta có chút chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn nằm tại trên giường bệnh những người còn lại, tất cả mọi người tình huống đều như thế. Nô thiếu gia, ngài nhìn những người này đến cùng là chuyện ra sao? Bác sĩ nói, bọn hắn vấn đề gì đều không có, chính là một mực ngủ vẫn chưa tỉnh lại. Bành lão bản than thở nói, bọn hắn loại tình huống này thời gian dài bao lâu? Ta nhìn về phía Bành lão bản, hôm nay đã là ngày thứ 5, bọn hắn không ăn không uống, chỉ có thể dựa vào truyền dịch duy trì sinh mệnh, đây đều là ta trong xưởng công nhân, bọn hắn tại ta nơi đó xảy ra chuyện, ta không có khả năng mặc kệ bọn hắn a. Bành lão bản giải thích nói. Bành lão bản thật là một cái người tốt a. Tiểu béo nhịn không được tán dương. Người không thể không có lương tâm à, muốn thật xảy ra án mạng, ta bên này cũng muốn gánh trách nhiệm rất lớn. Bành lão bản thật sự là xấu chết, không ngừng than thở. Cơ bản kiểm tra một chút về sau, ta cũng là không có đầu mối, liền cùng kia Bành lão bản nói rằng, Bành lão bản, cái này mấy công nhân tình huống ta nhìn, bọn hắn cũng không phải là bị tà khí quấn thân bố trí, xem ra là có nguyên nhân khác, xem ra chỉ có thể đi ngơi trong nhà xưởng nhìn một chút, có lẽ từ nơi đó có thể tìm tới đáp án. Ta nghiêm mặt nói. Nghe nói lời ấy, kia Bành lão bản vẻ mặt bộ dáng giật mình, không nghĩ tới à, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Ngô thiếu gia cũng không có cách nào, xem ra không ai có thể giúp ta. Bành lão bản, ngươi lời nói này, tiểu kiếp không nói không giải quyết được, chỉ là tình huống có chút đặc thù, muốn đi ngươi trong nhà xưởng nhìn một cái. Tiểu béo một bộ không vui bộ dáng. Cha, nghe Ngô thiếu gia, dẫn hắn đi trong nhà xưởng nhìn một cái, nói không chừng chuyện liền có thể giải quyết, bằng không chúng ta hiện tại liền đi qua. Bành Hiểu Linh nhìn về phía chúng ta. Kia tốt, bằng không làm phiền Ngô thiếu gia đi với ta một chuyến, đi trong nhà xưởng đi dạo a. Bành lão bản nhìn về phía ta. Hiện tại không được, nếu như là xưởng khu phong thủy có vấn đề, nhất định phải tại ban ngày nhìn, bởi vì ban đêm có chút nhỏ bé vấn đề thấy không rõ lắm, có thể sẽ sinh ra sai sót, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Ta nghiêm mặt nói. Bành lão bản cùng nữ nhi của hắn liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói rằng, trời đã tối, vậy ta liền đưa Ngô thiếu gia đi khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta lái xe dẫn ngươi đi trong xưởng đi dạo. Tốt, không có vấn đề. Ta sảng khoái đáp ứng xuống. Sau đó, Bành lão bản liền lái xe mang theo ta cùng tiểu béo đi một nhà vô cùng cấp cao khách sạn. Để cho ta có chút ngoài ý muốn chính là, kia Bành lão bản cũng không có đem ta cùng tiểu béo an bài tại trong một cái phòng, mà là liền nhau rất xa hai cái gian phòng. Chuyện này ta cũng không có nhiều hỏi, đoán chừng Bành lão bản là lo lắng tiểu béo ban đêm ngáy ngủ, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi đi. Trở lại khách sạn về sau, ta trước chào hỏi tiểu béo về tới trong phòng của ta. Liền hai người chúng ta thời điểm, ta liền nhìn về phía tiểu béo, ngươi lúc ở Long Hồ Sơn, có hay không tu hành một chút thủ đoạn của Văn Phu Tử? Giống như là hôm nay chúng ta gặp phải tình huống, ngươi có nghe hay không ngươi sư phụ nói qua? Ngươi nói là trong bệnh viện những cái kia hôn mê bất tỉnh người sao? Tiểu béo nhìn về phía ta. Không sai, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta hiện tại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất tiểu béo biết đâu. Bất quá ta là nghĩ nhiều, tiểu béo liền vội vàng lắc đầu nói rằng, chưa nghe nói qua, sư phụ truyền thụ cho ta đều là đánh nhau thủ đoạn, ngươi những cái kia thủ đoạn của Văn Phu Tử thật sự là phí đầu óc, ta cũng không muốn học. Tiểu béo, ngươi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái, Bành lão bản mang theo nữ nhi của hắn đến tứ hợp viện tìm chúng ta thời điểm, trên người Bành lão bản có rất nặng âm khí, ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng, nhưng là nữ nhi của hắn lại một ít chuyện đều không có, còn có những cái kia chàng tử bên trong nhân viên cũng không có chúng ta dấu hiệu, điều này nói rõ cái gì? Ta phân tích một chút. Tiểu béo sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói rõ sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi hiện trường nhìn xem. Ta thật muốn một ngụm lao huyết phun trên mặt tiểu béo, trông gậy vào hắn cho ta nghĩ kế, là một chút đều giúp không được gì. Hắn còn không bằng hổ tử thúc nhiều chủ ý, hoàn toàn chính là sắt bung ngơ. Tiểu béo đang ở trong phòng ta đợi cho hơn 10 giờ đêm, có thể là ban đêm chưa ăn no, lại để cho ta theo long hổ kính bên trong cho hắn cầm rất ăn nhiều đồ vật, ăn uống no đủ về sau, hắn mới trở lại gian phòng của mình bên trong đi ngủ. Bành lão bản cho chúng ta mở giường lớn phòng, ta là không thể nào cùng tiểu béo trên một chiếc giường ngủ, hắn ngáy ngủ đánh rắm, người bình thường có thể chịu không được. Chờ tiểu béo rời đi không đến bao lâu, ta trong lúc rảnh rỗi liền ngồi xếp bằng tại trên giường, chuẩn bị tu hành một hồi huyền chân ngộ nguyên công. Bên này vừa ngồi xuống không đến bao lâu, đột nhiên liền nghe tới tiếng gõ cửa, ta coi là tiểu béo lại đói bụng, vội vàng xuống dưới khai môn. Thật là chờ ta đánh khai môn nhìn lên, phát hiện đứng tại cửa ra vào vậy mà Bành lão bản nữ nhi Bành Hiểu Linh. Nàng nhìn qua giống như là vừa tắm rửa xong dáng vẻ, tóc có chút ướt sũng, tản ra một cô nước gội đầu mùi thơm ngát vị. Chỗ chết người nhất chính là, nàng lại còn mặc một thân màu hồng phấn áo ngủ, mười phần đơn bạc, tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Lúc này, kia trong tay Bành Hiểu Linh bưng hai chén sữa bò, cười khanh khách nhìn ta. "Bành tiểu thư, ngài đây là?" Ta hơi nghi hoặc một chút. "Nô thiếu gia, ta cảm giác ngài còn chưa ngủ, liền cho ngươi đưa một chén sữa bò tới, nghe người ta nói, ban đêm uống sữa tươi có trợ giúp giấc ngủ." Nói, kia Bành Hiểu Linh liền đem sữa bò đưa cho ta. "Tạ ơn." Ta đưa tay nhận lấy sữa bò, uống một ngụm, vẫn là ấm. "Nô thiếu gia, ngài không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Bành Hiểu Linh cặp kia cặp mắt đào hoa cười tủm tỉm nhìn ta, coi là thật có chút hồn siêu phết lạc. Khoan hay nói, Bành Hiểu Linh dáng dấp thật rất đẹp, cặp mắt đào hoa, lá liễu lông mi cong anh vào miệng, còn có một trương mặt trái xoan, làn da cũng rất trắng. Chỉ là nữ nhân này tổng cho ta một cố quyến rũ cảm giác. Ta hơi hơi sững sờ, liền hồi thần lại, cười nói, "Bành tiểu thư, sắc trời quá muộn, chúng ta hai người chung sống một phòng, sợ là có chút không tốt ta." "Nô thiếu gia, không nghĩ tới ngài vẫn là rất truyền thống người, ta một cái nữ hải tử đều không sợ, ngươi còn sợ cái gì? Lo lắng ta ăn ngươi phải không?" Nói, kia Bành Hiểu Linh vươn một ngón tay, hướng phía trong ngực ta chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, đẩy ta một chút. Chương 1781, một phần cũng không thể thiếu chương 1781, một phần cũng không thể thiếu Bành Hiểu Linh một cây non hành động dạng ngón tay chỉ tại trong lòng ta, ta thân thể lui về sau một chút, nàng thân thể chợt lấy người, nhẹ nhàng linh hoạt liền đi tới gian phòng của ta bên trong, còn cần góp chân đụng một cái cửa phòng, đem cửa cho mang tới. Nàng uống một ngụm trong tay sữa bò, trong phòng tứ phương một cái, sau đó cười hỏi, "Nô thiếu gia, ngài đối quán rượu này còn hài lòng không?" "Hài lòng, không có gì không hài lòng, ta lâu dài hành tẩu bên ngoài, màn trời chiếu đất, ở tại giã ngoại cũng là chuyện thường xảy ra, nơi này đã rất khá." Ta quay người nhìn về phía nàng. Bành Hiểu Linh nghe nói, quay người lại nhìn về phía ta, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, "Nô thiếu gia, làm các ngươi thầy phong thủy người này, có phải hay không thường xuyên cả nước các nơi đi khắp nơi động, nhất định vô cùng thú vị a?" "Đi khắp nơi là bình thường, dù sao phải xử lý các địa phương chuyện làm ăn, cũng chưa nói tới thú vị, rất nguy hiểm là thật, một chuyến này chính là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên, nói không chừng cái nào một lần liền ném đi mạng nhỏ." Ta cười khổ một cái. Cái này vừa mới dứt lời, Bành Hiểu Linh bỗng nhiên bu lại, ôm lấy cánh tay của ta, "Nô thiếu gia, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút, trước ngươi trải qua những chuyện kia, ta đối với các ngươi một chuyến này thật rất hiếu kỳ, các ngươi gặp được cái dạng gì nguy hiểm đâu?" Lúc này Bành Hiểu Linh cách ta rất gần, nàng mặc mười phần đơn bạc, khi hắn ôm lấy cánh tay của ta thời điểm, nửa người đều kéo đi lên, lập tức để cho ta toàn thân căng thẳng lên. Khá lắm, trên người Bành Hiểu Linh kia cố dễ ngửi mùi thơm thẳng hướng lấy ta trong lỗ mũi chui. Ta cũng là hơn 10, 20 tuổi trẻ danh to xác, bị dạng này một đại mỹ nữ ôm cánh tay, chỗ nào chịu được cái này. Giản thật, một phút này, ta máu thẳng hướng lấy trán dũng mãnh lao tới, lập tức có chút tâm biên ý mã. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, ta còn là giữ vững bản tâm, nhẹ nhàng đẩy một cái Bành Hiểu Linh, đem cánh tay theo trong ngực hắn rút ra. "Cái kia, Bành tiểu thư, thời gian không còn sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn đi trong nhà xưởng xem phong thủy, ngươi cũng nhanh đi về sớm nghỉ ngơi một chút a." Ta có chút bước dứt lui về sau một bước. Bành Hiểu Linh lại lần nữa tiến tới góc mặt, bắt lấy cánh tay của ta, gắt giọng, "Nô thiếu gia, ngươi có phải hay không chán ghét ta?" "Sao lại nói như vậy, Bành tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa người lại mười phần nhiệt tình, ta làm sao lại chán ghét ngươi đây? Vậy ngươi tại sao phải đuổi ta đi?" Bành Hiểu Linh nét lên miệng nhỏ, cả người liền dán vào trên người của ta. "Nô thiếu gia, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao?" Bành Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn về phía ta, ta đều có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. "Ngươi đây là ý gì?" Ta toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. "Nô thiếu gia, từ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đối ngươi vô cùng có hảo cảm, ngài là đại danh đỉnh đỉnh phong thủy vương đồ đệ, tuổi trẻ tài cao, còn đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a." Nói, kia Bành Hiểu Linh vuốt ve ta chặt hơn một chút. "Khá lắm, cô gái này xem ra là cuốn lên ta, vì đuổi đi nàng, ta rất nhanh liền có một ý kiến, cười cười, nói rằng, Bành tiểu thư, ngươi hôm nay chính là ngủ ta, nên cho tiền còn phải cho, một phân tiền cũng không thể thiếu." Lời này đem kia Bành Hiểu Linh cho nói mộng, "Tiền gì? Ngươi mời ta tới đây xem phong thủy tiền thuê à, Bành tiểu thư, ngươi không muốn cho ta tiền thuê, cũng không đến nỗi dùng loại biện pháp này rực nợ chứ?" Ta hướng về phía nàng cười cười. Lần này Bành Hiểu Linh hoàn toàn ngây dại, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái đại ngốc xin như thế. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cục buông lòng ra ta, hướng phía cổng đi đến, "Nô thiếu gia, sớm nghỉ ngơi một chút ta, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường." Nói, Bành Hiểu Linh mở ra cửa phòng, rời khỏi nơi này. Ta thở phào một cái, trên người mồ hôi lạnh đều xông ra. Thật là nguy hiểm, kém một chút nhi liền bị tia tiểu nương môn cho ngủ. Loại chuyện này, đừng nói vợ ta tại trong thân thể ta ở, liền xem như không tại trong thân thể ta, ta cũng không thể chơi, ta thật là đứng đắn người thành thật. Ta liền yêu vợ ta bát vĩ hồ một người. Nhìn ta cái này tràn đầy cầu sinh dục. Ngay tại Bành Hiểu Linh đóng lại cửa phòng rời đi không đến bao lâu, ý thức của ta bên trong biển sâu bỗng nhiên liền vang lên một cái chua chua thanh âm, "Tiểu tướng công, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao?" "Nàng dâu đừng làm rộn, ta có thể cái gì cũng không làm, ngươi tận mắt thấy." Ta vội vàng cầu xin tha thứ. Đúng vậy à, đều ôm ở cùng một chỗ, ta mặc dù không có thực thể, nhưng là ánh mắt cũng không có mù, nhìn rõ ràng, ngươi nói ngươi lúc này có phải hay không ước gì ta không tại trong thân thể ngươi ở. Bát Vĩ Hổ kia ghen tuông lập tức lại nổi lên, thật sự là muốn mạng người. Nàng dâu, ta cũng không có ôm nàng, đều là nàng đuốt ve ta, ngươi thấy được, ta đem nàng đẩy ra, còn đem nàng đuổi đi, ta đối với ngươi một lòng say mê, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, sông cạn đá mòn vĩnh viễn không biến. Ta giơ lên một cái tay, thề với trời. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, người khác thể ta còn có thể tin tưởng, ngươi thể ta là không tin, bởi vì ngươi sẽ thật gặp phải xét đánh. Bát Vĩ Hổ hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên một hồi lâu, Bát Vĩ Hổ vẫn là tức giận. Sau đó, ta liền hỏi Bát Vĩ Hổ nói, nàng dâu, ngươi cảm thấy cái này Bành Hiểu Linh có phải hay không có vấn đề gì? Ta luôn cảm thấy nàng rất kỳ quái. Nàng chỗ nào kỳ quái, có phải hay không quá chủ động? Bát Vĩ Hổ còn không có nguôi giận. Không phải. Ta luôn cảm thấy nàng buổi tối hôm nay tới gần ta, tựa như là có mục đích gì, ngươi cảm thấy thế nào? Mục đích của nàng chính là muốn ngủ ngươi, xem ra ta chúng quy là dư thừa. Bát Vĩ Hổ tràn đầy thương cảm thở dài một cái. Nàng dâu, ngươi tại nổi nóng, ta cùng ngươi nói không rõ ràng, ta nhường Mị Linh ra ngoài nhìn một cái, nhìn nàng một cái có hay không đi tìm Tiểu Béo. Nói, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh phóng ra. Ta luôn cảm thấy, cái này Bành Hiểu Linh không đơn giản, nàng tới tìm ta, có lẽ cũng biết tìm Tiểu Béo. Hơn nữa gian phòng của chúng ta là tách ra, đoán chừng là cũng là nàng an bài. Đem Mị Linh thả sau khi ra ngoài, ta liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, cùng Mị Linh dùng chung một đôi mắt. Không bao lâu, ta liền nhìn thấy kia Bành Hiểu Linh xuất hiện ở hành lang bên trên, gõ một cái phòng cửa. Bành Hiểu Linh vẫn là mặc kia một thân màu hồng áo ngủ, tại gõ cửa thời điểm, còn cố ý vẩy một chút tóc của mình. Tiểu Béo rất mau đánh mở cửa phòng, đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Phòng cửa mở ra một sát na, Bành Hiểu Linh lúc này liền bưng kín cái mũi, mùi vị gì a thối như vậy không có. Không có gì. Vừa rồi ta đang đi về cửa, chợt lại. Ta đi gọi phục vụ viên tới, giúp ta khơi thông một chút. Nghe được Tiểu Béo nói như vậy, Bành Hiểu Linh trực tiếp nôn khan một tiếng, che mũi liền chạy ra. Bành tiểu thư, ngươi đừng đi a, đến đều tới, trong phòng ngồi một hồi a. Tiểu Béo đuổi theo. Có thể là Tiểu Béo trong phòng hương vị thật sự là quá bật lên, Bành Hiểu Linh tiên là như bay thoát đi nơi này. Chương 1782, lo trước khỏi họa. Chương 1782, lo trước khỏi họa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này Bành tiểu thư có vấn đề, đã Bành Hiểu Linh có vấn đề, như vậy Bành lão bản khẳng định cũng có vấn đề. Đã như vậy, vậy ta liền không thể không chuẩn bị một chút, miễn cho bị người khác ám toán. Ta hảo hảo an ủi một phen tức giận Bát Vĩ Hổ về sau, sau đó liền cho Tạp Tang đốt đi một đạo truyền âm phù đi qua, thông chí hắn tới tìm ta, sau đó mang lên còn lại mấy người cùng một chỗ tới. Mặc dù ta không biết rõ Bành lão bản cha con hai người đem ta lừa gạt đến nơi đây đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng tóm lại là không có an cái gì hảo tâm chính là. Ta xem chừng, có thể là cái nào cái cựu ra, thừa cơ muốn trả thù chúng ta. Cụ thể là ai ta cũng không biết. Ta sớm thông chi Tạp Tang bọn họ chạy tới, đây cũng là lo trước khỏi họa, không có việc gì tốt hơn, có chuyện, kia thua thiệt có thể chính là bọn họ, vừa vặn đem nhóm này nhị cựu ra một mẹ hốt gọn. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hôm nay cùng nhau ăn cơm, mới vừa rồi còn uống kia Bành Hiểu Linh đưa tới sữa bò. Đối phương nếu là hạ độc, ta chẳng phải là muốn trúng chiêu. Bất quá đồng dạng người tu hành sẽ rất ít dùng xuống độc loại này cấp thấp lại hạ lưu thủ đoạn. Rất nhiều người tu hành là không sợ độc, bởi vì rất nhiều giải độc thủ đoạn, tỉ như trên người của ta khối kia xương thú, liền có thể hiểu biết độc, trừ phi là loại kia 10 phần hiếm thấy kỳ môn độc dược. Càng có chút lợi hại người tu hành, còn có thể đem độc dùng linh lực bức ra ngoài thân thể. Nếu như hạ độc, có thể sẽ sớm bại lộ thân phận của bọn hắn, bất lợi cho bước kế tiếp kế hoạch. Bành gia phụ nữ vẫn còn có chút quá gấp, nhất là kia Bành Hiểu Linh, lại còn đối ta vận dụng mỹ nhân kế. May mắn ta người này là người chính phái, thỏa thỏa liễu hạ huệ, mỹ nữ ngồi nghi ngờ mà bất loạn, vạn nhất thật muốn cùng kêu Bành Hiểu Linh xảy ra chút gì, hậu quả thật đúng là có chút thiết tưởng không chịu nổi. Thật là kỳ quái là, ta cũng không có cảm giác được Bành Hiểu Linh là người tu hành, ngay cả kêu Bành lão bản cũng là một người bình thường. Chẳng lẽ lại bọn hắn dùng lợi hại gì pháp môn, ẩn giấu đi khí tức trên thân. Hết thảy tất cả với ta mà nói đều là một cái mê, kế tiếp ta nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Ta vẫn là có chút không yên lòng, nhờ Mị Linh trông coi Tiểu Béo, lo lắng Bành Hiểu Linh còn sẽ đi tìm hắn. Dù sao Tiểu Béo nhưng không có ta cái này định lực. Thật là thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Bành Hiểu Linh đều không có đi, đoán chừng là đối Tiểu Béo có bóng ma tâm lý. Sáng sớm thời điểm, ta nhận được Lạp Thát đạo sĩ phát cho ta một cái tin tức, hỏi ta có phải hay không lại có cái gì đại hoạt. Gia hỏa này đầy trong đầu đều là nghĩ phát tài, vì điều động hắn tính tích cực, ta liền nói với hắn là đại hoạt nhi, chất béo rất đủ, nhường hắn tận mau tới đây. Lần này Lạp Thát đạo sĩ kích động không được, còn hỏi ta cơ bản có thể làm nhiều ít. Ta nói cũng không biết, tóm lại vô cùng có tiền. Lạp Thát đạo sĩ vui vẻ hỏng, nói nhất định mau chóng đuổi tới. Ta căn dặn hắn, nhất định phải cùng với Tạp Tang, ẩn nút trong bóng tối, nhìn thấy ta bên này gặp nguy hiểm lại hiện thân nữa, nếu như sớm hiện thân lời nói, có thể sẽ phá hủy kế hoạch. Biết biết, yên tâm liền tốt. Lạp Thát đạo sĩ trả lời một câu, liền không có động tĩnh. Bên này vừa trở về Lạp Thát đạo sĩ tin nhắn, đơn giản rửa mặt, cửa phòng liền bị gõ. Ta đánh khai môn nhìn lên, phát hiện đứng ở cửa vẫn là Bành Hiểu Linh, nàng hôm nay ăn mặc vẫn như cũ rất xinh đẹp, mặc vào một đầu váy dài, tóc uốn thành đại ba lãng. Nàng giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế, cười khanh khách nhìn ta, "Nô thiếu gia, đêm qua ngủ có ngon không?" "Ngủ không tốt lắm a, ngươi đi về sau." Trong lòng rối bời, một đêm lăn lộn khó ngủ. Ta cố ý dùng lời này trêu đùa một phen, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Bành Hiểu Linh ánh mắt lập tức sáng lên, "Bằng không, ta buổi tối hôm nay lại tới tìm ngươi."
"Đi, vậy ta chờ ngươi, hôm nay chúng ta đi trước làm chính sự."
Ta cười cười.
Bành Hiểu Linh kéo lại cánh tay của ta, làm thân thể lại nhích lại gần, "Hai chúng ta cũng là chính sự à?"
Chờ Bành Hiểu Linh thân thể một dựa đi tới, trong đầu của ta lập tức liền nổi lên Bát Vĩ Hồ cắn răng nghiến lợi thanh âm, "Nhường nàng cách ngươi xa một chút, nghe được không?"
Ta sợ hãi đến khẽ run rẩy, đội vàng đẩy ra Bành Hiểu Linh, "Nhanh đi gọi Tiểu Béo a."
Sau đó, hai người chúng ta đi tới Tiểu Béo cửa phòng, một hồi lâu mới gõ cửa phòng, Tiểu Béo ngủ vẻ mặt nhợt nhạt.
Phòng cửa vừa mở ra, một cỗ mùi thối nhi liền phiêu tán đi ra.
"Khá lắm, đêm qua hương vị lại còn không có tán đi."
Bành Hiểu Linh lập tức vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, vương kín cái mũi.
"Có phải hay không muốn lên đường, các ngươi chờ ta một hồi, ta đánh răng."
Tiểu Béo chào hỏi một tiếng, vội vàng chạy tới trong phòng.
Cũng liền 5 phút quan cảnh, Tiểu Béo liền thu thập thỏa đáng chạy ra, vừa nhìn thấy Bành Hiểu Linh, liền hỏi, "Bành tiểu thư, ngươi đêm qua gõ ta cửa phòng là đến tới làm gì?"
Bành Hiểu Linh biểu lộ không có bối rối chút nào, mười phần bình tĩnh nói, "Đêm qua ta cho ngươi đưa chén sữa bò tới, nhìn thấy ngươi đang bận, ta liền đi."
"Ta thông thả, một chút thông thả, buổi tối hôm nay ngươi lại đến a, ta chờ ngươi."
Tiểu Béo hắc hắc cười ngây ngô.
Bành Hiểu Linh không có đáp lại, vội vàng rời đi chủ đề, "Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, xe chờ ở bên ngoài đây."
Sau đó, Bành Hiểu Linh liền tiếp một chiếc điện thoại, trực tiếp hướng phía trước đi.
Tiểu Béo nhìn xem dãy rùa thân hình như thủy xà Bành Hiểu Linh, ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, hắn vỗ một cái bờ vai của ta, nhỏ giọng nói, "Tiểu Kiếp, ta cảm giác cái này Bành tiểu thư khả năng coi trọng ta, đêm qua nàng tới tìm ta đâu."
Ta giả trang ra một bộ rất bộ dáng giật mình, "Thật hay giả, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì không có?"
"Không có."
Nói đến đây, Tiểu Béo liền có chút thở phì phò nói, "Đều tại ta đêm qua ăn nhiều, đem gian phòng nhà vệ sinh cho chặn lại, Bành tiểu thư một khai môn liền bị hung chạy, ta về sau không thể ăn nhiều như vậy, hỏng chuyện tốt của ta."
"Tiểu Béo, ngươi thêm chút tâm, cái này Bành tiểu thư đoán chừng không phải người tốt lành gì, cho ta để phòng lấy một chút."
Ta nhỏ giọng dặn dò.
Tiểu Béo sững sờ, "Bành tiểu thư rất tốt nha, dáng dấp xinh đẹp, còn rất dịu dàng, ngươi thế nào nói như vậy nàng?"
"Tiểu Béo, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, ta còn có thể hại ngươi không thành.
Ngươi nghe ta, nhất định phải để phòng nàng một chút."
Ta nghiêm mặt nói.
Nhìn ta nói trịnh trọng, Tiểu Béo cũng liền không nói gì thêm nữa.
Không bao lâu, hai người chúng ta liền hạ xuống lầu, dưới lầu có một chiếc Mercedes-Benz thương vụ đang chờ chúng ta.
Bành lão bản nhìn thấy chúng ta mười phần nhiệt tình kêu gọi, "Hai vị, nghỉ ngơi xong chưa? Hôm nay ta mang các ngươi đi trong nhà xưởng đi dạo."
Đang khi nói chuyện, chúng ta một đoàn người liền lên xe, trực tiếp hướng phía Bành lão bản nhà máy mà đi.
Xe mở hơn một giờ, liền đi tới Bành lão bản nhà máy phụ cận, ta xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng phía kia phiến nhà máy phạm vi nhìn tới, chỉ là cơ bản nhìn thoáng qua, ta lập tức cảm giác mười phần là lạ.
Chương 1783, Bạch Hổ ngẩng đầu tam suy thất bại. Chương 1783, Bạch Hổ ngẩng đầu tam suy thất bại. Thông hướng Bành lão bản nhà máy địa phương, lại có một đầu tam xoa đường, đây là xây hàng kiêng kỵ một trong, chỉ cần hiểu sơ phong thủy người đều biết, nhà máy đại môn không thích hợp đối diện ngã ba đường, dạng này sẽ dẫn đến trong nhà xưởng đứng trước nhiều loại lựa chọn, nhiễu loạn người suy nghĩ, giảm xuống quyết sách cùng sức phán đoán. Nhưng mà, cái này cũng không trọng yếu, làm ta mở ra thiên nhãn, hướng phía kia nhà máy phương hướng nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy kia nhà máy trên không trời u ám, mây đen che đậy đỉnh, sát khí bừng bừng, còn không có cẩn thận đi nhìn bốn phía phong thủy, liền cảm giác là một mảnh rừng thiêng nước độc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiến tạo xưởng khu điều kiện.
Bành lão bản muốn trước khi nói tìm người nhìn qua, ta làm một chút cũng không tin, trừ phi hắn tìm là chuyên môn hãm hại lừa gạt hàng người.
Lập tức, ta cũng không có lộ ra, ngồi xe đi tới nhà máy cổng. Trong nhà xưởng thậm chí ngay cả nhìn đại môn đều không có, Bành lão bản chính mình xuống xe, mở ra đại môn, xe mới chạy tới bên trong xưởng khu.
Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền xuống xe, Bành lão bản mang theo ta tại trong nhà xưởng bốn phía đi vòng vo.
Vừa đi, hắn vừa nói, "Nô thiếu gia, xưởng này tử ta thật là tốn không ít tiền mới xây được tới, cái này vừa mới bắt đầu vận doanh, liền ra chuyện như vậy, ngài nhất định phải phí hao tâm tổ trí, giúp ta giải quyết ta."
Bành lão bản yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực.
Ta không ngừng quan sát đến cái này trong nhà xưởng tất cả, giống như tất cả mọi thứ đều là mới, ngay cả trong nhà xưởng phòng ở cũng giống là vừa soát một tầng sơn như thế. Nhà máy nội bộ bố cục cũng coi là hợp tình hợp lý, cũng không có cái gì khác người địa phương.
Tại xưởng khu bên trong dạo qua một vòng về sau, ta liền nhìn về phía Bành lão bản, "Bành lão bản, công nhân xảy ra chuyện thời điểm tại vị trí nào, mang ta tới nhìn một cái."
"Tốt, nô thiếu gia đi theo ta."
Bành lão bản sau đó liền dẫn chúng ta tiến vào một cái nhà máy trong phòng. Nhà máy trong phòng có một ít máy móc, nhưng là không có bất kỳ ai, cảm giác có chút trống rỗng.
Bành lão bản chỉ vào kia một mảnh máy móc nói rằng, "Nô thiếu gia, lúc trước công nhân công tác thời điểm, chính là ở chỗ đó sinh ra cảm giác không khỏe, ngay từ đầu nôn mửa, về sau mới xảy ra ngất tình huống."
Ta ra hiệu Bành lão bản cùng nữ nhi của hắn tại nguyên chỗ chờ đợi, ta cùng Tiểu Béo hướng phía trước đó đám kia công nhân chỗ làm việc đi tới.
Hơn nữa ta còn tìm cái địa phương ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống, liền cảm giác nơi này rất không thích hợp, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ mười phần nồng đậm sát khí.
Nhưng là sát khí cũng không đến nỗi để cho người ta sinh ra ngất.
Nghĩ lại, ta liền bình thường trở lại.
Bành lão bản cùng con gái nàng không biết rõ đang dở trò quỷ gì thành kiểu, cái công xưởng này bên trong phát sinh tất cả, rất có thể chính là một cái nguy trang, bọn hắn thật chính là muốn người đối phó là ta, mà trước đó những cái kia nằm tại trong bệnh viện công nhân, rất có thể là bọn hắn động cái gì tay chân.
Đã như vậy, vậy ta liền phối hợp bọn hắn diễn kịch, đồng thời quan sát một chút bố cục của nơi này, nhìn một chút đối phương có cái gì mai phục, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định.
Nghĩ tới đây,
ta theo vị trí kia đi ra, tới bên người của Bành lão bản. Nô thiếu gia, ngài nhìn ra cái gì không có? Bành lão bản khách khí hỏi. Tạm thời không có nhìn ra cái gì, ta còn muốn ra đi vòng vòng, nhìn xem cái này nhà máy bốn phía phong thủy bố cục, sau đó lại làm kết luận. Tốt, vậy ta cùng ngươi đi. Bành lão bản vội vàng nói. Cái này cũng là không cần, một hồi chúng ta còn phải leo núi, leo đến cao nhất mới có thể vừa xem toàn bộ diện mạo. Các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt, không cần tại nhà máy bên trong đợi, nơi này sát khí rất nặng, để tránh đối với các ngươi có ảnh hưởng không tốt. Ta cười nói. Tiếp tốt, ta cùng Linh Linh liền chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Sau đó, ta mang theo Tiểu Béo rời đi sân khu, hướng phía cách đó không xa một tòa gò núi bước nhanh mà đi. Vừa đi ra đi không đến bao lâu, trong óc của ta lập tức liền nổi lên âm thanh của Tạp Tang. Nô ca, ta tới. Đây là Tạp Tang đang cùng ta truyền âm nhập mật, hẳn là cách ta không xa. Tốt, ngươi trước cán binh bất động, tất cả nghe ta an bài. Lao la bọn hắn đã tới chưa? Còn không có, ta cước chính nhanh, trước tới. Tạp Tang đáp lại. Đi, ta đoán chừng đối phương hẳn là sẽ không rất mau ra tay, ta không có cảm ứng được kể bên này mai phục người nào. Ta cũng tại bốn phía dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có người nào, bất quá Nô ca vẫn là phải cẩn thận, cái này xưởng khu khí tức có chút kỳ quái, một loại nói không ra cảm giác. Tạp Tang chần chờ nói rằng, yên tâm, bọn hắn đã lộ ra trận tướng, chúng ta sớm chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Ta trấn an hai câu, nói mấy câu về sau, Tạp Tang liền rời đi. Ta cùng Tiểu Béo sau đó liền bò lên trên cách nhà máy cách đó không xa một tòa nhỏ gò núi, từ nơi này có thể nhìn xuống tới toàn bộ nhà máy toàn bộ diện mạo. Cơ bản nhìn thoáng qua, ta không khỏi sợ hãi cả kinh, cái công xưởng này phong thủy bố cục quả thực hỏng bét cực độ, liên tiếp xúc phạm hai nơi phong thủy tối kỵ. Phong thủy thứ nhất hung cục, Bạch Hổ ngẩng đầu. Tại nhà máy hướng chính tây có một tòa tháp cao, không biết rõ lúc nào thời điểm xây thành, tọa lạc tại một tòa trên gò núi. Mà tại nhà máy chính đông bên cạnh công trình kiến trúc 10 phần đơn bạc, cũng có thể nói là không có, loại tình huống này chính là Bạch Hổ ngẩng đầu. Tựa như là Bạch Hổ đứng thẳng lên như thế, sẽ cho nhà máy mang đến bất hạnh, nhẹ thì họa sát thân, nặng thì thân người thương vong. Tục ngữ nói tốt, Bạch Hổ ngẩng đầu, gia đình đáng lo. Thà rằng thanh long cao vạn trượng, không thể Bạch Hổ loạn ngẩng đầu. Mà cái này nhà máy tọa lạc địa phương không riêng gì phạm vào Bạch Hổ ngẩng đầu tối kỵ, càng là ứng tam suy thất bại chi cục, phong thủy của nơi này cách cục, âm dương hoàn toàn mất cân đối, âm khí quá thừa, dương khí không đủ, cái gọi là ba suy, là chỉ thân suy, nhà suy, vận suy, thời gian dài chờ ở trong môi trường này, bát tự lại cứng rắn đều gánh không được. Cũng không biết người nào tuyển một cái chỗ như vậy xây hàng, đoán chừng tuyên chỉ người cùng lão bản không qua được, cố ý muốn đem hại chết. Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đang tự hỏi sư phụ trước đó truyền thụ cho ta các loại phong thủy tri thức. Đột nhiên, ta giống như ý thức được cái gì, loại này nắm giữ Bạch Hổ ngẩng đầu cùng tam suy thất bại cách cục phong thủy cục, giống như cũng không là tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý bố trí đi ra. Cũng tỉ như cách đó không xa tòa kia tháp cao, nếu như dỡ bỏ về sau, cũng sẽ không hình thành loại này đại hùng phong thủy cục. Ta đi tới lui mấy bước, đồng thời run lên trong lòng, lại nghĩ tới một vấn đề. Không đúng, cách đó không xa cái kia tháp cao hẳn là một cái trấn vật, tựa như là áp chế thứ gì. Lại thêm ta trước đó theo nhà máy kia vừa cảm nhận được nồng đậm âm sát chi khí, liền đủ để chứng minh cái công xưởng kia dưới mặt đất rất có thể chôn giấu cái gì thứ không tầm thường. Đến tột cùng là cái gì đây? Một cái mắt, ta trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tiểu Béo đông nhiên vỗ một cái bờ vai của ta. Tiểu Kiếp, nơi đó có cái lao đầu nhi tại chăn dê, ta mua con dê ăn đi. Ta theo Tiểu Béo chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả thật thấy được một cái lao đầu nhi. Lúc này trong lòng vui mừng, chào hỏi Tiểu Béo tranh thủ thời gian xuống núi.